Chương 335, du lịch thiên giới, gặp phải Hoàn Khố Tiên Nhị Đại. Chương 335, du lịch thiên giới, gặp phải Hoàn Khố Tiên Nhị Đại. Vạn Đạo Tiên Tông thân là Nam Hoang Tiên vực có vài đại tông môn, nó sơn môn chỗ ở Vạn Đạo Tiên thành quy mô cực kỳ hùng vĩ, phồn hoa không gì sánh được. Trong thành tiên hạ xoay quanh, lầu các san sát, khu phố rộng lớn, dòng người như rệ. Các tộc tu sĩ vãng lai xuyên thẳng qua, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, chân tiên, huyền tiên khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm nhận được kim tiên cự đầu khí tức lướt qua bầu trời. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bán lấy các loại tiên đan, pháp bảo, phù lục, linh tài, rực rỡ muôn màu, bảo quang bốn phía, làm cho người không kịp nhìn. Liêu Ý Ý lần đầu nhìn thấy như vậy phồn hoa tiên gia cảnh tượng, như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan biên, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ. Nhất là những cái kia nàng chưa từng thấy qua chủng tộc kỳ lạ, tản ra ba động cường đại tiên khí, cùng mùi thuốc xông vào mũi cao giai năng lượng, đều để nàng kinh thán không thôi. Tần Dạ Hầu ở bên người nàng, nhìn xem nàng cái kia khó được toát ra nữ nhi ra tư thái, trên mặt cũng không khỏi tự chủ mang theo cười ôn hòa, ý hắn kiên nhẫn vì nàng giới thiệu các loại tiên giới phong cảnh, giải đáp nghi vấn của nàng. Hai người nam tuấn lãng thẳng tắp, khí chất thâm thúy như bờ sâu, nữ phong thái yêu điệu, thanh lệ xuất trần, đi cùng một chỗ, tựa như một đôi bích nhân, dẫn tới người đi đường nhao nhao ghé mắt. Không ít người nhận ra Tần Dạ thân phận, càng là mặt lộ vẻ kính sợ, xa xa liền không người hành lễ, miệng nói Tần trưởng lão. Liêu Ý Ý nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng là kinh ngạc tại Tần Dạ tại tông môn địa vị cùng hy vọng. Bọn hắn dạo chơi đi dạo, đi tới một chỗ chuyên môn bán tiền máy, đồ trang sức cùng nữ tu vật dụng khu vực. Nơi này vật phẩm càng thêm tinh mỹ lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa các loại phòng hộ, ngưng thần, tăng phúc các loại tiểu công hiệu. Liêu Ý Ý ánh mắt bị một kiện màu thủy lam chạy tiên váy hấp dẫn. Cái kia váy không biết do loại nào tiên tơ tầm dệt thành, mỏng như cánh ve, lại lóe ra giống như tinh thần quang trạch, tự mang thanh lương tránh bụi trận pháp, kiểu dáng lưu nhã hào phóng. Ưa thích liền thử một chút. Tần Dạ cười nói. Liêu Ý Ý có chút ý động, nhưng nhìn thoáng qua cái kia ít giá, hơn ngàn thượng phẩm tiên thạch, lại không khỏi tắt lưới, lắc đầu. Giá tiền này đối với nàng mà nói quá đắt giá. Không sao, điểm ấy tiên thạch ta còn ra nổi. Tần Dạ không nói lời gì, liền để chủ cửa hàng lấy xuống. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ lỗ mãng ngạo mạn thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Nha, cái này Lưu Vân Thủy Tiên váy không sai, bản thiếu gia muốn. Chỉ gặp một cái quần áo hoa lệ, sắc mặt mang theo vài phần tiểu sắc chi khí, đi theo phía sau mấy cái ác buộc bộ dáng thanh niên, đong đưa một cái quạt xếp, đi tới. Ánh mắt của hắn tham lam tại Liêu Ý Ý trên thân đảo qua, không che giấu chút nào trong đó tham muốn giữ lấy. Điếm chủ kia xem xét thanh niên này, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó khăn, không người nói, nguyên lai là Lưu thiếu gia đại giá quang lâm. Chỉ là bộ váy này, vị tiên tử này cùng vị gian này đã trước coi trọng cái kia được xưng Lưu thiếu gia thanh niên nghe vậy, lông mày nhíu lại, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Tần Dạ cùng Liêu Ý Ý, khi hắn cảm giác được Tần Dạ cái kia sâu không lường được, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức lúc, con ngươi có chút co rụt lại, hiện lên một tia kiêng kỵ, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Dạ trên thân cũng không cái gì hiển hách tông môn tiêu chí, Tần Dạ vui mặc một mạc áo xanh lại nhìn. Thấy Liêu Ý Ý chỉ là huyền tiên sơ kỳ tu vi lúc, cái kia kiêng kỵ lập tức bị phách lối thay thế. Hắn nhìn không thấu Tần Dạ tu vi, chỉ cho là đối phương là dùng cái gì ẩn tàng khí tức pháp bảo, hoặc là tu vi cao hơn chính mình một chút, nhưng tuyệt không có khả năng quá cao. Tại cái này Vạn Đạo Tiên Thành, trừ mấy cái kia tông môn đỉnh tiêm trưởng lão, hắn Lưu đại thiếu cần sợ ai? Phụ thân hắn thế nhưng là trong thành tiếng tăm lừng lẫy kim tiên trưởng lão, cùng Vạn Đạo Tiên Tông nhiều vị chấp sự giao hảo. Coi trọng thì như thế nào? Lưu thiếu gia cười nhạo một tiếng, dùng quạt xếp chỉ vào cái kia váy, bọn hắn trả tiền sao? Không đưa tiền, vậy liền người trả giá cao được. Bản thiếu gia ra 2000 thượng phẩm tiên thạch. Hắn Dương Dương đắc ý nhìn xem Tần Dạ, ý đồ dùng tiên thạch để người. Hắn thấy, hai cái này là mặt tu sĩ, nhất là nữ tử kia, xem xét chính là không có gì bối cảnh, làm sao có thể tranh đến qua hắn. Liêu Ý Ý tức giận đến sắc mặt đỏ lên, giữ chặt Tần Dạ ống tay áo, thấp giọng nói, "Tần Dạ, tính toán, chúng ta đi thôi, từ bỏ." Nàng không muốn cho Tần Dạ gây phiền toái. Điếm chủ kia càng là tình thế khó xử, hai bên tựa hồ cũng không dễ trọng. Tần Dạ vỗ vỗ Liêu Ý Ý cái tay, ra hiệu nàng an tâm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía cái kia Lưu thiếu gia, thản nhiên nói, "Mua đồ, luôn có cái tới trước tới sau. Vật này, chúng ta muốn." Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu thiếu gia bị ánh mắt của hắn thấy trong lòng máy động, nhưng trước mắt bao người, há chịu yếu thế, nhất là còn tại một vị tuyệt sắc tiên tử trước mặt. Hắn cố tự chấn định, cười lạnh nói, "Tới trước tới sau." Thật sự là trò cười. Tiên giới thực lực vi tôn, bảo vật người có được chiếm lấy. Bản thiếu gia coi trọng đồ vật, còn không có không có được. Ta ra 3000 tiên thạch. Hắn lần nữa tăng giá, ý đồ dùng tài lực nghiền ép đối phương. Tần Dạ lại phảng phất không nghe thấy hắn báo giá, trực tiếp lấy ra một cái túi chứa vật đưa cho chủ cửa hàng, đây là 1500 tiên thạch, váy bọc lại. Chủ cửa hàng run rẩy tiếp nhận túi chứa vật, thần thức quét qua, bên trong quả nhiên là dòng giá 1500 mai bóng ánh sáng long lanh thượng phẩm tiên thạch. Hắn không dám thất lễ, vội vàng liền muốn gói lên váy. "Ngươi dám?" Lưu thiếu gia thấy thế giận dữ, cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, ngăn bọn hắn lại cho ta. Phía sau hắn mấy tên ác buộc, đều là chân tiên đỉnh phong tu vi, nghe vậy lập tức hung thần ác sát xuống tới. Khí tức khóa chặt Tần Dạ cùng Liêu Y Y Y chung quanh đám người vây xem lập tức phát ra một tràng tốt lên, nhao nhao lui lại, sợ bị tác động đến. Liêu Y Y Y khẩn trương nắm chặt Tần Dạ tay. Tần Dạ ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo. Hắn nguyên bản không muốn cùng loại ăn chơi thiếu gia này chấp nhận, nhưng đối phương lại nhiều lần khiêu khích, thậm chí muốn động thủ. "Lan." Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có bảng bạc tiên nguyên ba động. nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia mấy tên vây quanh Trần Tiên ác buộc như là bị vô hình cự truy đánh trúng, đột nhiên sắc mặt biến, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào xa xa trên vách tường, sủi lơ xuống dưới, không rõ sống chết. Luân xuất pháp ủy, pháp tác phương diện rất nhỏ trừng trị. Cái kia Lưu thiếu gia trên mặt phách lối trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành sợ hãi vô ngần cùng hãi nhiên. Hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi sập xuống đất, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Dạ, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể một chữ đánh bay mấy tên Trần Tiên đỉnh phòng, đây tuyệt đối là kìm tiên trở lên đại năng. Hắn lần này đã trúng thiết bản. Tần Dạ căn bản lười nhắc lại nhìn hắn một cái, tiếp nhận chủ cửa hàng lơm lớp lo sợ đưa tới Lưu Vân Thủy tiền máy, đưa cho Liều Y Điệp, ôn nhu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền nắm Liều Y Điệp, quay người rời đi, từ đầu đến cuối, đều không có lại nhìn cái kia ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho Lưu thiếu ra một chút. Thẳng đến hai người đi xa, chung quanh mới bộc phát ra to lớn tiếng nghị luận. Ông trời của ta, đó là ai? Thực lực thật là mạnh. Lưu Bái Bì lần này cuối cùng đụng vào thiết bản. Vị tiên tử kia thật sự là có phúc lớn, ai nhìn phương hướng, bọn hắn tựa như là hướng Vạn Đạo Tiên Tông nội môn đi. Chẳng lẽ là tông môn mới tới trưởng lão? Lưu thiếu gia nghe chung quanh nghị luận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám để cho bản thiếu gia như vậy mất mặt, ta nhất định phải ngươi để mắt. Chờ ta tra xuất quan, hắn cắn răng nghiến lợi đứng lên, xám xịt chạy. Mà giờ khắc này, Tần Dạ cùng Liều Y đã dạo bước tại một con đường khác bên trên. Vừa rồi, không có sao chứ? Liều Y thì có chút lo âu hỏi, nàng sợ cho Tần Dạ rước lấy phiền phức. Một cái đáng ghét con rồi mà thôi, không cần để ý. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, tại cái này Vạn Đạo Tiên Thành, còn không người dám làm gì ta. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại ẩn chứa tuyệt đối tự tin và bá khí. Liều Y nhìn xem hắn tự tin bên mặt, trong lòng an định xuống tới, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán, năm đó thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành là đủ để bệ nghệ một phương tiên giới cự đầu. Nàng nắm chặt trong tay váy, trong lòng ngọt lịm. Nhưng mà, bọn họ cũng đều biết, vừa rồi sự kiện kia, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy kết thúc. Đánh nhỏ rất có thể sẽ dẫn tới giả. Tiên nhị đại bối cảnh, thường thường mới là phiền phức chân chính bắt đầu. Nhưng Tần Dạ, làm sao từng sợ qua phiền phức? Chương 336, bối cảnh. Ta Tần Dạ chính là bối cảnh. Đánh mặt giẫm người chương 336, bối cảnh. Ta Tần Dạ chính là bối cảnh. Đánh mặt giẫm người Tần Dạ mang theo Liều Y vừa trở lại từ Tiêu Phong không lâu, ngoài núi Hộ Sơn cấm chế liền chuyển đến chấn động kịch liệt một hồi, nương theo lấy một đạo cường hành lại mang theo nội giận khí tức thần niệm truyền âm, giống như sấm nổ vang vọng ngọn núi, cái nào đuôi mù đổ vỡ, dám đả thương con ta. Cho bản tọa cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm như là của lôi, ẩn chứa kim tiên sơ kỳ uy áp, chấn động đến từ Tiêu Phong trùng quanh mây mù bốc lên, hiển nhiên người đến nén giận mà tới, không chút khách khí. Trong động phủ, Liều Y sắc mặt hơi đổi một chút, lo âu nhìn về phía Tần Dạ, bọn hắn quả nhiên tìm tới Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một tia như có như không trào phúng, đánh nhỏ, tới giả, quả nhiên là tiêu chuẩn quá trình. Không sao, vừa vặn cùng nhau giải quyết, miễn cho ngày sau còn có con rồi đến phiền nhiễu. Hắn vô Liều Y mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm lưu tại trong động phủ. Lập tức bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại Tử Tiêu Phong trên không. Chỉ gặp ngoài núi, lăng không đứng thẳng mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu là một tên thân mang cầm bào, sắc mặt tông trầm, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, tu vi của nó rõ ràng là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, chính là cái kia Lưu thiếu gia phụ thân, Vạn Đạo Tiên Thành bên trong nổi danh tán tu Kim Tiên, Lưu Kình. Phía sau hắn, đi theo mấy tên chân tiên hộ vệ, cùng cái kia sắc mặt tái nhợt, ánh mắt toán động, chỉ vào Tần Dạ thét to, "Cha, chính là hắn, chính là hắn đã thương Hải Nhi hộ vệ, còn nhục nhã Hải Nhi." Lưu Kình ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt Tần Dạ. Khi hắn phát hiện vậy mà nhìn không thấu đối phương cụ thể tu vi, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ sâu không lường được tối nghĩa khí tức lúc, trong lòng không khỏi có chút run lên, nổi giận cảm xúc thoáng thu liễm, nhiều một tia cẩn thận. Các hạ là người nào? Vì sao đối với tiểu nhi hạ nặng tay như thế? Hẳn là coi ta Lưu Kình là dễ làm đục phải không? Thanh âm hắn lạnh lùng như cũ, nhưng ngựa khí lại so vừa rồi dịu đi một chút, trước tìm kiếm đối phương nội tình. Tần Dạ đứng chắc tay, áo xanh trong gió khẽ nhúc nhích, thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn, bản tọa Tần Dạ. Về phần vì sao độc thủ, ngươi tại sao không hỏi một chút con trai ngoan của ngươi? Bên đường ép mua ép bán, muốn hành động thu thời điểm, có thể từng nghĩ tới hậu quả. Tần Dạ, Lưu Kình trong mày cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút quen hay, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu nghe qua. Vạn Đạo Tiên Tông trưởng lão đông đảo, hắn cũng không có khả năng tất cả đều nhận biết. Mắt thấy đối phương thái độ như vậy là nhạt, thậm chí mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, trong lòng của hắn lửa giận lại dâng lên. Coi như ngươi là Vạn Đạo Tiên Tông trưởng lão, cũng bất quá là Kim Tiên tu vi, con ta mặc dù có lỗi, cũng không tới phiên ngươi hạ nặng tay như thế, còn trước mặt mọi người nhục nhã. Việc này nếu không ra mặt, hắn Lưu Kình về sau còn như thế nào tại Vạn Đạo Tiên Thành đặt chân? Hừ, mặc dù tiểu nhi có lỗi, các hạ xuất thủ cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn. Hôm nay nếu không cho ta Lưu Mộ một cái công đạo, coi như nháo đến Vạn Đạo Tiên Tông chấp pháp điện, Lưu Mộ cũng muốn đòi cái công đạo. Lưu Kình ngoài mạnh trong yếu quát, ý đồ dùng tông môn quy củ để người. Hắn suy đoán đối phương có thể là tông môn một vị nào đó tân tấn hoặc cận cư trưởng lão, địa vị chưa hẳn cao bao nhiêu. Bàn giao. Tần Dạ giống như là nghe được cái gì cho cười, khẽ khẽ lắc đầu, ngươi muốn cái gì bàn giao? Lưu Kình coi là đối phương có chỗ cố kỵ, lực lượng càng đầy, âm thanh lạnh lùng nói, thứ nhất, hướng con ta chịu nhận lỗi. Thứ hai, bồi thường con ta cực kỳ hộ vệ tổn thất, tổng cộng 10.000 thượng phẩm tiên thạch. Thứ ba, đem nữ tu kia giao ra, cho con ta làm nô tỳ, việc này liền coi như thôi. Nếu không hắn còn chưa nói xong, liền bị Tần Dạ ánh mắt lạnh như băng đánh gãy. Ánh mắt kia như là vạn tái hàn băng, trong nháy mắt đâm vào Lưu Kình thần hồn, để hắn giật nảy mình dùng mình một cái, phía sau uy hiếp sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Nếu không như thế nào? Tần Dạ chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý, chịu nhận lỗi. Bồi thường tiên thạch, còn muốn giao người làm nô tỳ. Lưu Kình, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám ở trước mặt bản tọa làm càn như vậy? Ngươi Lưu Kình bị khí thế của hắn chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Bối cảnh, chỗ dựa. Tần Dạ tiến lên trước một bước, quanh thân cái kia sâu không lường được khí tức như là thức tỉnh thái cổ hung thú, chậm rãi tràn ngập ra, mặc dù cũng không hoàn toàn bộc phát, lại làm cho Lưu Kình cảm nhận được một loại chí mạng ngạt thở cảm giác. Tại trước mặt bản tọa, cũng xứng đàm luận bối cảnh. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta Tần Dạ chính là bối cảnh. Thoại âm rơi xuống, hắn không còn nói nhảm, trực tiếp chập ngón tay như kiếm, cách không đối với Lưu Kình nhẹ nhàng điểm một cái. Cũng không phải gì đó kinh thiên động địa tiên thuật, chỉ là một đạo nhỏ xíu hôi mông mông chỉ phong. Nhưng mà, tại cái này chỉ phong xuất hiện sát na, Lưu Kình sắc mặt đột biến, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó, một loại đủ để ma diệt hết thảy, để hắn kim tiên đạo quả cũng vì đó run sợ khủng bố pháp tắc ý vận. Không tốt, hắn hú lên quái dị, thể nội tiên nguyên không giữ lại chút nào địa bạo phát, tế ra một mặt kim quang lóng lánh hộ tâm tiên kính ngăn tại trước người. Phốc phốc. Cái kia nhìn như cường đại tiên kính, tại bị hôi mông mông chỉ phong điểm trúng trong nháy mắt, ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm, trên mặt kính xuất hiện một cái rõ ràng lâu ngón tay, trong đó linh tính bị trong nháy mắt ma diệt hơn phân nửa. Chỉ phong dư thế không suy, điểm hướng Lưu Kình ngực. Lưu Kình dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng nghiêng người né tránh, đồng thời liên tục đánh ra mấy đạo phòng ngự tiên thuật. Bành bành bành. Chỉ phong như là dễ như trở bàn tay giống như, liên tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, cuối cùng điểm tại vai trái của hắn phía trên. Ai da. Lưu Kình phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người như là bị thái cổ tinh thần đụng trúng, bay rất ra ngoài mấy trăm trượng. Vai trái trong nháy mắt nổ tung một cái lỗ máu, miệng vết thương khí sám quấn quanh, không ngừng ăn mòn hắn tiên nguyên cùng sinh cơ, mặc cho hắn như thế nào thôi động tiên nguyên đều không thể xua tan, ngược lại không ngừng chuyển biến xấu. Một kích, vẹn vẹn tiện tay một kích, kim tiên sơ kỳ đỉnh phong Lưu Kình trọng thương tan tác, toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia chân tiên hộ vệ dọa đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy, kết nối lại trước nâng cũng không dám. Cái kia Lưu thiếu gia càng là trợn mắt hốt mồm, như là bị bóp lấy cổ con vịt, trên mặt oán độc cùng phách lối triệt để hóa thành sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin. Phu thân hắn. Thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Người này đến cùng là quái vật gì? Tần Dạ thu tay lại, ánh mắt lạnh như băng đảo qua giống như chó chết Lưu Kình cùng dọa sợ Lưu thiếu gia, lan ra vạn đạo tiên tông địa giới. Như lại để cho bản tọa xem lại các ngươi, lần sau nát cũng không phải là bà bay. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là trung cực tuyên án, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu Kình cố nén đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi, khó khăn bỏ dậy, thậm chí không dám vận công chữa thương, đối với Tần Dạ không người một cái thật sâu, âm thanh run rẩy nói nhiều. Đa tạ Tần trưởng lão hạ thủ Lưu Tình. Lưu Mỗ, cái này lăn, hắn giờ phút này rốt cục nghĩ tới, Tần Dạ cái tên này vì sao như vậy quen hay, cái này không phải liền là năm gần đây danh chấn Nam Hoàng, tại Bách Tông trên đại hội đoạt được khôi thủ, liên chạm mấy vị kim tiên, hung danh hiển hách vạn đạo tiên tông tân tấn tự đầu, phệ linh ma quân Tần Dạ sao? Con trai mình vậy mà chọc phải tôn này sát thần trên đầu, có thể nhặt về một cái mạng, đã là thiên đại may mắn. Hắn cũng không dám lại có chút lời oán giận cùng do dự, kéo đồng dạng dọa sợ nhi tử, mang theo một đám kẻ ra quần hộ vệ, hốt hoảng vô cùng thoát đi Tử Tiêu Phong, thậm chí không dám quay đầu nhìn nhiều. Tần Dạ chắp tay đứng ở không trung, nhìn xem bọn hắn chật vật chạy trốn bóng lưng, ánh mắt đạm mạc. Bối cảnh, chỗ dựa, trước thực lực tuyệt đối đều là hư ảo. Ta Tần Dạ chính là chính mình lớn nhất bối cảnh. Trải qua chuyện này, chắc hẳn cái này vạn đạo tiên thành bên trong lại không người dám tùy tiện trêu chọc Tử Tiêu Phong người. Hắn quay người, một bước đạp về độc phủ. Liêu Tiến lên đón, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đã có nghĩ mà sợ, càng nhiều hơn chính là đối với Tần Dạ thực lực cường đại rung động cùng sùng bái. Không sao, mấy cái con rồi mà thôi. Tần Dạ mỉm cười. Phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đánh bay mấy cái côn trùng, nhưng mà bọn hắn đều rõ ràng, sự tình có lẽ cũng không kết thúc. Cái kia Lưu Kình lúc rời đi trong mắt thâm tàng sợ hãi cùng oán độc, cũng không phải là hoàn toàn tiêu tán. Có chút phiền phức, một khi bắt đầu, liền sẽ không dễ dàng kết thúc. Chương 337, Tiên Nhị Đại phía sau Tiên Đế Thế Gia. Phiền phức tới cửa chương 337, Tiên Nhị Đại phía sau Tiên Đế Thế Gia. Phiền phức tới cửa Lưu Kình phụ tử như là chó nhà có tang giống như trốn về vạn đạo tiên thành phủ đệ. Lưu Kình lập tức bế quan chữa thương, nhưng này một đạo tối tăm mở mịt chỉ phong ẩn chứa lực lượng vị dị cực kỳ khó chơi, không ngừng ăn mòn hắn tiên nguyên cùng đạo cơ, thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có chuyển biến xấu xu thế, để hắn vừa sợ vừa giận, đối với Tần Dạ hận ý cũng đạt tới đỉnh điểm. Cha, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lưu thiếu gia tên là Lưu Phong nhìn xem phụ thân thống khổ bộ dáng, không cam lòng gầm nhẹ nói, hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Tính toán, Lưu Kình bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy oán độc cùng một tia sợ hãi, đây chính là phệ linh ma quân Tần Dạ. Hung danh ở bên ngoài, ngay cả Huyền Minh Tông Kim Tiên trưởng lão đều nói giết liền giết, chúng ta lấy cái gì cùng hắn đấu? Thế nhưng là ngài thương thế kia Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ liền không có biện pháp trị sao? Mà lại, cô mẫu nàng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Nâng lên cô mẫu Lưu Kình âm trầm ánh mắt cũng hơi động một chút, lộ ra một tia phức tạp. Lưu Phong cô mẫu, cũng chính là Lưu Kình muội muội Lưu Ánh, trước kia cơ duyên xảo hợp, bị một vị du lịch tiên giới đại nhân vật nhìn trúng, thu làm thiếp thất. Mà vị đại nhân vật kia chính là xuất từ một cái cực kỳ cổ lão cùng cường đại tiên đế thế gia, Giao Quang Tiên Đế hậu duệ gia tộc. Mặc dù Lưu Bánh tại cái kia thế gia địa vị không cao, chỉ là chi thứ tử đệ thiếp thất, nhưng chung quy là trèo lên cành cao. Bằng vào tầng này như có như không quan hệ, Lưu Kình mới có thể tại Vạn Đạo Tiên Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, không người dám tùy tiện trêu chọc. Bình thường, Lưu Kình tuyệt không dám tùy tiện vận dụng tầng quan hệ này, sợ trêu đến muội muội khó làm, càng sợ gây nên cái kia tiên đế thế gia bất mãn. Nhưng bây giờ, hắn bị Tần Dạ gây thương tích, đạo cơ bị hao tổn, tiền đồ đáng lo, thù hận này đã không cách nào hóa giải. Có lẽ, có thể xin ngươi cô mẫu nghĩ một chút biện pháp. Lưu Kình trong mắt lóe ra âm tình bất định quan mang, cho dù không mời nổi thế gia dòng chính xuất thủ, dù là chỉ là lộ ra một chút tiếng gió, hoặc là ban thưởng một chút khắc chế lực lượng quỷ dị kia đan dược cũng tốt, hắn lập tức lấy ra một viên chân quý khoa giới truyền tấn phủ, đem thần niệm lạc ấn trong đó, nói rõ chi tiết lần này gặp phải, nhất là cường điệu miêu tả Tần Dạ cái kia quỷ dị kinh khủng thôn phệ chi lực cùng bá đạo. Hành vi, ngôn từ khẩn thiết, thậm chí mang theo vài phần khóc lóc kể lể, thỉnh cầu bội bội tương trợ. Phu truyền tin hóa thành lưu quang, biến mất ở chân trời. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Kình phụ tử tại tiêu trước bất an bên trong chờ đợi. Rốt cục, một ngày này, một đạo sáng chói tiên quang không nhìn Vạn Đạo Tiên Tông hộ tông đại trận hiển nhiên là đạt được một loại nào đó cao cấp quyền hạn trực tiếp giáng lâm Lưu phủ. Tiên quang tán đi, lộ ra một tên thân mang xanh nhạt tiên bảo, khuôn mặt tiêu căng, ánh mắt băng lãnh thanh niên nam tử. Tu vi của nó rõ ràng là Kim Tiên hậu kỳ, khí tức quanh người lăng lệ không gì sánh được, mang theo một loại sống lâu thượng vị ngạo mạn, bên hông treo một viên ngọc bội, phía trên khắc lấy một cái cổ lão giao chữ, tản mát ra nhàn nhạt đế uy. Ai là Lưu Kình? Thanh niên nam tử ánh mắt đảo qua, như là đối đãi sâu kiến. Lưu Kình phụ tử cảm nhận được trên người đối phương cái kia mênh mông khí tức cùng miếng ngọc bội kia đại biểu hàm nghĩa, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy, liền vội vàng tiến lên quỳ lạy, tiểu nhân Lưu Kình Lư Phong cung nên thượng sứ. Đứng lên đi, thanh niên nam tử nhàn nhạt khoát tay, ngựa khí đạm mạc, "Vánh phu nhân thu đến các ngươi đưa tin, chỉ là một cái hạ giới tông môn trưởng lão, cũng dám đụng đến ta Giao Quang Tiên Đế phủ có quan hệ thân thích người, thật sự là không biết sống chết." Hắn ném qua một cái bình ngọc, trong này là Tịnh Nguyên Tiên đan đủ để hóa giải trong cơ thể ngươi năng lượng kỳ dị. Phu nhân nói, việc này nàng đã biết, tự sẽ có người đến xử lý. Các ngươi an tĩnh trở lấy chính là. Lưu Kình tiếp nhận bình ngọc, như nhặt được chí bảo, liên tục khấu tạ, đa tạ thượng sứ, đa tạ Vánh phu nhân ân điển. Thanh niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không, nhìn về phía Vạn Đạo Tiên Tông chỗ sâu, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, phệ linh ma quân Tần Dạ. Hừ, gần nhất tên tuổi ngược lại là văn dội. Với bạn, trong gia tộc có vị thiếu gia đối với người này cảm thấy hứng thú, cảm thấy trên người hắn tựa hồ có chút bí mật. Lần này liền cùng nhau giải quyết. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý cảm ơn đái đức Lưu Kình phụ tử, thân hình thoát một cái, liền hóa thành tiên quang rời đi, tới lui tự nhiên, xem Vạn Đạo Tiên Tông phòng ngự như không. Lưu Kình nắm thật chặt bình ngọc, cảm thụ được trong đó bàng bạc tinh thuần dược lực, trên mặt lộ ra cuồng hỉ cùng nụ cười dữ tợn. Tần Dạ, từ kỳ của ngươi đến, tiên đế thế gia xuất thủ, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Hắn đối với Vạn Đạo Tiên Tông phương hướng, thấp giọng gào thét, trong mắt tràn đầy trả thù khoái ý. Hắn phảng phất đã thấy Tần Dạ tại quái vật khổng lồ kia giống như tiên đế thế gia trước mặt, như là con kiến hôi bị nghiền nát thê thảm bộ dáng, mà hắn nhưng lại không biết, hắn dẫn tới chính là kinh khủng bực nào sóng lớn cùng phong bạo. Chương 338, tiên đế thế gia người xuất thủ tiên vương cảnh. Chương 338, tiên đế thế gia người xuất thủ tiên vương cảnh. Mấy ngày sau, Vạn Đạo Tiên Tông nên đón một vị cực kỳ đặc thù khách nhân. Một đạo sáng chói chói mắt, do chín đầu dao long lôi kéo hoàng kim trên xa, không nhìn tông môn đại trận, đường hoàng lái vào Vạn Đạo Tiên Tông trên không, nó phách lối khí diễm, không che giấu chút nào. Trên chiến xa, đứng vững vàng một vị thân mang lộng lẫy tím kim tiên bảo, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo vài phần âm nhu tà khí thanh niên. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bế nghệ, nhìn xuống phía dưới Vạn Đạo Tiên Tông ngàn vạn tiên sơn, phảng phất tại tuần sát lãnh địa của mình. Nó quanh thân tản ra khí tức, cũng không phải là kim tiên mênh mông, mà là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm uy nghiêm, phảng phất cùng thiên địa pháp tắc hòa làm một thể, uy áp kinh khủng. Tiên vương, mà lại tuyệt không phải mới vào tiên vương kẻ yếu, nó khí tức chi cô động tâm hậu, viễn siêu quỷ đồng tiên vương đạo hình chiếu kia, rõ ràng là một vị tiên vương trung kỳ cường giả. Chiến xa hai bên, còn đi theo hai tên khí tức bên thầm, mặt không thay đổi lão giả, lại cũng đều là kim tiên đỉnh phong tu vi, hiển nhiên là hộ vệ tôi tớ. Như vậy chiến trận, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Vạn Đạo Tiên Tông. Đó là Cửu Long Trầm Hưng Liễn, là Giao Quang Tiên Đế phủ người. Tiên vương, trời ạ, tiên đế thế gia tiên vương tiên kiêu làm sao lại đến chúng ta nơi này? Nhìn phương hướng này, tựa như là hướng Tử Tiêu Phong đi. Vô số đệ tử trưởng lão nhao nhao ngẩng đầu, mặt lộ hãi nhiên cùng chấn kinh. Tiên đế thế gia, đây chính là áp đạo bình thường tiên tông phía trên quái vật khổng lồ, nội tình sâu không lường được, có được chân chính tiên đế truyền thừa. Còn hắn đệ, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tiêu. Tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động, nhao nhao hiện thân, nên đón tiếp lấy. Không biết Giao Quang Tiên Đế phủ quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội tông chủ chắp tay hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, nhưng trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Thanh niên mặc tử bào kia ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tông chủ mấy người, mang theo một chút xíu không che giấu khinh miệt, bản thiếu Giao Quang Tiên Đế phủ, Giao Nguyệt Minh. Hôm nay đến đây, chỉ vì một người, người tông Tần Dạ. Để hắn cút ngay lập tức đi ra gặp bản thiếu. Ngữ khí ngạo mạn vô lễ, phản phất tại kêu gọi nhà mình nô bộc. Tông chủ và thái thượng trưởng lão sắc mặt lập tức có chút khó coi. Không biết Giao Nguyệt Minh công tử tìm Tần trưởng lão, cần làm chuyện gì, một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Giao Nguyệt Minh cười nhạo một tiếng, hắn đã thương ta Giao Quang Tiên Đế phủ che chở người, càng là người mang dị bảo, hư hư thực thực cùng một ít cấm kỵ có quan hệ. Bản thiếu đặc đến cầm hắn trở về, tra ra chân tướng. Làm sao, các ngươi Vạn Đạo Tiên Tông muốn bao che phải không? Bắt trở về, tra ra chân tướng. Lời nói này đường hoàng, kỳ thực bá đạo đến cực điểm. Căn bản không dung phân biệt, liền muốn trực tiếp bắt người. Tông chủ đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Tình phía sau vậy mà thật liên lụy đến Tiên Đế thế gia, mà lại đối phương kéo đến tận cứng rắn như thế thái độ. Giao công tử, việc này sợ có hiểu lầm. Tân trưởng lão chính là tông ta Hạch Tâm trưởng lão, há có thể bởi vì lời nói của một bên tông chủ ý đồ cùng nhau. Ý miệng. Giao Nguyệt Minh không kiên nhẫn đánh gãy hắn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh, bản thiếu không phải đang cùng các ngươi thương lượng, hoặc là giao người, hoặc là đừng trách bản thiếu hôm nay san bằng người cái này Tử Tiêu Phong. Kinh khủng tiên vương uy áp ầm vang một phát, như là ước vạn toàn núi lớn, hung hăng ép hướng tông chủ mấy người. Tông chủ và thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, lại có chút khó có thể chịu đựng cỗ uy áp này. Tiên vương trung kỳ, thực lực viễn siêu bọn hắn. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm, Vạn Đạo Tiên Tông đám người đâm lao phải theo lao thời khắc, một đạo bình tĩnh lại rõ ràng thanh âm, từ Tử Tiêu Phong phương hướng chậm rãi truyền đến, từ đâu tới chó hoang, tại tông môn ta trước sủa ngòi. Muốn gặp bản tọa, liền lăn xuống tới nói chuyện. Thanh âm không lớn, lại tùy tiện xuyên thấu Giao Nguyệt Minh tiên vương uy áp, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Bá. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Tử Tiêu Phong. Chỉ gặp Tần Dạ một bộ áo xanh, chậm rãi từ đỉnh núi đạp vào hư không, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia phách lối cựu lòng trầm hương liễn cùng Giao Nguyệt Minh, ánh mắt không hề bất tâm, phản phất tới không phải cái gì tiên đế thế gia tiên kiêu tiên vương, mà thật chỉ là một đầu ồn ào chó hoang. Người chính là Tần Dạ. Giao Nguyệt Minh ánh mắt ngưng tụ, gắt gao khóa chặt Tần Dạ. Hắn phát hiện đối phương tại chính mình uy áp bên dưới, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, khí tức sâu xa như biển, quả nhiên có chút môn đạo. Nhưng hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, tiên đế thế gia truyền thừa cùng tài nguyên, há lại hạ giới tông môn tu sĩ nhưng so sánh. Dám nhục mạ bản thiếu, quả nhiên giống như tin đồn cuồng vọng vô tri. Giao Nguyệt Minh trong mắt sát cơ lóe lên, đã ngươi đi ra, vậy liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho bản thiếu độc thủ, tăng thêm thống khổ. Thúc thủ chịu trói. Tần Dạ giống như là nghe được chuyện cười lớn, lắc đầu, chỉ bằng ngươi cái này dựa vào tài nguyên đắp lên đi lên, cảnh giới phụ phiếm tiên vương trung kỳ, cũng xứng. Hắn liếc thấy mặt, cái này Giao Nguyệt Minh tiên vương cảnh giới nhìn như cường đại, kỳ thực căn cơ cũng không tính đặc biệt vững chắc, hiển nhiên là dựa vào tiên đế thế gia rộng lượng tài nguyên cưỡng ép tăng lên đi lên. Kém xa những cái kia một bước một cái dấu chân khổ tu đi lên tiên vương cô đọng. Người muốn chết. Giao Nguyệt Minh bị đâm trọn chỗ đau, lập tức giận tím mặt. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Chập ngón tay như kiếm, lang không gạch một cái. Giao quang phân tiến trảm. Một đạo sáng chói không gì sánh được, phản phất do vô số ngôi sao quang mang ngưng tụ mà thành to lớn quang nhận, xé rách trường không, mang theo cắt chém bạc vận, phân giải pháp tắc khủng bố ý vận, hướng phía Tần Dạ vào đầu chém xuống. Đây là Giao Quang Tiên Đế phủ chiêu bài tiên thuật một trong, uy lực lớn. Tiên vương giận dữ, thiên địa biến sắc. Phía dưới vô số đệ tử bị cái này vì thế kinh khủng ép tới thở không nổi, sắc mặt trắng bệnh. Tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng trong lòng siết chặt, liền muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, Tần Dạ đối mặt cái này kinh thiên động địa một chém, nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh. Hắn thậm chí không có sử dụng càn khôn chấn thế trung, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Thôn vệ lĩnh vực, lặng yên triển khai. Bất quá lần này, lĩnh vực cũng không quyết trương, mà là cực độ ngưng tụ với hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một cái vi hình, xoay chậm chậm hỗn độn xoáy nước. Hắn đúng là muốn tay không đón đỡ tiên vương một kích. Cuồng vọng. Giao Nguyệt Minh thấy thế, giận quá thành cười, gia tăng tiên nguyên chuyển vận, quang nhận uy lực lại tăng 3 phần, thế phải đem Tần Dạ tính cả cái kia buồn cười thủ đoạn cùng nhau chém bỡ. Sáng chói giao quang phân tiên trảm, hung hăng chém vào cái kia không đáng chú ý hỗn độn xoáy nước bên trong. Trong dự đoán bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia đủ để chém rách tinh thần khủng bố quang nhận, tại chạm đến hỗn độn xoáy nước sát na, phản phất châu đất xuống biển, trên đó tinh thần quang mang, bàng bạc tiên nguyên, thậm chí ẩn chứa cắt chém pháp tắc, đều bị vòng xoáy kia điên cuồng tổn vệ, phân giải, chuyển hóa. Quang nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, ảm đạm. Ngắn ngủi giữa một hơi, cái kia kinh khủng tiên vương một kích, lại bị cái kia nho nhỏ lòng bàn tay vòng xoáy cắn nuốt không còn một mảnh, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Tần Dạ thân hình, thậm chí lắc liên tiếp cũng không từng lắc lư một chút. Lòng bàn tay hỗn độn xoáy nước chậm rãi tiêu tán, hắn nhẹ nhàng vô tay, phản phất chỉ là quét đi một chút cho bụi. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người, bao quát Giao Nguyệt Minh cùng phía sau hắn hai tên kim tiên hộ vệ, đều trợn mắt hốt mồm, như là gặp ma. Tay không tiếp nhận tiên vương trung kỳ một kích, hơn nữa còn nuốt lấy. Cái này sao có thể? Giao Nguyệt Minh trên mặt ngạo mạn cùng phẫn nộ trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Hiện tại Tần Dạ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Giao Nguyệt Minh, chậm rãi nói, đến phiên bản tọa. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, đã giống như quỷ mị, xuất hiện tại Cửu Long Trầm Hương Liễn trước đó, một quyền thường thường oanh ra. Không có hoa lệ tiên quang, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng ngưng tụ hỗn độn tự ý. Giao Nguyệt Minh sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã ngưng tụ tiên vương pháp tắc hộ thuẫn. Oanh! Giang giác. Hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Giao Nguyệt Minh như là bị Thái Cổ Thần Sơn chính diện đụng trúng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người tính cả cái kia hoa lệ cựu lòng trầm hương liễn, bị một quyền đánh cho bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Tiên đế thế gia thiên tiêu, tiên vương trung kỳ Giao Nguyệt Minh, vừa đối mặt, liền bị Tần Dạ một quyền đánh bay. Chương 339, Kim Tiên chiến tiên vương. Át chủ bài ra hết, thời không pháp tắc ấy nhiều chương 339, Kim Tiên chiến Tiên Vương. Át chủ bài ra hết, thời không pháp tắc ấy nhiều vạn đạo tiên tông trên không, không khí ngột ngạt đến như là ngưng kết nguyên băng. Giao Nguyệt Minh, vị này đến từ Giao Quang Tiên Đế phụ Thiên Tiêu, Tiên Vương trung kỳ cường giả, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn muốn cho là bắt một cái hạ giới tông môn Kim Tiên tu sĩ, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, đã có thể đoạt về mặt mũi, lại có thể đoạt được cái kia hư hư thực thực ẩn chứa đại bí mật Hắc Châu, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích. Đối phương không chỉ có ngăn trở hắn nén giận một kích, thậm chí tại hắn vận dụng Giao Quang Tiên Đế phủ bí truyền tiên thuật, tinh thần đoạn giới chẳng sau, vẫn như cũng bị đối phương lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức thôn phệ lĩnh vực hóa giải, cuối cùng tức thì bị một quyền đánh bay. Mặc dù cũng không nhận tính thực chất trọng thương, nhưng tiên bào tổn hại, khí huyết sôi trào, sợi tóc tán loạn, đây đối với cực độ coi trọng mặt mũi Giao Nguyệt Minh tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất là tại cái này đông đảo hạ giới sâu kiến nhìn chăm chú phía dưới. Tốt, rất tốt. Giao Nguyệt Minh thanh âm băng lãnh thấu xương, lại không trước đó lười biếng cùng trêu tức, chỉ còn lại có thuần túy sát ý, chỉ là một cái hạ giới kim tiên, có thể làm bị thương bản thiếu tiên khu, làm cho bản thiếu chật vật như thế. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay sáng chói tiên vương pháp tắc lần nữa ngưng tụ, nhưng nó uy thế lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm, phản phất áp đảo vạn đạo phía trên khí tức, từ hắn thể nội chậm rãi thức tỉnh. Nhưng cũng dừng ở đây rồi. Giao Nguyệt Minh trong mắt lóe ra tàn khốc và mang, có thể chết ở ta Giao Quang Tiên Đế phủ hạch tâm đế thuật phía dưới, là ngươi mười thế đã tu luyện vinh hạnh. Giao Quang Tiên Đế thuật, đế lâm thiên hạ. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Giao Nguyệt Minh sau lưng, một tôn mơ hồ không rõ, lại tản ra mênh mông đế uy hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Hư ảnh này phảng phất do vô tận tinh thần cùng pháp tắc ngưng tụ mà thành, tuy chỉ là một tia không có ý nghĩa chiếu ảnh, lại mang theo một loại làm cho vạn vật thần phục, vạn đạo cộng minh uy áp kinh khủng. Tại thời khắc này, Giao Nguyệt Minh khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt đột phá tiên vương trung kỳ giới hạn, đến gần vô hạn tại tiên vương hậu kỳ. Quanh người hắn vẩn quanh tiên quang đều mang tới nhàn nhạt màu tử kim, đó là đế uy thể hiện. Phía dưới, vạn đạo tiên tông hộ tông đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, vô số đệ tử tức thì bị cỗ này đế uy ép tới sủi lơ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đế thuật, đây chính là tiên đế thế gia nội tình sao? Căn bản là không có cách chống lại. Tần Dạ đứng núi chịu sào, cảm thụ là khắc sâu nhất. Cái kia kinh khủng đế uy như là ước vạn tòa thái cổ thần sơn, đặt ở thần hồn của hắn cùng trên thân, muốn để hắn quỳ xuống, muốn hắn thần phục. Hắn thôn vệ lĩnh vực đều đang rung động kịch liệt, phảng phất muốn bị cỗ này trí cao vô thượng lực lượng cưỡng ép đè sập, xé rách. Cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, tăng thêm đế uy khủng bố áp chế, để Tần Dạ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Sâu kiến, cảm thụ tuyệt vọng đi. Giao Nguyệt Minh nghe răng cười một tiếng, chập ngón tay như kiếm, lần nữa chém ra. Lần này, không còn là đơn thuần công nhận, mà là một đạo ẩn chứa đế uy thẩm phán ý chí kiếm khí màu tử kim. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian không phải pha toái, mà là trực tiếp hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn trạng thái, pháp tắc tránh lui, vạn vật quy thư. Một kích này, đã siêu việt phổ thông tiên vương cảnh phạm chủ, mang tới một tia tiên đế ý chí. Tần Dạ con ngươi co lại nhanh chóng, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không có khả năng đón đỡ, tuyệt đối không tiếp nổi. Càn khôn trấn thế trung, Táng Thiên Quan. Hắn cuồng hống một tiếng, cơ hồ đem thể nội hỗn độn tiên nguyên trong nháy mắt dành thời gian. Màu vàng đất trung lớn oanh minh hiện, rủ xuống trước nay chưa có nặng nề huyền hoàng chi khí, đem hắn tầng tầng bao phủ. Đồng thời, ồ quang tăng vọt, phong cách cổ xưa Táng Thiên Quan bắt ngang phía trước, nắp quan tài xốc lên, tử vong thôn vệ chi lực hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen, chủ động đón lấy cái kia tử kim đế mang. Đông, tử kim đế mang đầu tiên chém trúng Táng Thiên Quan phát ra vòng xoáy tử vong. Xuy xuy xuy, kinh khủng đế uy cùng tử vong thôn vệ chi lực điên cuồng va chạm chôn bụi. Vòng xoáy tử vong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị làm hao mòn, tinh hóa. Đế mang bên trong cái kia tia tiên đế ý chí, đối với lực lượng tử vong có cực mạnh tác dụng khắc chế. Vẹn vẹn rằng co một hơi, vòng xoáy tử vong ầm vang pha toái. Táng Thiên Quan phát ra một tiếng rên rỉ, ô quang ảm đạm bay ngược về Tần Dạ thể nội, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vâng, suy yếu một chút tử kim đế mang, ngay sau đó hung hăng chạm tại càn khôn chấn thế trung rủ xuống huyền hoàng trên lồng ánh sáng. Giang giác, giang giác, giang giác, đủ để chống cự tiên vương sơ kỳ toàn lực công kích huyền hoàng lồng ánh sáng. Giờ phút này như là giấy bình thường, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Thân trung kịch liệt rung động, phía trên giang sơn xã tắc đồ án điên cuồng lấp lóe, lại khó mà ngăn cản cái kia đế uy ăn mòn. Phúc, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Tần Dạ như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Cảnh giới chênh lệch quá xa, lại thêm đế thuật nghiền ép, hắn hai đại chí bảo cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Giao Nguyệt Minh khuôn mặt bặm mẻo, điên cuồng thôi động đế thuật, tử kim đế mang uy lực lại tăng. Huyền Hoàng Lồng ánh sáng mắt thấy là phải hoàn toàn tan vỡ. Tần Dạ trong mắt lóe lên một vòng vẻ điên cuồng, không thể ngồi mà chờ chết. Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào cùng tiên nguyên, tâm thần tốc độ trước đó chưa từng có chìm vào thức hải, câu thông biên kia nhẹ nhàng trôi nổi hỗn độn nguyên châu. Thôi diễn, phân tích cái này đế thuật điểm yếu, thời không phát tắc, quấy nhiêu hắn. Hỗn độn nguyên châu điên cuồng vận chuyển, tản mát ra mông lung hỗn độn vầng sáng. Tần Dạ đối với thời không pháp tắc cảm ngộ chủ yếu nhờ vào Táng Tiên cổ khoáng kinh lịch cùng hỗn độn nguyên châu thay đổi một cách vô tri vô giác bị thôi động đến cực hạn. Hai tay của hắn khó khăn nâng lên, mười ngón như là xuyên thẳng qua tại vô hình sợi tơ pháp tắc bên trong, kết xuất một cái cực kỳ phức tạp huyền ảo, dẫn động thời không gợn sóng phát ấn. Thời không, hỗn loạn chi ấn. Hắn đối với Giao Nguyệt Minh chỗ khu vực, đột nhiên một chỉ điểm ra. Một chỉ này, không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, lại có một loại càng quỷ dị hơn, càng thêm bản nguyên ba động, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Ông, Giao Nguyệt Minh không gian trung quanh, trong nháy mắt trở nên quang quái lục ly. Tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực kỳ không ổn định, khi thì nhanh như thiểm điện, khi thì chậm như ốc sên. Không gian kết cấu giống như là bị đánh nát lưu ly, tầng tầng lớp lớp, vặn vẹo chồng chất. Hắn chém ra cái kia đạo khủng bố tử kim đế mang, uy tích trong nháy mắt trở nên quỷ dị, khi thì trì hoãn, khi thì gia tốc, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu lệch gãy. Mà hắn tự thân tiên nguyên vận chuyển, pháp tác điều động, cũng nhận mãnh liệt quấy nhiễu, trở nên vướng víu không gì sánh được. Cái kia sau lưng mơ hồ đế ảnh đều lắc lư một cái, phản phất tín hiệu không tốt giống như lấp loé không yên. Cái gì? Thời không pháp tắc? Ngươi vậy mà chạm tới thời gian lĩnh vực? Giao Nguyệt Minh trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là không có gì sánh kịp kinh hãi cùng khó có thể tin. Thời không pháp tắc chính là trí cao pháp tắc một trong, nhất là thời gian pháp tắc, huyền ảo khó lường, cho dù tại tiên đế thế gia bên trong, cũng chỉ có hạch tâm nhất truyền nhân hoặc là lao tổ cấp nhân vật mới có thể có chỗ đọc lướt qua. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái hạ giới kim tiên, một cái trong mắt của hắn sâu kiến, vậy mà có thể thi triển ra quấy nhiễu thời không thủ đoạn. Mặc dù loại quấy nhiễu này còn rất thô thiện, phạm vi rất nhỏ, tiếp tục thời gian cũng sẽ không dài, nhưng ở cái này như điện quang hỏa thạch trong quyết đấu sinh tử, lại làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Cái kia nguyên bản tất sát một kích, bởi vì thời không hỗn loạn, xuất hiện chí mạng dừng lại cùng sai lầm. Ngay tại lúc này, tần dạ trong mắt hàn mang bùng lên, cố nén thần hồn bởi vì cưỡng ép thôi động thời không pháp tắc mà sinh ra sẽ rách đau nhức kịch liệt, bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Thôn vệ lĩnh vực, cực hạn thôn vệ. Tối tăm mở mịt lĩnh vực trước kia chỗ không có cường độ quyết trường, điên cuồng thôn vệ lấy chung quanh hết thể năng lượng, thậm chí không tiếc đại giới đi thôn vệ cái kia tiêu tán từng kia đế uy, mặc dù trong nháy mắt liền để lĩnh vực bản thân kịch liệt chấn động, gần như sụp đổ, nhưng lại là tần dạ tranh thủ đến một tia quý giá tiên nguyên. Táng Thiên Quan, cho ta chấn. Hắn lần nữa bước ra một ngụm bản mệnh tinh huyết, phun tại ảm đạm Táng Thiên Quan bên trên. Quan tài ô quang lần nữa sáng lên, mặc dù kém xa trước, lại hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thừa dịp đế mang quý tích sai lầm trong nháy mắt, không còn là liều mạng, mà là xảo diệu đụng vào đế mang mặt bên điểm yếu. Đồng thời, hắn tự thân thi triển xúc địa thành thốn, thân thể giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc xuất hiện tại Giao Nguyệt Minh phía sau, nơi đó bởi vì thời không hỗn loạn, là nó phòng ngự cùng cảm giác tương đối yếu kém góc chết. Hỗn độn thần ma quyền, băng diệt. Hắn đem tất cả còn sót lại tiên nguyên, lực lượng pháp tắc, thậm chí vừa mới thôn vệ tới hỗn tạp năng lượng, toàn bộ ngưng tụ tại quyền trái phía trên, mặt ngoài nắm đấm hỗn độn khí lờ lờ, ẩn ẩn có khai thiên tích địa hư ảnh hiện hiện, đối với Giao Nguyệt Minh hậu tâm yếu hại, hung hăng đánh tới. Công thủ chi thế, ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt nghịch chuyển. Giao Nguyệt Minh vẫn còn thời không hỗn loạn kinh hãi cùng khó chịu bên trong, cảm ứng được sau lưng chuyển đến nguy cơ chí mạng, muốn né tránh cùng phòng ngự, lại bởi vì tiên nguyên vận chuyển không khoái, động tác chậm nửa nhịp. Không, hắn chỉ có thể phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, liều mạng điều động cái kia mơ hồ đế ảnh muốn trở về thủ. Nhưng đã chậm. Với anh, Táng Thiên Quan hung hăng đụng nghiêng tử kim đế mang, khiến cho sát tần dạ tàn ảnh lướt qua, đem nơi xa một vùng núi hóa thành hư vô. Mà tần dạ cái kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng hỗn độn thần ma quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Giao Nguyệt Minh hộ thể tiên quan phía trên. Giang giác. Hộ thể tiên quang ứng thanh mà nát, quyền kinh thấu thể mà bảo. Phốc a. Giao Nguyệt Minh bỗng nhiên phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết dịch màu vàng, thân thể như là giống như diều đứt dây hướng về phía trước ném đi ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hể bại một mảng lớn. Hán trung quy là tiên vương trung kỳ, lại có đế thuật hộ thể, tại thời khắc sống còn tránh đi trái tim yếu điểm, nhưng một quyền này vẫn như cũ để hắn nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Toàn bộ vạn đạo tiên tông hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trong bầu trời bị một quyền đánh bay tiên vương, phảng phất tại giống như nằm mơ. Kim tiên bị thương nặng tiên vương. Chương 340, tháng thảm rút đi, danh chấn tứ phương. Chương 340, tháng thảm rút đi, danh chấn tứ phương. Giao Nguyệt Minh trên không trung bay ngược mấy ngàn dặm, va sụp vài tòa lơ lửng tiên đảo, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn tóc hai bù xù, hoa lệ tím kim tiên bảo chỗ ngực có một cái rõ ràng quyền ấn, vết dạn trải rộng, màu vàng đế huyết không ngừng từ khóe miệng tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, kinh hãi, hoán độc cùng một tia khó có thể tin sợ hãi. Trọng thương. Hắn lại bị một cái kim tiên sâu kiến, một quyền trọng thương phế phủ kinh mạch, ngay cả tiên vương bản nguyên đều hứng chịu tới chấn động, vô cùng nhục nhã. Đây là triệt triệt để, không cách nào rửa sạch vô cùng nhục nhã. A! Giao Nguyệt Minh phát ra như dã thú gào thét, xấu hổ giận dữ cùng sát ý cơ hồ che mất lý trí của hắn. Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi hình thần câu diệt. Hắn triệt để điên cuồng, không để ý thân thể bị trọng thương, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt bản nguyên, lần nữa thôi động đế thuật, dù là liều mạng căn cơ bị hao tổn, cũng muốn đem tần dạ triệt để gạt bỏ. Nhưng mà tần dạ trạng thái so với hắn kém hơn. Vừa rồi hệ liệt kia thao tác, đầu tiên là ngạnh kháng đế thuật công kích dẫn đến pháp bảo bị hao tổn, tự thân phản phệ trọng thương, lại mạnh mẽ thôi động hỗn độn nguyên châu thôi diễn cũng thi triển vượt qua phụ tải thời không vẫn loạn chi ấn, thần hồn bị hao tổn, cuối cùng càng là ép khô tất cả tiên nguyên đánh ra đỉnh phong một quyền. Thời khắc này tần dạ đã là nọ mạnh hết đà. Cánh tay phải trước đó đang đối kháng với đế mang lúc đã nứt xương, hiện tại quyền trái cũng bởi vì siêu phụ tải bộc phát mà ra chóc thịt bong, máu me đầm địa. Hắn lơ lửng giữa không trung, thân thể có chút lay động, khí tức hể bại tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, toàn bộ nhờ một cô ý chí bất khuất tại cưỡng ép trèo chống. Nhìn thấy Giao Nguyệt Minh giống như điên cuồng muốn liều mạng, tần dạ trong mắt hàn quang lóe lên, hắn biết tuyệt đối không thể cho đối phương cơ hội này. Liều mạng chút sức lực cuối cùng, bàn tay hắn khẽ đảo, một viên toàn thân đen kịt, mặt ngoài lại lóe ra vô số tinh mịn vết rạn, nội bộ ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt phù lục xuất hiện trong tay hắn, đại phá diệt tiên phù. Đây là hắn tại Táng Tiên cổ khoáng một chỗ trong tuyệt địa ngẫu nhiên mà được, chính là một vị thượng cổ tiên vương trước khi chết đem suốt đời tu vi cùng hủy diệt pháp tắc ngưng tụ mà thành duy nhất một lần phù lục, uy lực có thể so với tiên vương đỉnh phong liều mình một kích. Một khi dẫn bạo, địch ta đều là vong. Đây là hắn sau cùng, đồng quy vu tận át chủ bài. Chưa bao giờ gặp người. Giao Nguyệt Minh. Tần Dạ thanh âm khàn khàn không gì sánh được, lại mang theo một loại quyết nhiên điên cuồng, hắn đem phù lục giơ lên cao cao, tính hủy diệt ba động trong nháy mắt tràn ngập ra, ngươi muốn thử xem, là của ngươi đế thuật nhanh, hay là ta viên này đại phá diệt tiên phù nhanh sao? Kéo một vị tiên đế thế gia thiên tiêu chốn cùng, ta Tần Dạ. Không lỗ. Phù lục kia tản ra khí tức hủy diệt, để vừa mới ngưng tụ lại lực lượng Giao Nguyệt Minh thân hình bỗng nhiên cứng đờ, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, viên kia không đáng chú ý phù lục màu đen bên trong, ẩn chứa đủ để uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng kinh khủng. Nhất là hắn hiện tại trọng thương trạng thái, một khi bị dẫn bạo, hậu quả khó mà lường được. Tên điên này, hắn từ đâu tới loại này khủng bố đồ vật? Giao Nguyệt Minh sắc mặt biến đổi không chừng, sợ ném chuột vỡ bình, vừa mới nhấc lên liều mạng khí thế trong nháy mắt tiết xuống dưới. Hắn là Giao Quang Tiên Đế phụ thiên tiêu, tiền đồ vô lượng, tương lai có hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn, làm sao có thể cùng một cái hạ giới sâu kiến đồng quy vu tận? Cái này không đáng giá. Ngay tại hắn do dự trong nháy mắt, bảo hộ Tần trưởng lão, kết vạn tiên kiếm trận. Phía dưới, Vạn Đạo Tiên Tông tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão rốt cục kịp phản ứng, cố nén đế uy áp bách, giống giận phóng lên tận trời, cấp tốc kết thành một cái cường đại kiếm trận, ngàn vạn kiếm quang lưu chuyển, mặc dù không cách nào chân chính uy hiếp được Giao Nguyệt Minh, lại biểu lộ tông môn chết bảo đảm Tần Dạ thái độ, tạo thành một đạo bình chướng ngăn tại Tần Dạ trước người. Đồng thời, tông môn chỗ sâu, mấy đạo ngủ say, thuộc về Vạn Đạo Tiên Tông nội tình khí tức cổ lão cũng có chút thức tỉnh một tia, mang theo cảnh cáo ý vị tràn ngập ra. Giao Nguyệt Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Một cái ôm đồng quy vu tận suy nghĩ tên điền, tăng thêm một cái liều chết bao che khuyết điểm tông môn, còn có viên kia để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động phá diệt tiên phủ. Hôm nay, hắn chỉ sợ thật không chiếm được lợi ích. Tiếp tục dây dưa tiếp, vạn nhất người điền kia thật dẫn bạo phù lục. Nghĩ tới đây, Giao Nguyệt Minh trong mắt lóe lên một tia cực độ không cam lòng cùng oán độc, nhưng cuối cùng vẫn tiết mệnh suy nghĩ chiếm cứ thượng phong. Tốt, tốt một cái Tần Dạ, tốt một cái Vạn Đạo Tiên Tông. Giao Nguyệt Minh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm tràn đầy vô tận hận ý, cái nhục ngày hôm nay, bản thiếu nhớ kỹ. Ngày khác tất xuất đế phủ lại quân, san bằng ngươi Vạn Đạo Tiên Tông, đưa ngươi chịu hồn luyện phách, phương giải ta mối hận trong lòng. Nói nghiêm túc, hắn không còn dám có bất kỳ dừng lại, thậm chí liền tràng diện nói đều chẳng muốn lại nói, đột nhiên vung tay áo, cuốn lên cái kia hai tên sớm đã dọa sợ Kim Tiên hộ vệ, khống chế lấy hơi có vẻ ảm đạm Cửu Long Trầm Hương Liễn, hóa thành một đạo lưu quang, hoảng hốt vô cùng thoát đi Vạn Đạo Tiên Tông, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám bể. Tới thời điểm đến cỡ nào ngang ngược càn rỡ, thời điểm ra đi liền có bấy nhiêu a chật vật không chịu nổi. Thẳng đến Giao Nguyệt Minh khí tức hoàn toàn biến mất ở chân trời, toàn bộ Vạn Đạo Tiên Tông đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức óc, sống sót sau hai nạn tiếng hoan hô. Thắng, Tần trưởng lão thắng. Chơi ạ, Kim Tiên đánh lui Tiên Vương, hay là Tiên Đế thế ra Tiên Vương? Phệ Linh Ma Quân, vô địch. Vô số đệ tử kích động đến lệ nóng doanh trọng, nhìn chỗ không bên trong cái tia đạo lung lay sắp đổ thân ảnh, tràn đầy vô tận cùng nhiệt, sùng bái cùng cảm kích. Kỳ tích, đây mới thực là kỳ tích, đủ để ghi vào tiên giới sử sách chiến tích. Kim Tiên nghịch phạt Tiên Vương. Tin tức này một khi truyền ra, chắc chắn chấn động toàn bộ Nam Hoang Tiên vực, thậm chí thiên địa rộng lớn hơn. Tông chủ và các thái thượng trưởng lão cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vội vàng bay đến Tần Dạ bên người, lo lắng vây quanh hắn, "Tần trưởng lão, ngươi thế nào?" Tần Dạ gặp cường địch rút đi, tâm thần buông lỏng, cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau. Trong tay đại phá diệt tiên phủ cũng quang mang nội liễm, bị hắn vô ý thức thu hồi thể nội. "Tần trưởng lão," tông chủ vội vàng đỡ lấy hắn, dò xét phía dưới, sắc mặt biến. Tần Dạ thể nội tình huống hỏng bét tới cực điểm, tiên nguyên khô kiệt, kinh mạch nhiều chỗ đứt gãy, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, cẳng tay vỡ vụn, thần hồn chi quang ảm đạm, phảng phất trong gió ánh đến. Đây mới thực là trên ý nghĩa trọng thương ngã gục. Vừa rồi hoàn toàn là dựa vào một cô ý chí cùng sau cùng át chủ bài đang dáng chống đỡ. Nhanh, mở ra cấp bậc cao nhất chữa thương bí cảnh, đem tất cả tốt nhất thánh dược chữa thương toàn bộ mang tới. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu trở về Tần trưởng lão, tông chủ gầm hét, thanh âm mang theo trước nay chưa có lo lắng cùng quyết tuyệt. Tần Dạ hôm nay biểu hiện, không chỉ có cứu vớt tông môn tại nguy nan, càng là hiện ra vô địch tiềm lực cùng giá trị. Hắn chính là Vạn Đạo Tiên Tông tương lai hy vọng. Dù là dốc hết toàn tông chi lực, cũng nhất định phải cứu sống hắn. Tần Dạ bị cấp tốc mà coi chừng đưa vào tông môn bí cảnh chỗ sâu, do tông chủ và thái thượng trưởng lão tự mình hộ pháp, vận dụng vô số tài nguyên tiến hành cứu chữa. Mà Kim Tiên Tần Dạ lịch phạt Giao Quang Tiên Đế phụ Tiên Vương Thiên Tiêu, cũng đem nó kinh sợ thối lui tin tức, như là kinh khủng tinh vực như phong bạo, bằng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Nghe được tin tức này người, phản ứng đầu tiên đều là hoang đường, không có khả năng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều chi tiết truyền ra, nhất là lúc đó ở đây một chút những tông môn khác thám tử hoặc tán tu chứng thực, toàn bộ Nam Hoang Tiên vực, thậm chí lân cận mấy cái tiên vực đều triệt để hành động. Phệ Linh Ma Quân Tần Dạ tên, trước kia chỗ không có nhiệt độ, vang vọng tứ phương tinh không. Kim Tiên nghịch phạt Tiên Vương. Đây là cỡ nào nghịch tiên chiến lực? Đây là kinh khủng bực nào tiềm lực? Vô số thế lực vì thế mà choáng váng, vô số tu sĩ chấn động theo. Tần Dạ, nhất chiến thành danh, đúng nghĩa danh chấn tứ phương. Nhưng mà, phong bạo vừa mới bắt đầu. tất cả mọi người biết, Giao Quang Tiên Đế phủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 341, bị Tiên Đế thế gia truy nã, trở thành Tinh Không Đại Khấu. Chương 341, bị Tiên Đế thế gia truy nã, trở thành Tinh Không Đại Khấu Vạn Đạo Tiên Tông, hành y bí cảnh. Đây là tông môn hạch tâm nhất chữa thương thánh địa, tiên khí nồng nặc hóa thành thể lỏng linh tuyển, dưới mặt đất là một đầu to lớn cực phẩm tiên mạch chi nhánh, trong bí cảnh càng là mới trồng vài gốc có thể ôn dưỡng thần hồn, tái tạo nhục thân tiên tiên linh căn. Tần Dạ ngâm tại do vô số chân quý thánh dược điều hòa mà thành tiên dịch bên trong, quanh thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu khổng lồ dược lực cùng tiên nguyên. Hỗn độn nguyên châu tại trong thức hải của hắn xoay chậm chậm, tản mát ra mông lung hỗn độn vầng sáng, phụ trợ hắn cắt tỉa thể nội năng lượng của bạo, chữa trị tổn hại nhục thân cùng kinh mạch. Thời gian tại trong bí cảnh lặng yên trôi qua. Ngoại giới đi qua 10 ngày, trong bí cảnh đã là trăm ngày. Trăm ngày không nghỉ không ngủ toàn lực cứu chữa, hao phí Vạn Đạo Tiên Tông rộng lượng tài nguyên dự trữ, tăng thêm Tần Dạ tự thân thôn vệ thể chất cùng hỗn độn nguyên châu nghịch thiên sức hồi phục, hắn cái kia nghiêm trọng không gì sánh được thương thế, rốt cục ổn định lại, cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp. Đứt gãy xương cốt trùng sinh, phá toái kinh mạch nối liền, khô kiệt tiên biển lần nữa tràn đầy lên màu hỗn độn tiên nguyên, thậm chí nhân họa đắc phúc, kinh lịch lần này cực hạn nghiền ép cùng đế uy tẩy lễ sau, trở nên càng thêm cô đọng tinh thuần, dung lượng cũng làm lớn ra không ít. Thần hồn thương tích cũng tại ôn dưỡng bên dưới dần dần khép lại. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đã thoát ly kỳ nguy hiểm, khôi phục thực lực 6-7 thành. Chờ đợi tại ngoài bí cảnh tông chủ Lăng Thiên cảm ứng được động tĩnh, lập tức đi đến, nhìn thấy Tần Dạ khôi phục, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vui sướng, "Tần trưởng lão, ngươi rốt cuộc tỉnh. Cảm giác như thế nào?" Đa tạ tông chủ và tông môn dốc sức tương trợ, đã không còn đáng ngại. Tần Dạ đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến mênh mông lực lượng cảm giác. Lăng Thiên tông chủ trên mặt vui sướng rất nhanh bị nồng đậm thần sắc lo lắng thay thế, "Tần trưởng lão không việc gì thuận tiện, chỉ là ngoại giới tình thế đối với chúng ta, đối với ngươi đều cực kỳ bất lợi." Hắn đem trong vòng 10 ngày này ngoại giới phát sinh biến đổi lớn kinh thiên, từng cái nói tới. Giao Quang Tiên Đế phụ trả thủ, tới vừa nhanh vừa động. Đầu tiên là một đạo đóng có Giao Quang Tiên Đế pháp ấn hư ảnh đẳng cấp cao nhất đế cấp lệnh truy nã thông qua tiên đỉnh phía quan phương con đường cùng các đại tinh không thương hội, tổ chức tin báo, truyền khắp cơ hồ cả nhân tộc tiên giới cương vực. Trong lệnh truy nã, Tần Dạ hình ảnh, khí tức, công pháp đặc thù bị miêu tả đến rõ ràng. Bày ra tội danh càng là nghe rợn cả người, sát hại đế duệ, cướp đoạt đế bảo, tu luyện ma công, khiêu khích đế uy. Mỗi một đầu đều đầy đủ chết đến một vạn lần. Mà lệnh truy nã ban thưởng, càng là phong phú đến để tiên vương cự đầu cũng vì đó điên cuồng, cung cấp chuẩn xác hành tung người, thưởng cực phẩm tiên tinh bạc hối, ban thưởng tiên đế phụ khách khanh thân phận, bắt hoặc người chém giết, thưởng tiên tiên linh bảo một kiện, tiên đế công pháp một bộ, cũng có tiên đế tự mình chỉ điểm một lần. Lệnh này vừa ra, toàn bộ tiên giới triệt để sôi trào. Vô số tu sĩ, tông môn, lính đánh thuê giữa các hành tinh, tổ chức sát thủ nghe tin lập tức hành động. Tân Dạ đầu người trở thành tiên giới đáng giá nhất bảo vật một trong. Ngay sau đó, Giao Quang Tiên Đế phủ phái ra do một tôn tiên vương hậu kỳ cự đầu dẫn đội, ba vị tiên vương sơ kỳ, mười mấy tên kim tiên đỉnh phong tạo thành tuần tra sứ đoàn giá lâm Vạn Đạo Tiên Tông hưng sư vấn tội. Bọn hắn thái độ cực kỳ cường ngạnh bá đạo, trực tiếp lệnh cưỡng chế Vạn Đạo Tiên Tông lập tức giao ra Tần Dạ cùng nó tất cả bảo vật trọng điểm để cập Hắc Châu, nếu không liền xem cùng tiền chiến, đem lập tức san bằng Vạn Đạo Tiên Tông, chó gà không tha. Bây giờ, sứ đoàn liền trú đóng ở tông môn bên ngoài trong tinh không một tòa trong tiên điện, nhìn chằm chằm. Tông môn bên ngoài đã bị bí mật phong tỏa, bất luận cái gì xuất nhập đều sẽ nhận nghiêm mật kiểm tra. Tông môn nội bộ cũng là lòng người bàng hoàng, áp lực to lớn. Phiền toái hơn chính là, một chút lân cận, cùng Vạn Đạo Tiên Tông có thủ cũ hoặc là muốn định bợ Giao Quang Tiên Đế phủ tông môn, cũng bắt đầu dục dịch, phái ra thám tử, thậm chí âm thầm triệu tập lực lượng, tạo thành vây kín chi thế, nghiêm nhiên đem Vạn Đạo Tiên Tông trở thành một tảng mỡ dày. Vạn Đạo Tiên Tông đã lâm vào trước nay chưa có cô lập cùng trong nguy cơ. Nghe tông chủ tự thuật, Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Tiên đế thế gia, quả nhiên ba đạo đến cực điểm. Đen trắng điên đảo, đuổi tận giết tuyệt. Tông môn là dự định như thế nào? Tần Dạ trầm mặc một lát, hỏi. Lăng Tiên tông chủ trên mặt lộ ra một tia đắng chắc cùng kiên quyết, bản tông cùng chư vị thái thượng trưởng lão đã nghị định. Tần trưởng lão ngươi tại tông môn có thể cứu vong tri ân, càng là tông môn tương lai hy vọng. Vạn Đạo Tiên Tông mặc dù phấn thân phái cốt, cũng tuyệt không làm cái kia bán công thần, chó vậy đôi mừng chủ sự tình. Tông môn nguyện cùng ngươi cùng tồn vong. Tông chủ ngự khí chém đinh chặt sắt. Tần Dạ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng lập tức lắc đầu, không được, không có khả năng bởi vì một mình ta liên lụy toàn bộ tông môn hủy diệt. Hắn biết rõ, Vạn Đạo Tiên Tông ngăn không được Giao Quang Tiên Đế phủ lửa giận, cái gọi là cùng tồn vong, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tông môn bị san bằng, đệ tử tử thương hầu như không còn. Hắn nhất định phải rời đi. Chỉ có hắn rời đi, Giao Quang Tiên Đế phủ chủ yếu lực chú ý mới có thể từ trên người hắn chuyển đi, Vạn Đạo Tiên Tông có lẽ mới có thể có một chút hy vọng sống. Mà lại, lưu tại tông môn, mục tiêu quá lớn, hắn căn bản là không có cách an tâm tu luyện cùng ứng đối tiếp xuống vô tận truy sát. Ta rời đi. Tần Dạ thanh âm tỉnh táo mà kiên định, chỉ có ta rời đi, tông môn mới có thể tạm thời an toàn. Thế nhưng là Lăng Thiên tông chủ còn muốn nói điều gì? Tông chủ không cần lại khuyên. Tần Dạ đánh gây hắn, ý ta đã quyết. Mà lại, cái này tiên giới minh ngông, tinh không ngông ngẩn, hắn muốn bắt ta, cũng không dễ dàng như vậy. Trong con mắt của hắn, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại bốc cháy lên chiến ý hừng hực cùng một loại. Giá tính quan mang. Tiên đế thế gia truy nã. Thế gian đều là địch. Vậy thì tới đi. Tiên giới không dung ta, ta liền lưu lạc tinh hải. Tông môn không dung ta, ta liền tự ích cả khôn. Chính đạo không dung ta, vậy ta liền hóa thân đại khấu, quấy phong vân. Một cái điên cuồng suy nghĩ trong lòng hắn sinh sôi, lan tràn. Đã các ngươi xưng ta là ma quân truy nã ta là trọng phạm, vậy ta liền chân chính ma cho các ngươi nhìn. Làm một cái ung dung ngoài vòng pháp luật, khoái ý ân cửu, làm cho tiên đế phủ cũng đau đầu không gì sánh được, tinh không đại khấu. Cướp đoạt tài nguyên, thôn vệ cường địch, trong chiến đấu trưởng thành, tại trong tinh hải quật khởi. Tại ta trước khi rời đi, còn cần tông môn phối hợp ta diễn một tuần địch. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng lãnh lệ, thuận tiện cho vị kia tiên vương hậu kỳ tuần tra sứ cự đầu lưu một phần cáo biệt đại lễ. Là đêm, nguyệt hát phong cao. Vạn đạo tiên tông bên ngoài, giao quang tiên đế phủ tuần tra sứ đoàn đóng quân giao quang hành cung bên ngoài, tuần tra kim tiên bọn hộ vệ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi không gian ba động. Địch tập, tiếng cảnh báo thê lương vang lên. Nhưng mà, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo bao phủ tại hỗn độn trong tử khí thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện. Táng thiên quan, thôn tiên thực địa. Một ngụm to lớn quan tài màu đen hư ảnh bao phủ xuống, kinh khủng tử vong thôn vệ chi lực trong nháy mắt bộc phát. Mấy tên kim tiên hộ vệ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, một thân tinh huyết tiên nguyên liền bị trong nháy mắt rút khô, biến thành tro khô. Lớn mật, trong hành cung, một tiếng tức giận gào thét truyền đến, tiên vương hậu kỳ khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Nhưng này hỗn độn thân ảnh một kích thành công, không chút nào dừng lại, trực tiếp xé liệt không ở giữa bỏ chạy. Trước khi đi, hắn trở tay đánh ra một đạo kinh khủng hỗn độn quyền cương, cũng không phải là đánh phía hành cung, mà là hung hăng đánh tới hướng hành cung bên cạnh đỗ một chiếc hoa lệ không gì sánh được, dùng để hiện lộ rõ ràng đế phủ uy nghiêm tinh không lâu thuyền. Ầm ầm, tiếng vang rung khắp tinh không. Chiếc kia giá trị liên hành, lực phòng ngự không tầm thường tinh không lâu thuyền, trực tiếp bị một quyền đánh nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Đồng thời, một cái phách lôi không gì sánh được, mang theo quần quần ma âm thanh âm vang vọng tinh không, giao quang tiên đế phủ chó săn nghe. Ta phệ linh ma quân Tần Dạ, hôm nay cứ thế mà đi. Nói cho giao Nguyệt Minh tên phế vật kia, đầu của hắn tạm thời gửi bên dưới. Ngày khác ta tất đích thân lên đế phủ, lấy hắn mạng chó. Còn dám khó xử vạn đạo tiên tông, đây cũng là hạ tràng. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương. Các loại cái kia tiên vương hậu kỳ cự đầu xông ra hành cùng, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, thủ hạ thây khô, lâu thuyền mảnh vỡ, cùng cái kia sớm đã trốn vào tầng sâu không gian biến mất không còn tăm tích hạng người cuồng bọc lưu lại ngoan thoại. Tần đêm, tiên vương hậu kỳ cự đầu tức giận đến toàn thân phát run, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn tinh thần, không giết ngươi, bản tọa thể không làm người. Mà cùng lúc đó, vạn đạo tiên tông nội bộ, Tần Dạ bế quan bí cảnh đống nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, trận pháp phá toái, bụi bặm ngập trời. Tông chủ Lăng Thiên bọn người thất kinh tiến đến, chỉ thấy một vùng phế tích, cùng lưu lại, thuộc về Tần Dạ yếu ớt khí tức cùng không gian truyền tống ba động. Không tốt, Tần trưởng lão thương thế chưa lành, cưỡng ép phá quan, vận dụng bí pháp bỏ chạy. Lăng Thiên tông chủ vừa sợ vừa giận mà quát. Tin tức rất nhanh truyền ra. Phệ linh ma quân Tần Dạ, tại vạn đạo tiên tông phá quan mà ra, tập kích giao quang tiên đế phủ tuần tra sứ đoàn, phá hủy đế phủ lâu thuyền, sau đó trọng thương trốn vào tinh không, không biết tung tích. Cả thế gian xôn xao. Phế lối, quá phế lối. Đây là đang trần trụi đánh giao quang tiên đế phủ mặt. Giao quang tiên đế phủ nổi giận, số tiền thưởng lần nữa tăng lên trên diện rộng, còn phái ra càng nhiều càng mạnh đội ngũ truy sát, vùng hướng vô ngân tinh không. Mà Tần Dạ, phệ linh ma quân danh hảo, triệt để vang vọng tiên giới, trở thành công nhận vô pháp vô thiên, cực kỳ nguy hiểm, tinh không đại khấu. Hán tinh không lưu vong cùng con đường truyền kỳ chính thức mở ra. Chương 342, thành lập trụ sở bí mật, phát triển thế lực. Chương 342, thành lập trụ sở bí mật, phát triển thế lực. Vô ngân tinh không, thâm thúy băng lãnh. Rời xa tiên giới chủ lưu tiên vực phồn hoa cùng trật tự, nơi này là hỗn loạn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại ngoài vòng pháp luật chi địa. Một viên cô quạng, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu tử tinh nội bộ, chỗ sâu nhất tầng nham thạch bên trong, không gian có chút ba động, Tần Dạ thân ảnh lặng yên hiện hiện. Sắc mặt hắn vẫn như cũ mang theo một tia tái nhợt, nhưng cùng 10 ngày trước trọng thương ngã gục so sánh, đã là cách biệt một trời. Hỗn độn nguyên châu gấp 30 lần thời gian gia tốc, phối hợp thôn phệ thể chất cùng rộng lượng tài nguyên điên cuồng tiêu hao, để thương thế của hắn khôi phục 8 thành tả hữu, chiến lực cơ bản trở về. Giờ phút này, hắn đánh giá mảnh này lâm thời mở ra không gian dưới đất, ánh mắt sắc bén như ưng. Nơi này là hắn lợi dụng tinh không đại na di phủ ngẫu nhiên chuyển tống mấy chục lần sau, cuối cùng tuyển định một cái lâm thời điểm dừng chân. Tử tinh hoàn cảnh ác liệt, linh khí mỏng manh gần như không, không có bất kỳ cái gì khai phát giá trị, ngược lại thành tốt nhất tự nhiên ngụy trang, cực ít sẽ có tu sĩ đặt chân nơi đây. Tạm thời an toàn. Tần Dạ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Giao quang tiên đế phủ truy tung cũng không phải là chuyện dễ, tinh không mênh mông, cho dù tiên đế cũng khó có thể tinh chuẩn suy tính ra không ngừng ngẫu nhiên nhảy vọt mục tiêu. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Đế cấp lệnh truy nã dụ hoặc bên dưới, vô số tham lam con mắt ngay tại trong tinh hải tìm kiếm tung tích của hắn. Đơn đả độc đấu, cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Hắn cần một cứ điểm, một cái có thể làm cho hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hóa thu hoạch, thậm chí tương lai có thể phản kích căn cơ chi điểm. Tâm niệm vừa động, hỗn độn nguyên châu từ mi tâm bay ra, trôi nổi tại không, tản mát ra mông lung hỗn độn bừng sáng. Nguyên châu không gian, mặc dù có thể thời gian gia tốc, nhưng chung quy là thể nội không gian, khuyết thiếu thế giới chân thật pháp tắc lắng động cùng khuyết trường tính, không cách nào làm trường kỳ căn cứ. Nhưng nó có thể làm căn cứ hệ tâm. Tần Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe, hai tay bấm niệm pháp quyết, bàng bạc thần niệm hỗn hợp có hỗn độn tiên nguyên tràn vào hỗn độn nguyên châu, dẫn hỗn độn chi khí tích chân thực động thiên. Ông hỗn độn nguyên châu kịch liệt rung động, sáng bóng hoa lưu chuyển, từng đạo tinh thuần không gì sánh được, ẩn chứa tạo hóa chi năng hỗn độn chi khí bị chậm rãi dẫn đạo mà ra, như là dịu dàng ngoan ngoãn xúc tu, bắt đầu dung nhập trùng quanh tử tinh tầng nham thạch bên trong. Suy suy suy, cứng rắn tinh mịch nham thạch tại tiếp xúc đến hỗn độn chi khí sau, phản phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Tạp chất bị tinh hóa, kết cấu được cường hóa, không gian bị vô thanh vô tức mở rộng, gia cố. Thậm chí, từng kia yếu ớt địa mạch bắt đầu bị cưỡng ép ngưng tụ, tạo nên. Đây là một cái cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng tiên nguyên quá trình. Tần Dạ cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, cẩn thận từng ly từng tí thao túng. Hắn muốn lấy viên tử tinh này làm tâm, lấy hỗn độn nguyên châu là năng lượng cùng pháp tắc nguồn suối, cưỡng ép mở ra một cái dấu ở tử tinh nội bộ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hỗn độn động tiên. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 ngày ngoại giới thời gian. Khi Tần Dạ cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào, hỗn độn nguyên châu quang mang dần dần nội liễm, một lần nữa bay trở về hắn thức hải lúc, cảnh tượng trước mắt đã đại biến. Nguyên bản thô ráp hang động dưới mặt đất đã biến thành một tòa rộng lớn không gì sánh được, cao tới ngàn trượng cung điện khổng lồ. Cung điện vách tường, mặt đất, mái vòm đều bày biện ra một loại màu ám kim, ôn nhuận như ngọc cảm nhận, trên đó tự nhiên khắc rõ huyền ảo hỗn độn phù văn, không ngừng hấp thu từ nguyên châu thẩm thấu ra yêu đất hỗn độn chi khí, duy trì lấy động thiên ổn định, cũng ngăn cách hết thảy ngoại giới dò xét. Trong động thiên, hỗn độn chi khí mặc dù mỏng manh, nhưng còn xa so ngoại giới tiên linh khí cao cấp, trong khi hô hấp đều cảm thấy tu vi đang thong thả tăng trưởng. Trung ương thậm chí tạo thành một cái nho nhỏ hỗn độn linh dịch ao, mặc dù chỉ có hơn một triệu bông, lại là tu luyện vô thượng bảo điện. Hỗn độn động thiên thành. Tần Dạ trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt lại nụ cười hài lòng. Chỗ này động thiên, lực phòng ngự cực mạnh, trừ phi tiên đế đích thân tới, nếu không rất khó bị phát hiện cùng công phá. Càng có thể hội tụ hỗn độn năng lượng, phụ trợ tu hành. Càng quan trọng hơn là, nó cùng hỗn độn nguyên châu tương liên, thời khắc tất yếu, Tần Dạ thậm chí có thể ngắn ngủi điều động nguyên châu chi lực ra chỉ động thiên, hoặc là đem toàn bộ động thiên tạm thời thu nhập nguyên châu không gian bên trong mang đi. Có cái này căn cơ, sau đó chính là phát triển thế lực. Hắn bây giờ là quan can tư lệnh, cần nhân thủ, nhưng hắn không tin được ngoại nhân, nhất là tại bị truy nã tình huống dưới. Phân thân thiếu phương pháp, liền hóa thân ngàn vạn. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại hỗn độn linh dịch bên cạnh ao, lấy ra được từ Táng Tiên cổ khoáng rất nhiều thần tài, trong đó liền có thể gánh chịu thần niệm, tạo nên hóa thân thiên hồn mục, hữu thiên tức ngưỡng những vật này. Hắn lần nữa thôi động hỗn độn nguyên châu, kết hợp thôn phệ càn khôn quyết bên trong ghi lại một môn hỗn độn hóa thân bí thuật, bắt đầu luyện chế thân ngoại hóa thân. Lần này, hắn theo đuổi không phải chiến lược mạnh cỡ nào, mà là có thể độc lập xử lý sự vụ, có được nhất định tính trưởng thành cùng tính bí mật hóa thân. Từng sợi thần niệm tách rời, dung nhập thiên hồn một cùng cựu thiên tức nhượng bên trong, dựa vào hỗn độn chi khí tạo nên. Mấy tháng thời gian trong động thiên thời gian, ngoại giới vẹn vẹn đi qua mấy ngày, Tần Dạ bên cạnh xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một đạo hóa thân, toàn thân do cựu thiên tức nhượng hỗn hợp hỗn độn chi khí tạo nên, khuôn mặt chất phát, khí tức trầm ổn, am hiểu pháp tắc hệ thổ cùng trận pháp cấm chế, bị Tần Dạ mệnh danh là Tần Nhất phụ trách tọa trấn động thiên, quản lý nội bộ, kinh doanh vườn thuốc. Tần Dạ sẽ từ các nơi vơ vét linh dược hạt giống trồng xuống, cũng từng bước ra cố mở rộng động thiên. Một đạo hóa thân, do trời hồn một kết hợp một sợi thôn vệ pháp tắc tạo nên, thân hình phiêu hốt, khí tức cẩn nấp, am hiểu điều tra, ám sát, tình báo thu thập, được mệnh danh là Tần Ảnh phụ trách gần nút ra ngoài, tìm hiểu tinh không các phương tin tức, đặc biệt là liên quan tới giao quang tiên đế phụ động tĩnh cùng tư nguyên tinh vực tình báo. Cuối cùng một đạo hóa thân, đặc thú nhất, ẩn chứa hắn đối với luyện đan, luyện khí bộ phận cảm ngộ cùng một tia dị hỏa chi tinh, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt chuyên chú, được mệnh danh là Tần Tượng phụ trách tại trong động tiên lợi dụng hiện hữu vật liệu, nếm thử luyện đan, luyện khí, là tương lai thế lực tư nguyên chuẩn bị. Cái này ba đạo hóa thân, ban đầu thực lực vẹn vẹn tương đương với chân tiên sơ kỳ, nhưng đều có tính trưởng thành, lại tuyệt đối trung thành, như là Tần Dạ thân thể kéo dài. Nhìn trước mắt ba đạo hóa thân, Tần Dạ rốt cục có một tia thành viên tổ chức sơ thành cảm giác. Tần Nhất, củng cố động tiên, bồi dưỡng linh dược. Tần Ảnh, chui vào đen điên tinh vực thu thập tình báo, trọng điểm chú ý giao quang tiên đế phủ bên ngoại sản nghiệp cùng đội tuần tra động tĩnh. Tần Tượng, kiểm kê tài nguyên, nếm thử luyện chế phục nguyên tiên đan cùng phá giới phủ. Ba đạo hóa thân không người lĩnh mệnh, riêng phần mình vô thanh vô tức hành động. Tần Dạ bản tôn thì hít sâu một cái trong động tiên tinh thuần hỗn độn chi khí, ánh mắt nhìn về phía vô tận hư không. Trụ sở bí mật sơ bộ xây thành, thế lực hạt giống đã truyền bá bên dưới. Sau đó, chính là muốn lấy chiến dưỡng chiến, dùng máu tươi của địch nhân cùng tài nguyên đổ vào chính mình trưởng thành chi lộ. Hắn cần tài nguyên, rộng lượng tài nguyên, đến khôi phục thương thế, đến để thăng tu vi, đến bồi dưỡng thế lực. Mà nhanh nhất thu hoạch phương thức chính là cướp bóc. Mục tiêu tự nhiên là giao quang tiên đế phủ cùng nó thế lực phụ thuộc sản nghiệp. Chương 343, cướp bóc đối địch tài nguyên, lấy chiến dưỡng chiến. Chương 343, cướp bóc đối địch tài nguyên, lấy chiến dưỡng chiến. Đen yên tinh vực, ở vào tiên giới khu vực biên giới, nơi này pháp tắc tương đối hỗn loạn, tinh thần phân bố thưa thớt, thừa thải mấy loại đặc thù hắc ám thuộc tính tiên tài cùng một loại tên là đen bóng kim vật liệu lực khí, mặc dù không tính cấp cao nhất tư nguyên tinh vực, nhưng giá trị cũng có chút có thể nhìn. Mảnh tinh vực này, trên danh nghĩa thuộc về tiên giới cái nào đó nhất lưu tông môn hắc sát tông quản hạt, nhưng phía sau thực tế người khống chế cùng lớn nhất lợi ích người đoạt giải, chính là giao quang tiên đế phủ. Hắc sát tông bất quá là đế phủ ở chỗ này người đại diện, hàng năm cần nộp lên trên 7 thành trở lên ích lợi. Nơi này cũng thành giao quang tiên đế phủ sản nghiệp khổng lồ trong internet, tương đối bên ngoài, lực lượng phòng ngự cũng không phải là mạnh nhất một vòng. Nguyên nhân chính là như vậy, nó bị Tần Ảnh sưu tập tình báo sau, liệt vào đầu tiên mục tiêu. Một viên to lớn, mặt ngoài hiện ra ám trầm màu sắc khoáng sản ngoài tinh hư không, không gian có chút ba động, Tần Dạ thân ảnh giống như ưu linh hiện. Quanh người hắn khí tức nội liễm đến cực hạn, cùng băng lãnh tinh không bối cảnh cơ hồ hòa làm một thể, chính là hỗn độn nguyên châu che đậy thiên cơ công hiệu. Ánh mắt của hắn lạnh như băng quét mắt phía trước. Khoáng sản ngoài tinh bay, bố trí mấy tầng cảnh giới trận pháp, càng có 3 chiếc dài đến ngàn trượng tiên hạm xếp theo hình tam giác tuần tra, trên thân hạm rõ ràng giao quang tiên đế phủ uy hiệu cùng hắc sát tông tiêu chí, biểu lộ nơi đây thuộc về. Mỗi chiếc tiên trên hạm đều có một vị kim tiên sơ kỳ tu sĩ tọa trấn, dựa vào mười mấy tên chân tiên cấp tu sĩ điều khiển tiên hạm cùng trận pháp. đối với một chỗ khoáng sản tinh tới nói, vực này lực lượng thủ vệ đã không tính yếu, nhưng ở bây giờ Tần Dạ trong mắt không đáng chú ý. Thương thế của hắn tại hỗn độn động thiên cùng tài nguyên trồng chất bên dưới đã khôi phục hơn 9/10, tu vi càng là nhân họa đắc phúc, đạt đến kim tiên trung kỳ điểm giới hạn. Liền lấy các ngươi làm ta tinh không đại khấu kiếp sống bút thứ nhất tư lương, cũng làm ta đột phá hạ lễ đi. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, không tiếp tục cẩn giấu thân hình. Và anh, một cỗ bảng bạc mênh mông hỗn độn tiên nguyên đột nhiên bộc phát, như là ngủ say thái cổ hung thú thức tỉnh, uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ vùng tinh không này. Địch tập, ba chiếc tuần tra tiên trên hạm cảnh báo trong nháy mắt kéo vang, chói tai không gì sánh được. Trên hạm tu sĩ lập tức loạn thành một bầy, ba vị kia chấn giữ kim tiên sơ kỳ sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn về phía trong tinh không cái kia đạo như là thần ma giống như thân ảnh. Là hắn, Phệ Linh Ma Quân Tần Dạ, trong đó một tên kim tiên nhận ra Tần Dạ, thanh âm mang theo hoảng sợ. Người tên, cây có bóng. Kim tiên lịch phạt tiên vương sự tích sớm đã truyền ra, giờ phút này đối mặt chính chủ, những này kim tiên sơ kỳ chỗ nào có thể không sợ. Khởi động phòng ngự mạnh nhất, nhanh hướng Hắc Sát Tông tổng bộ cùng đế phủ cầu viện, cầm đầu kim tiên thét chói tai vang lên. Ba chiếc tiên hạm quang hoa đại phóng, kết nối thành một cái cự đại tam giác quang thuẫn trận pháp, ý đồ ngăn cản. Đồng thời, cầu cứu tín hiệu như là sóng gợn vô hình, cấp tốc quét tán hướng tinh không. Cầu cứu đã chậm. Tần Dạ cười lạnh, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm khoảng cách, xuất hiện tại tam giác quang thuẫn trước đó. Hắn thậm chí không có sử dụng Táng Thiên Quan cùng Càn Khôn Trung, chỉ là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Hỗn Độn Thần Ma Quyền, Phái Tinh. Trên nắm tay, hỗn độn khí lượn lờ, lực lượng phát tác, thôn phệ pháp tắc xen lẫn, phản phất tận chứa băng diện tinh thần khủng bố vĩ lực. Oanh răng rắc. Cái kia tập hợp ba chiếc tiên hạm chi lực tam giác quang thuẫn, như là yếu ớt lưu ly bình thường, tại cái kia hỗn độn nắm đấm trước mặt, vẹn vẹn chống đỡ một hơi, liền ầm vang sụp đổ ra. Khủng bố quyền kinh thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào ở giữa chiếc kia chủ hạm phía trên. Bành! To lớn tiên hạm, từ đó bộ đống nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn chói lọi mà tàn khốc hỏa cầu. Trên hạm tu sĩ, bao quát vị kia kim tiên sơ kỳ, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, trong nháy mắt hình thần câu diện. Chỉ có một ít hải cốt cùng tiên tinh, vật liệu tứ tán bể ra. Một quyền, nát hạm. Mặt khác hai chiếc tiên trên hạm tu sĩ dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa phần chiến ý, điều khiển tiên hạm liền muốn tứ tán chạy trốn. Thôn vệ lĩnh vực, Tần Dạ sao lại để bọn hắn đào tẩu? Tối tăm mở mịt lĩnh vực trong nháy mắt quyết trường, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Cái kia hai chiếc tiên hạm như là lâm vào vô hình vũng bùn, tốc độ giảm nhanh, thân hạm ánh sáng cấp tốc cảm đạm, năng lượng bị điên cuồng thôn vệ. Trên hạm tu sĩ càng là cảm thấy tiên nguyên thậm chí sinh mệnh lực đều tại không bị khống chế sói mòn, hoảng sợ tuyệt vọng tiếng kêu vang vọng tinh không. Chết! Tần Dạ chập ngón tay như kiếm, hai đạo ngưng tụ đến cực hạn hỗn độn kiếm cương bắn ra, tinh chuẩn quán xuyên hai chiếc tiên hạm năng lượng hải tâm. Vành, lại là hai đoàn hỏa cầu thật lớn nở rộ, chiếu sáng băng lãnh tinh không. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, ba chiếc tuần tra tiên hạm toàn quân bị diệt. Tần Dạ vung tay lên, thôn vệ lĩnh vực đem những cái tia tứ tán tiên hạm hải cốt, tu sĩ thất lạc pháp bảo chứa đồ, cùng chưa hoàn toàn chôn vùi năng lượng và khí huyết tinh hoa, toàn bộ cuốn tới, thôn vệ không còn. Năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội, bị hắn cấp tốc luyện hóa, tu vi lại tinh tiến một tia. Hiệu suất quá chậm. Tần Dạ khẽ nhíu mày, nhìn về phía dưới khoáng sản tinh phòng ngự đại trận. Cưỡng ép phá trận cần thời gian, có thể sẽ dẫn tới càng cường địch hơn người. Hắn tâm niệm khẽ động, hỗn độn nguyên châu có chút rung động, một cỗ huyền diệu ba động bao phủ xuống. Phân tích, ưu hóa, tìm kiếm trận pháp yếu kém thiết điểm. Hỗn độn nguyên châu thôi diễn chi năng phát động, trước mắt cái kia nhìn như hùng hậu không gì sánh được tiên trận, ở tại trong mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt đứng lên, vô số pháp tắc tuyến đường, năng lượng lưu chuyển tiết điểm rõ ràng hiện ra. Cơ hồ trong nháy mắt, trận pháp yếu ớt nhất một cái dính liền điểm liền bị tìm tới. Phá. Tần Dạ cũng chỉ một chút, một đạo ngưng tụ hỗn độn tiên nguyên như là như mũi kim, tinh chuẩn địa thứ vào tiết điểm kia. Ông. Giang giác. Toàn bộ hành tinh phòng ngự đại trận kịch liệt lắc lư một cái, ánh sáng trong nháy mắt tảm đạm, xuất hiện một cái chỉ chứa một người thông qua ngắn ngủi lỗ hổng. Tần Dạ thân hình lóe lên, trốn vào trong đó. Quang tinh phía trên sớm đã loạn cả một đoàn. Lưu thủ một chút Hắc Sát Tông tu sĩ cùng thợ mỏ vạn phần hoảng sợ mà nhìn xem thiên khung bên trên đạo ma ảnh kia giáng lâm. Tần Dạ cũng lười để ý tới những con cá nhỏ này, thần niệm quét qua, trực tiếp khóa chặt trên tinh cầu lớn nhất mấy chỗ nhà kho cùng đầu kia chủ quán mạch. Thôn vệ ma công, thôn tiên vệ điện. Hắn trực tiếp thi triển phạm vi lớn thôn vệ thần thông, mục tiêu trực chỉ trong kho hàng chồng chất như núi đen bóng kim quan thô, các loại hắc ám thiên tài, cùng khoáng mạch dưới mặt đất bản thân hạch tâm tinh khí. Ầm ầm, vô số chân quý khoáng thạch như là dòng lũ giống như từ trong kho hàng bay ra, chui vào hắn thôn phệ lĩnh vực. Đại địa rung động, từng đầu màu đen, tinh thuần khoáng mạch tinh khí bị cưỡng ép rút ra đi ra, như là hắc long giống như bị hắn thôn phệ. Thu hoạch đen bóng kim quặng thô 100 vạn cân, thu hoạch ám hồn tinh 10 vạn khối, thu hoạch lưu minh sắt 500.000 cân thôn phệ khoáng mạch tinh khí, tu vi một thôn phệ khoáng mạch tinh khí, tu vi một. Trong đầu, hỗn độn nguyên châu thậm chí truyền đến cùng loại số liệu hóa phản hồi, ghi chép rộng lượng thu hoạch. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, viên này khoáng sản tinh tích lũy trên 100 năm tài nguyên, bị Tần Dạ cướp đoạt gần 70%. Toàn bộ tinh cầu đều phản phất tạm đạm mấy phần. Cảm nhận được mấy cỗ không kém khí tức đang từ tinh không nơi xa cấp tốc chạy đến, rất có thể là Hắc Sát Tông viện quân, Tần Dạ thấy tốt thì lấy, không sai biệt lắm, lần sau lại đến. Hắn cười một tiếng dài, thân hình phóng lên tận trời, trực tiếp đánh vỡ chưa hoàn toàn chữa trị trận pháp lỗ hổng, trong nháy mắt xé liệt không ở giữa, biến mất tại mênh mông trong tinh hải, lưu lại cảnh hoàng tàn khắp nơi quáng tinh cùng hoảng sợ tuyệt vọng Hắc Sát Tông tu sĩ. Sau đó không lâu, Hắc Sát Tông một vị tiên vương sơ kỳ trưởng lão mang theo lửa giận chạy đến, chỉ thấy một mảnh hỗn độn cùng tài nguyên bị tẩy sạch không còn nhà kho, tức giận đến nổi trận lôi đình, lại ngay cả Tần Dạ bóng dáng đều sợ không tới. Tiếp xuống mấy tháng, Đen Yên tinh vực thậm chí phụ cận mấy cái do giao quang tiên đế phủ thế lực khống chế tư nguyên tinh vực, liên tiếp lọt vào tập kích. Thủ pháp không có sai biệt, tinh chuẩn tìm tới phòng ngự nhược điểm, lôi đình thủ đoạn phá hủy thủ vệ, điên cuồng thôn phệ cướp đoạt tài nguyên, sau đó trốn sang ngàn dặm. Phệ linh ma quân Tần Dạ danh hiệu, tại mảnh này hỗn loạn tinh vực thực sự trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tổ đại. Vô số phụ thuộc vào giao quang tiên đế phủ trung tiểu thế lực người người cảm thấy bất an, tuần tra lực lượng nhiều lần tăng cường, nhưng như cũng không phòng được xuất quỷ nhập thần Tần Dạ. Mà Tần Dạ thì thông qua lần lượt này lấy chiến dưỡng chiến không chỉ có triệt để khôi phục toàn bộ thương thế, càng là tích lũy rộng lượng tài nguyên, tu vi hướng về kim tiên hậu kỳ hát vang tiến mạnh. Hắn hỗn độn trong động thiên, tài nguyên chồng chất như núi, do hóa thân Tần Nhất cùng Tần Tượng xử lý ngay ngắn rõ ràng, bắt đầu dần dần hiện ra một cái bí mật căn cứ hình thức ban đầu. Tinh không đại khấu răng nanh đã lộ ra, đồng thời càng sắc bén. Chương 344, tu vi đột phá, kim tiên hậu kỳ, đỉnh phong. Chương 344, tu vi đột phá, kim tiên hậu kỳ, đỉnh phong. Hỗn độn động thiên bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Trung ương hỗn độn linh dịch bên cạnh ao, Tần Dạ ngồi xếp bằng, khí tức quanh người bành trướng như nước thủy triều, màu hỗn độn tiên nguyên như là thực chất giống như hỏa diễm tại bên ngoài thân hắn thiêu đốt, bốc lên. Trước mặt hắn, trông chất như núi tiên tinh đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mất đi quang trạch, hóa thành một mịt. Bên cạnh còn có đại lượng bị thôn vệ lĩnh vực đã tinh luyện, tinh thuần không gì sánh được khoáng mạch tinh khí cùng các loại thuộc tính tiên tài tinh hoa, như là trăm sông vào biển giống như, liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn động trong động thiên hỗn độn chi khí hình thành kịch liệt vòng xoáy. Cùng giao Nguyệt Minh một trận chiến, mặc dù hiểm tử hoàn sinh, nhưng mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Tiên Vương trung kỳ cường giả áp lực, đế thuật uy năng, thời khắc sinh tử cảm ngộ, đều cực đại ma luyện ý chí của hắn, tiên nguyên cùng pháp tắc lĩnh ngộ. Phía sau mấy tháng không ngừng cướp bóc chiến đấu, càng đem phần này cảm ngộ cùng tích lũy triệt để chuyển hóa làm tu vi tăng lên. Bây giờ, rộng lượng tài nguyên trồng chất bên dưới, tầng kia thông hướng kim tiên hậu kỳ hàng rào đã mỏng như dây dán cửa sổ, đâm một cái tức phá. Hỗn độn vi nhất, thôn vệ và pháp, phá cho ta. Tần Dạ trong lòng gầm nhẹ, thôn vệ càng khôn quyết điên cuồng một chuyện, trong thất hải hỗn độn nguyên châu hào quang tỏa sáng, gia tốc lấy đối với hết thể năng lượng luyện hóa cùng hấp thu. Ầm ầm, thể nội phảng phất có cái gì gông xiềng bị đánh phá, tiên hải trong nháy mắt huyết trương mấy lần. Hỗn độn tiên nguyên trở nên càng thêm cô đọng, tinh thuần, lao nhanh chạy xuôi ở giữa, phát ra giang hà bành trướng giống như tiếng oanh minh. Kim tiên hậu kỳ, nước chảy thành sông giống như đột phá, nhưng mà năng lượng quán trú cũng không đình chỉ. Lần này cướp bóc thu hoạch thực sự quá phong phú, nhất là mấy đầu cỡ lớn khoáng mạch hạch tâm tinh khí, năng lượng ẩn chứa vượt quá tưởng tượng. Đột phá đến kim tiên hậu kỳ sau, tu vi của hắn vẫn tại lấy một cái tốc độ kinh người kéo lên. Kim tiên hậu kỳ sơ giai, trung giai, hậu giai, hỗn độn nguyên châu cung cấp gấp 30 lần thời gian gia tốc, để hắn có được xa so với người bên ngoài sung túc thời gian tu luyện. Trong động thiên, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Dạ khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng sâu thúy. Nhục thể của hắn tại hỗn độn chi khí cọ rửa bên dưới, càng nóng ánh sáng long lanh, trên xương cốt hiện ra càng nhiều hỗn độn phù văn. Thân hồn cũng càng thêm ngưng thực, xếp bằng ở thức hải, cùng hỗn độn nguyên châu hòa lẫn. Hắn đối với thôn vệ pháp tắc, lực lượng pháp tắc cảm nộ càng khắc sâu, thậm chí đối với thời không pháp tắc ra lông vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không biết qua bao lâu, khi lại một tòa tiên tinh núi hóa thành một miệng, đến lúc cuối cùng một cỗ khoáng mạch tinh khí bị thôn vệ hầu như không còn lúc. Tần Dạ quanh thân khí tức mênh mông đống nhiên thu vào, thu sạch nhập thể nội, đạt đến một loại hòa hợp sung mãn, tiến không thể tiến cực hạn trạng thái. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang lưu chuyển, phản phất có nhật nguyệt tinh thần sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhàng một năm quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, phản phất có thể một quyền đánh nổ tinh thần lực lượng kinh khủng. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Kim tiên đỉnh phong, khoảng cách tiên vương cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Lần này đột phá, viễn siêu mong muốn. Không chỉ có thuận lợi bước vào kim tiên hậu kỳ, càng là nhất cổ tác khí, bằng vào rộng lượng tài nguyên cùng hỗn độn nguyên châu, trực tiếp đẩy lên kim tiên đỉnh phong viên mãn cấp độ. Hắn hiện tại, nếu như gặp lại giao nguyện mình, cho dù không sử dụng đại phá diệt tiên phủ, cũng có lòng tin cùng chính diện chống lại, thậm chí chiến thắng. Phổ thông tiên vương sơ kỳ, chỉ sợ đã không phải hắn hợp lại chi địch. Lực lượng, đây chính là lực lượng mang tới cảm giác an toàn. Tần Dạ tự lẩm bẩm. Tại tiên giới, không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể khống chế vận mệnh của mình, mới có thể bảo vệ muốn người bảo vệ, mới có thể để cho địch nhân sợ hãi. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra lốp bốp tiếng nổ đùng đoảng. Thân niệm đảo qua động thiên, hóa thân Tần Nhất ngay tại tỉ mỉ chăm sóc một mảnh vườn thuốc, bên trong trồng trọt rất nhiều linh dược tại hỗn độn chi khí tầm bổ bên dưới, mọc khả quan, tuổi thọ viễn siêu ngoại giới. Hóa thân Tần Tượng thì tại một chỗ khu vực khác, thao túng dị hỏa, ngay tại nếm thử luyện chế một lò cao giai tiên đan, bên cạnh còn trưng bày mấy món mới luyện chế ra tiên khí bại hoại, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng thắng ở có thể đại lượng sinh sản, tương lai có thể trang bị thế lực. Hóa thân Tần Ảnh thỉnh thoảng sẽ truyền về một chút tình báo tin tức liên quan tới tinh không các nơi động tĩnh, đặc biệt là giao quang tiên đế phủ gia tăng lùng bắt cường độ, thậm chí phái ra chuyên môn truy tung cao thủ, nhưng tạm thời còn chưa sở đến hỗn độn động thiên tung tích. Toàn bộ căn cứ ngay tại đều đâu vào đấy vận chuyển phát triển, tài nguyên tiêu hao hơn phân nửa, lại cần bổ sung. Tần Dạ cảm thụ được cơ hồ chống một nửa không gian chữa vật cùng động thiên nhà kho, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, mà lại kim tiên đỉnh phong đến tiên vương cảnh là một cái cự đại bậc cửa, cần năng lượng cùng cảm ngộ càng là rộng lượng, bình thường tài nguyên hiệu quả đã không lớn, hắn cần cao hơn chất lượng mục tiêu. Tỷ như giao quang tiên đế phụ trực tiếp khống chế, quy mô càng lớn tư nguyên tinh, tỉ như một ít tận chứa đặc thù pháp tắc mảnh vỡ bí cảnh, tỉ như san giết càng mạnh địch nhân, thôn vệ bọn hắn tiên vương pháp tắc cùng bản nguyên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía động thiên trên vách do tần ảnh chuyển về một bức tinh đồ, phía trên tiêu chú một cái đỏ tươi điểm, giao quang tiên đế phụ thiết lập tại toái tinh đới chỗ sâu một hạng trung tài nguyên chuyển vận căn cứ. Nơi đó không chỉ có rộng lượng từ các nơi tụ tập mà đến tài nguyên, càng có tiên vương cấp cường giả thường trú trấn thủ. Phong hiểm cực lớn, nhưng lợi cũng tuyệt đối kinh người. Tiên vương A Tần Dạ liếm môi một cái, trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại tràn đầy khiêu chiến dục vọng cùng đi săn hưng phấn. Mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Thân hình lóe lên, hắn rời đi hỗn độn động thiên, lần nữa dung nhập băng lãnh mà nguy hiểm trong tinh không. Tinh không đại khấu hành trình, bước về phía nguy hiểm hơn lĩnh vực. Chương 345, bế quan trùng kích tiên vương cảnh. Chương 345, bế quan trùng kích tiên vương cảnh. Toái tinh đới chỗ sâu, một trận kinh thiên động địa tập kích vừa mới kết thúc. Giao quang tiên đế phủ cỡ trung tài nguyên chuyển bận căn cứ, giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích. Nguyên bản xâm nghiêm phòng ngự đại trận bị bạo lực xé mở, đóng giữ một vị tiên vương sơ kỳ cự đầu và mấy tên kim tiên đỉnh phong tu sĩ, đều đến tội, cả người tu vi cùng pháp tắc bản nguyên, tính cả trong căn cứ chứa hàng, đủ để cho mấy cái tông môn cỡ lớn đỏ mắt phát cùng rộng lượng tài nguyên, đều thành Tần Dạ chiến lợi phẩm. Trong tinh không tràn ngập chưa tán đi năng lượng loạn lưu cùng mùi máu tươi. Tần Dạ thân ảnh đứng ở trên phế tích, quanh thân thôn phệ lĩnh vực chậm rãi thu liễm, khí tức như là ẩn nốt hồng hoang cự thú, bàng bạc mà nội liễm. Lần này hành động, phong hiểm cực lớn, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng kinh người. Không chỉ có đạt được khó mà tính toán cực phẩm tiên tinh, khi hữu tiên quáng và năm tiên dược, càng quan trọng hơn là thôn phệ vị tiên vương sơ kỳ cự đầu và mấy tên kim tiên đỉnh phong tu vi cùng pháp tắc mạnh mẽ sau, trong cơ thể hắn tích xúc lực lượng đã đạt đến một cái trước nay chưa có bao hòa điểm. Kim tiên đỉnh phong bình cảnh đã buông lỏng, tầng kia thông hướng tiên vương cảnh giới vô hình hàng rào rõ ràng hiện ra tại trong cảm nhận của hắn, phản phất một cánh thông hướng hoàn toàn mới thiên địa cửa lớn, mặc dù đóng chặt nhưng phía sau cửa hào quang đã mơ hồ có thể thấy được. Là lúc này rồi, Tần Dạ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra chờ mong cùng ngưng trọng. Tiên vương cảnh chính là tiên đạo tu hành một cái cự đại đường ranh giới, một khi bước vào liền có thể xưng tông làm tổ, mở một phương tiên vương đạo thống, nôn xuất pháp ủy, khống chế pháp tắc lĩnh vực, sinh mệnh cấp độ phát sinh bay vọt về trước. Khó khăn kia cũng viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào đột phá. Hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, thi triển đại Nazi, mấy cái trong khi lấp lóe liền cách xa vùng đất thị phi này, cuối cùng lặng yên không một tiếng động về tới viên kia tử tinh nội bộ hỗn độn trong động thiên. Động thiên vẫn như cũ yên tĩnh, hỗn độn chi khí mở mịt. Hóa thân Tần Nhất cùng Tần Tượng còn tại đều đâu vào đấy xử lý hết thảy. Tần Dạ trở về, không chút do dự, trực tiếp hạ lệnh, Tần Nhất, Tần Tượng, tạm dừng hết thảy sự vụ, toàn lực giúp ta bế quan. Phong tỏa động thiên, ngăn cách trong ngoài, bất luận động tĩnh gì, không nên quấy nhiễu. Là, bản tôn hai đạo hóa thân nghiêm nghị linh mệnh, lập tức hành động. Động thiên trên hàng rào hỗn độn phủ văn đống nhiên sáng lên, ánh sáng lưu chuyển, phòng ngự cùng ngăn cách hiệu quả mở ra đến lớn nhất. Tần Tượng cũng đem tất cả luyện đan luyện khí lô hỏa tạm thời dập tắt, để tránh quấy nhiễu. Tần Dạ một bước vào trung ương hỗn độn linh dịch trong ao, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đầu tiên là nhắm mắt điều tức mấy ngày, đem lần này đại chiến thu hoạch cùng cảm ngộ triệt để lắng đọng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất đỉnh phong. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Hỗn độn nguyên châu, thời gian gia tốc, mở. Ông. Trong thức hải hỗn độn nguyên châu hào quang tỏa sáng, gấp 30 lần chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua dị lần nữa giáng lâm. Trong động tiên thời gian, bắt đầu phi tốc trôi qua. Tài nguyên, tận về thân ta. Tần Dạ vung tay lên, lần này cướp bóc mà đến rộng lượng tài nguyên, như là dòng lũ giống như từ pháp bảo chứa đồ cùng động thiên trong kho hàng tuần ra, trồng chất tại linh dịch ao chung quanh, cơ hồ đem toàn bộ ao bao phủ. Thực phẩm tiên tinh trồng chất thành núi, tản mát ra hào quang chói sáng cùng tinh thuần không gì sánh được tiên linh khí, các loại thuộc tính tiên quáng thần tài lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ẩn chứa năng lượng bàng bạc cùng pháp tắc mạnh mẽ. Hàng ngàn hàng vạn hộp ngọc mở ra, bên trong là tuổi thọ xa xưa thánh dược tiên thảo, mùi thuốc sông và mũi, chỉ là văn nhất văn đều để người tu vi tinh tiến. Ở trong đó bất luận cái gì một dạng, lưu lạc đến ngoại giới đều đủ để gây nên tranh đoạt, bây giờ lại như là không cần tiền giống như bị Tần Dạ hội tụ ở này. Thôn vệ càn khôn, vạn pháp quy nguyên. Tần Dạ khẽ quát một tiếng, thôn vệ càn khôn quyết vận chuyển tới cực hạn. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái không đáy lô đen, một cái vũ trụ nguyên điểm. Ầm ầm. Thôn vệ lĩnh vực tự hành triển khai, nhưng lần này cũng không phải là đối địch, mà là bao phủ hướng cái kia trồng chất như núi tài nguyên. Mắt Trần có thể thấy, tiên tinh dãy núi lấy tốc độ khủng khiếp hàng đạm, hóa thành một mịn, tinh thuần tiên linh khí như là nhũ yến về tổ giống như tràn vào Tần Dạ thể nội, các loại tiên quáng thần tài nhao nhao hòa tan, để luyện ra bản nguyên nhất tinh hoa cùng pháp tắc mạnh mẽ, bị thôn phệ hấp thu, những thánh dược kia tiên thảo càng là trực tiếp hóa thành tinh thuần nhất dược lực dòng lũ, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng thần hồn. Hỗn độn linh dịch ao cũng sôi trào lên, tinh thuần hỗn độn linh dịch không ngừng tràn vào tứ chi bách hải của hắn, rộng lượng đến làm cho người hít thở không thông năng lượng, điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Hắn tiên biển đang gầm thét, đang quyết trương. Hỗn độn tiên nguyên trở nên trước nay chưa có sền sệt, nặng nề, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng pháp tắc cảm ngộ. Nhục thể của hắn tại oanh minh, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu năng lượng, tiến hành cấp độ càng sâu thủy biến. Trên xương cốt hỗn độn phủ văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, tản mát ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Thân hồn của hắn ngồi xếp bằng thức hải, tại hỗn độn nguyên châu quang mang chiếu dọi xuống, không ngừng ngưng thực, lớn mạnh, đối với thôn phệ pháp tắc, lực lượng pháp tắc, thậm chí thời không, tử vong các loại pháp tắc cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu. Thời gian tại gia tốc bên trong bay nhanh trôi qua. Trong động thiên 1 năm, 2 năm, 3 năm, ngoại giới cũng đi qua mấy chục ngày. Cái kia trồng chất như núi tài nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, biến mất. Toàn bộ biến thành tần dạ tu vi một bộ phận. Khí tức của hắn càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng, đã triệt để siêu việt kim tiên phạm chủ, đạt đến một loại giới hạn trạng thái. Cái kia phiến tiên vương cảnh giới cửa lớn, càng ngày càng rõ ràng, phản phất có thể đụng tay đến. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ trong cõi u minh, làm người sợ hãi cảm giác đè nén, cũng bắt đầu ở động thiên bên trong hội tụ, thậm chí xuyên thấu động thiên ngăn cách, ẩn ẩn cùng ngoại giới vũ trụ mênh mông pháp tắc sinh ra của mình. Đây là thiên kiếp sắp tới dấu hiệu, mà lại là viễn siêu bình thường tiên vương cấp khủng bố thiên kiếp. Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi sắc cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Hắn cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động cùng triệu hoán. Tích xúc đã đủ, bình chướng đã mỏng, cũng không còn cách nào áp chế. Thiên vương cảnh, ngay tại hôm nay. Hắn vươn người đứng dậy, quanh thân khí thế không giữ lại chút nào ầm vang một phát. Vâng. Toàn bộ hỗn độn động thiên đều chấn động kịch liệt một chút. Mở. Hắn chập ngón tay lại như dao, đối với động thiên không có vật gì đỉnh chóp đông nhiên vạch một cái. Xoẹt xẹt. Động thiên hàng rào bị cưỡng ép xé mở một lỗ hổng khổng lồ, lộ ra bên ngoài tĩnh mịch tinh không. Cơ hồ ngay tại động thiên mở ra trong nháy mắt, ầm ầm long. Một cỗ không cách nào hình dung, vô cùng mênh mông, tính hủy diệt thiên đạo uy áp, như là ước vạn tỏa thái cổ thần sơn, ầm vang giáng lâm. Một mực khóa chặt Tần Dạ thân ảnh. Trong tinh không, phương viên mấy trăm vạn dặm địa vực, trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, tinh thần phảng phất đều đã mất đi nhan sắc. Vô tận kiếp vân từ trong hư vô điên cuồng tuôn ra, đen như mực, nặng nề như núi, trong đó không phải phổ thông lôi điện, mà là lóe ra các loại màu sắc khủng bố pháp tắc chi quang. Hỏa diễm, hàn băng, canh kim, ất mộc, hậu thổ, phong bạo, lôi đỉnh, tử vong, hủy diệt. Phản phất thế gian vạn đạo đều muốn tại lúc này hiển hóa, ma diệt cái này có can đảm khiêu chiến cảnh giới cao hơn nghịch thiên giả. Vạn đạo ma diệt chi kiếp sắp xảy ra. Tần Dạ trôi nổi tại xé mở động tiên lối ra, ngửa đầu nhìn qua cái kia mênh mông khủng bố, đủ để cho bất luận cái gì tiên vương sơ kỳ đều tuyệt vọng thiên kiếp, trong mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại bốc cháy lên chiến ý hừng hực cùng hưng phấn. Tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi này thiên đạo, như thế nào ma diệt ta chi đại đạo. Hắn hít sâu một hơi, thể nội lực lượng lao nhanh như biển, chuẩn bị nên đón cái này cuối cùng khảo nghiệm. Chương 346, Thiên Vương Cướp. Vạn đạo ma diệt chi kiếp. Chương 346, Thiên Vương Cướp. Vạn đạo ma diệt chi kiếp. Tinh không tĩnh mịch, chỉ có vô biên kiếp vân quay cuồng gào thét, tản mát ra làm cho vạn vật run sợ thiên uy. Tần Dạ trôi nổi tại tử tinh bên ngoài, thân ảnh nhỏ bé tại cái kia bao trùm mấy trăm vạn dặm tinh không kiếp vân phía dưới, tựa như bụi bặm. Nhưng hắn sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như lao, quanh thân mênh mông hỗn độn tiên nguyên hình thành một đạo kiên cố bình chướng, đem uy áp kinh khủng kia gắt gao chống đỡ. Cái này tiên vương cấp thanh thế, viễn siêu dự liệu của hắn, cũng viễn siêu bất luận cái gì trong cổ tịch ghi chép. Bình thường tiên vương cấp, đa số cửu trọng lôi kiếp, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, ẩn chứa tương ứng pháp tắc khảo nghiệm. Nhưng giờ phút này Tần Dạ đối mặt, cái kia nặng nề như trời trong kiếp vân, hiển hiện không chỉ là hủy diệt lôi quang, càng có liệt diễm phần thiên, băng phong tinh hà, kim qua thiết mã, cự mục che trời, đại địa mạch động, phong bạo xé rách, tử vong nói nhỏ, hủy diệt thủy triều. Phản phất đem giữa thiên địa các loại thuộc tính lực lượng pháp tắc đều ngưng tụ thành thực chất kiếp nạn. Đây là vạn đạo ma diệt chi kiếp, là thiên đạo đối với nghịch thiên mà đi, tu luyện hỗn độn thôn vệ loại này cấm kỵ chi đạo người cao nhất quy cách đãi ngộ. Muốn tại hắn bước vào tiên vương cảnh trước đó, đem nó triệt để từ giữa thiên địa xóa đi. Vạn đạo ma diệt. Tốt. Vừa vặn dùng để rèn luyện ta hỗn độn chi đạo. Tần Dạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt chiến ý càng cao. Vâng kết. Đợt thứ nhất kiếp nạn, giáng lâm. Cũng không phải là đơn thuần lôi đỉnh, mà là vô cùng vô tận liệt diễm. Ngọn lửa kia hiện lên thuần trắng chi sắc, chính là trong vũ trụ chí cương chí dương thái dương tinh hỏa ngưng tụ thành một mảnh biển lửa mênh mông, đốt cháy vạn vật, thậm chí ngay cả không gian đều bị thiêu đến vặn vẹo hòa tan, hướng phía Tần Dạ của tới. Thái dương tinh hỏa, đến hay lắm. Thôn vệ lĩnh vực, cho tan ướt. Tần Dạ hét lớn, tối tăm mở mịt lĩnh vực đống nhiên quyết trường, chủ động đón lấy cái kia biển lửa màu trắng. Trong lĩnh vực, hỗn độn khí lưu chuyển, phảng phất một tấm vô hình miệng lớn, điên cuồng thôn vệ lấy cái kia đủ để phần diện tinh thần khủng bố hỏa diễm. Xuy xuy xuy, thái dương tinh hỏa tràn vào thôn vệ lĩnh vực, ý đồ tiêu hủy hết thảy, nhưng lại bị hỗn độn chi khí cấp tốc phân giải, đồng hóa, chuyển hóa làm tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc mạnh mẽ, trả lại cho Tần Dạ. Tần Dạ toàn thân chấn động, làn da trở nên đỏ bừng, như là nung đỏ quay hàn, nhưng hắn vận chuyển công pháp, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy nguồn lực lượng này trùng kích, cũng đem nó hấp thu luyện hóa. Khí tức của hắn ngược lại ẩn ẩn tăng lên một tia. Không gì hơn cái này. Tần Dạ thét dài. Thiên đạo tựa hồ bị chọc giận, kiếp vân quay cuồng, đợt thứ hai kiếp nạn theo nhau mà tới. Đó là có thể đông kết linh hồn cửu vũ huyền băng màu lam băng chiều quét sạch tinh không, những nơi đi qua, vạn vật đông kết, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Vứt. Tần Dạ ai đến cũng không có cự tuyệt, thôn vệ lĩnh vực như là động công đáy, lần nữa đem huyền băng luồng không khí lạnh thôn vệ, chuyển hóa làm băng thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc mạnh mẽ. Bên ngoài thân hắn trong nháy mắt bao trùm lên một tầng sương lạnh, nhưng rất nhanh lại bị hỗn độn tiên nguyên hóa giải hấp thu. Ngay sau đó, đợt thứ ba, canh kim kiếm khí tạo thành phong bạo, vô số lưỡi dao màu vàng xé rách tinh không, sắc bén vô địch. Đợt thứ tư, ất mộc thần lôi tạo thành màu xanh lôi hải, tràn ngập sinh cơ nhưng lại ẩn chứa cực hạn hủy diệt. Đợt thứ năm, nặng nề không gì sánh được huyền hoàng đất sát, như là ước vạn tòa núi lớn áp đỉnh. Đợt thứ sáu, xé rách hết thảy không gian phong bạo. Đợt thứ bảy, an mòn thần hồn u minh tử khí. Đợt thứ tám, chôn vùi vạn vật hủy diệt dòng lũ. Đủ loại pháp tắc tiếp khó, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, một trọng so một trọng khủng bố, cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào đánh kích xuống. Tần Dạ đem thôn phệ lĩnh vực thôi động đến cực hạn, cả người phảng phất biến thành một cái cự đại hỗn độn xoáy nước, điên cuồng thôn phệ lấy hết thể kiếp nạn năng lượng. Thân thể của hắn trở thành chiến trường, các loại cực đoan thuộc tính năng lượng tại thể nội điên cuồng xung đột, bạo tạc, nếu không có nhục thể của hắn đã sớm bị hỗn độn chi khí rèn luyện đến vô cùng cường hãn, lại có thôn phệ càn khôn quyết bực này công pháp nghịch thiên cưỡng ép luyện hóa, đã sớm bạo thể mà chết không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, hắn cũng chịu đựng lấy thống khổ to lớn, kinh mạch như là bị xé nứt, thần hồn như là bị rèn luyện, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, thân thể khi thì cháy đen, khi thì băng phong, khi thì nứt toát ra vô số vết thương. Nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên trì, ánh mắt càng ngày càng sáng. Thôn phệ, luyện hóa, hấp thu, mọi loại kiếp nạn đều là ta chi tư lương. Tại cái này điên cuồng thôn phệ cùng luyện hóa bên trong, hắn đối với các loại pháp tắc cảm ngộ bằng tốc độ kinh người tăng lên, hỗn độn tiên nguyên trở nên càng thêm cô đọng, bao dung, tầng kia tiên vương cảnh hàng rào càng ngày càng mỏng, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, khi đợt thứ 8 hủy diệt dòng lũ bị hắn gian nan sau khi thôn phệ, cái kia bao trùm trăm vạn dặm khủng bố kiếp vân, đột nhiên co vào, ngưng tụ. Tất cả hỏa diễm, hàn băng, canh kim, ớt mục, các loại thuộc tính pháp tắc chi quang, toàn bộ hội tụ, dung hợp, cuối cùng biến thành một đạo thô to không gì sánh được, màu sắc hỗn độn, mặt ngoài lóe ra vô số pháp tắc phù văn, tản mát ra chân chính ma diệt vạn vật khí tức, trung cực kiếp lôi. Đạo này kiếp lôi khóa chặt tần dạng, chậm rãi đè xuống, tốc độ không nhanh, nhưng những nơi đi qua, không gian vô thanh vô tức hóa thành cơ bản nhất lưu lượng hạt, thời gian đều phảng phất trở nên hỗn loạn. Đây là vạn đạo ma diệt chi kiếp cuối cùng thể hiện, ẩn chứa thiên đạo cuối cùng thẩm phán ý chí. Tần dạng con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn từ đạo này hỗn độn kiếp lôi bên trong, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Đạo này kiếp lôi, thôn vệ lĩnh vực chỉ sợ không cách nào hoàn toàn thôn vệ. Nó ẩn chứa ma diệt chi lực, đủ để tại hắn thôn vệ trước đó, liền đem hắn triệt để chôn bụi. Không có khả năng cứng rắn nuốt. Táng thiên quan, càn khôn trấn thế trung. Tần dạng không chút do dự, thế ra hai đại chí bảo. Đông, Tổ quan cùng huyền hoàng chi quang đồng thời phóng lên tận trời. Phong cách cổ xưa táng thiên quan nắp quan tài mở rộng, tử vong thôn vệ chi lực hóa thành một đạo màn trời màu đen, đón lấy hỗn độn kiếp lôi. Màu vàng đất càn khôn trấn thế trung quanh mình tăng gọn, rủ xuống ngàn vạn đầu nặng nề huyền hoàng chi khí, đem tần dạ tầng tầng thủ hộ ở bên trong. Vâng, hỗn độn kiếp lôi rốt cục hung hăng đánh rớt. Đầu tiên đụng phải táng thiên quan tử vong màn trời. Suy, lần này mọi việc đều thuận lợi, tử vong thôn vệ chi lực gặp khắc tinh. Cái kia hỗn độn kiếp lôi ẩn chứa ma diệt vạn đạo thuộc tính, điên cuồng làm hao mòn lấy lực lượng tử vong. Màn trời màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, vỡ nát. Táng thiên quan kịch liệt rung động, trên thân quan tài thậm chí hiện ra tinh mịn vết dạng, phát ra một tiếng gào thét, ô quang ảm đạm bay ngược mà quay về, hiển nhiên bị thương cực nặng. Suy yếu ước ba thành uy lực hỗn độn kiếp lôi, ngay sau đó hung hăng đánh vào càn khôn chấn thế trung rủ xuống huyền hoàng trên lồng ánh sáng. Giang giác, giang giác, giang giác, đủ để chống cự tiên vương trung kỳ toàn lực công kích huyền hoàng lồng ánh sáng, giờ phút này như là giấy bình thường, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi, liền ầm vang sụp đổ. Càn khôn chấn thế trung tiếng trung rên rỉ, trên thân trung giang sơn xã tắc đồ án trong nháy mắt ảm đạm, đồng dạng linh tính tổn hao nhiều lùi về tần dạ thể nội. Trải qua hai đại chí bảo liều chết suy yếu, cái kia hỗn độn kiếp lôi uy lực vẫn như cũ còn lại gần năm thành, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, rốt cục giáng lâm đến tần dạ bản thể phía trên. Giống. Tần dạ phát ra không cam lòng gào thét, đem còn sót lại hỗn độn tiên nguyên toàn bộ bộc phát, song quyền đều xuất hiện, hỗn độn thần ma quyền đánh phía kiếp lôi. Đồng thời, thôn vệ lĩnh vực co vào đến cực hạn, chăm chú bảo vệ quanh thân. Vâng. Kinh khủng bạo tạc phát sinh. Tần dạ thân ảnh trong nháy mắt bị hỗn độn kiếp lôi nuốt hết. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ tĩnh mịch tinh vực, tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích không chút kiêng kỵ khuếch tán ra đến, đem hắn sau lưng viên kia tử tinh đều chấn động đến đã nứt ra vô số đạo khẽ hở thật lớn. Ai da? Tần dạ phát ra thống khổ gào thét, nhục thể của hắn tại trong kiếp lôi từng khúc băng liệt, máu tươi vừa mới tràn ra liền bị khí hóa, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, thần hồn phảng phất bị ức vạn cây kim đâm xuyên, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cái này cuối cùng vạn đạo ma diệt kiếp lôi, uy lực thực sự quá kinh khủng. Mắt thấy là phải chống đỡ không nổi, hình thần câu diệt. Ngay tại cái này nguy cấp nhất trước mắt, một mực yên lặng bù thức hải chỗ sâu, yên lặng hấp thu trước đó các loại pháp tắc kiếp khó mảnh vỡ hỗn độn nguyên châu, rốt cục. Động. Chương 347, thôn vệ vạn đạo. Táng thiên quan hộ thể. Hắc Châu định càn khôn. Chương 347, thôn vệ vạn đạo. Táng thiên quan hộ thể. Hắc Châu định càn khôn. Ý thức tại vô tận thống khổ cùng hủy diệt năng lượng bên trong chìm nổi, lục thân gần như sụp đổ, thần hồn chi quang ảm đạm như trong gió nến tàn. Bóng ma tử vong, trước nay chưa có nồng đậm. Tần dạng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hỗn độn tiên nguyên tại cái kia hỗn độn tiếp lôi ma diệt chi lực bên dưới, phi tốc tiêu hao, tán loạn. Thôn vệ lĩnh vực mặc dù liều mạng thôn vệ, nhưng chuyển hóa tốc độ xa xa theo không kịp phá hư tốc độ. Nhục thân cùng thần hồn thương tích ngay tại kịch liệt tăng thêm. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều nhất ba hơi, hắn chắc chắn bị cái này vạn đạo ma diệt kiếp lôi triệt để hóa thành cho bụi, ngay cả chân linh đều không thể đào thoát. Nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử sát na. Không, ta tuyệt không thể chết bởi này. Một cỗ mãnh liệt đến cực hạn dục vọng cầu sinh cùng võ đạo ý chí, như là núi lửa giống như từ tần dạ sâu trong linh hồn bạo phát đi ra. Hắn còn có huyết hải thâm cựu chưa báo, còn có chí cao đại đạo chưa trèo, còn có hứa hẹn chưa thực hiện. Hắn có thể nào đổ vào nơi này? Hỗn độn nguyên châu, giúp ta. Hắn dùng hết cuối cùng một tia ý niệm, điên cuồng câu thông trong thức hải viên kia yên lặng hạt châu. Phản phất là đáp lại hắn cái này tuyệt cảnh kêu gọi, viên kia một mực lặng lặng xoay tròn, hấp thu pháp tắc mảnh vỡ hỗn độn nguyên châu, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Ông, một cỗ minh ông, cổ lão, chí tôn chí quý hỗn độn bản nguyên khí tức đột nhiên từ Tần Dạ mi tâm bộ phát ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, thậm chí tràn ngập đến chung quanh tinh không. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên vô cùng chậm rãi. Hỗn độn nguyên châu quả mang cũng không phải là đơn giản năng lượng bộc phát, mà là một loại tầng thứ cao hơn, áp đảo vạn đạo phía trên pháp tắc hiện hiện. Định, một cái phong cách cổ xưa, hùng vĩ, phảng phất nguồn gốc từ vũ trụ mở mới bắt đầu đạo âm, từ hỗn độn nguyên châu nội bộ ẩn ẩn truyền ra, lại như là tại Tần Dạ sâu trong linh hồn vang lên. Luân xuất pháp ủy, cái kia nguyên bản cuồng bạo không gì sánh được, tàn phá bừa bãi phá hư hỗn độn kết lôi, tại cái này hỗn độn bản nguyên khí tức bao phủ xuống, nó nội bộ cái kia ma diệt vạn đạo khủng bố pháp tắc, vậy mà như là gặp quân vương thần tử, xuất hiện trong nháy mắt ngừng trệ cùng thần phục. Nó phá hư tốc độ đột nhiên chỉ trệ. Mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đối với Tần Dạ tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu cơ hội thở dốc. Ngay tại lúc này, thôn vệ lĩnh vực, cực hạn bộc phát. Thôn thiên vệ địa. Tần Dạ bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem thôn vệ càn khôn quyết vận chuyển tới siêu việt cực hạn trình độ. Cái kia co vào tại bên ngoài thân thôn vệ lĩnh vực, như là bị rót vào vô thượng động lực, trước kia chỗ không có cường độ cùng tốc độ điên cuồng xoay tròn. Ong ong ong. Lĩnh vực không còn là tối tăm mờ mịt, mà là bày biện ra một mảnh hỗn độn chi sắc, phản phất biến thành một cái cỡ nhỏ, mới sinh vòng xoáy vũ trụ. Cái kia bị hỗn độn nguyên châu tạm thời định ở hỗn độn kiếp lôi, nó ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng vạn đạo pháp tắc mạnh vỡ, như là hồng thủy vỡ đê, bị thôn phệ lĩnh vực cưỡng ép xé rách, thu nạp vào đi. Lần này không còn là kiếp lôi ma diệt thôn phệ lĩnh vực, mà là thôn phệ lĩnh vực tại hỗn độn nguyên châu ra chỉ bên dưới, trái lại cường thế thôn phệ kiếp lôi. Táng thiên quan, chấn thủ bản thân. Đồng thời, Tần Dạ chịu đựng đau nhức kịch liệt, lần nữa thôi động cái kia bị thương ảm đạm táng thiên quan. Quan tài không có bay ra công kích, mà là đống nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo ô quang chui vào trong cơ thể của hắn, lơ lửng tại hắn tiên hải phía trên. Ông. Táng thiên quan tản mát ra đạo đạo tử vong cùng thôn vệ sen lẫn ô quang, như là định hải thần châm giống như, chấn thủ trụ hắn sắp sụp đổ tiên hải cùng kinh mạch, tránh cho bị cái này đột nhiên tràn vào, quá khổng lồ kiếp lôi năng lượng no bạo. Đồng thời, nó cũng tại phụ trợ hấp thu trong kiếp lôi ẩn chứa tử vong cùng hủy diệt pháp tắc mạnh mẽ, chữa trị tự thân tổn thương. Càn khôn chấn thế trung, hộ ta thần hồn. Lui về càn khôn chấn thế trung thì treo ở thức hải, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, bảo vệ hắn chập chần muốn diệt thần hồn chi hỏa, ngăn cản trong kiếp lôi đối với thần hồn ma diệt chi lực. Hỗn độn nguyên châu định trụ kiếp lôi pháp tắc, cung cấp chí cao bản nguyên giá trị. Thôn vệ lĩnh vực điên cùng thôn vệ kiếp lôi năng lượng cùng pháp tắc mạnh mẽ. Táng thiên quan chấn thủ nhục thân thiên hải, tránh cho no bạo, cũng hấp thu tường quan pháp tắc. Càn khôn trung thủ hộ thần hồn, chống cự ma diệt. Tứ đại át chủ bài, tại thời khắc này, tạo thành hoàn mỹ mà an ý phối hợp. Ngạnh sinh sinh đem cái này hẳn phải chết tuyệt cảnh, chuyển hóa làm một trận khoáng thế đại cơ duyên. Ầm ầm long, rộng lượng, tinh thuần không gì sánh được, đã rút đi đại bộ phận ma diệt thuộc tính hỗn độn tiếp lôi năng số lượng, bị thôn phệ lĩnh vực chuyển hóa, như là cam lâm giống như tràn vào Tần Dạ rách nát thân thể. Hắn cái kia nguyên bản đứt thành từng khúc kinh mạch, tại cỗ này sinh lực quân tẩm bổ bên dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, mở rộng, trở nên cứng cáp hơn, lóe ra hỗn độn quang trạch. Băng liệt xương cốt một lần nữa khép lại, phía trên hỗn độn phù văn trở nên càng thêm phức tạp huyền ảo, như là tiên tiên đạo văn. Khô cạn tiên hải lần nữa tràn đầy đứng lên, đồng thời diện tích điên cuồng quét trường, hỗn độn tiên nguyên trở nên càng sền sệt, chất lượng tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Ảm đạm thần hồn đạt được tầm bổ, một lần nữa trở nên sáng chói ngưng thực, đồng thời đối với mọi loại pháp thì cảm ngộ trở nên không gì sánh được rõ ràng thấu triệt. Phá rồi lại lập, khổ tận cam lai. Cái kia sau cùng, kiên cố không gì sánh được tiên vương cảnh hàng rào, trong này bên ngoài giáp công, rộng lượng năng lượng trùng kích vào, ở bang phá toái. Ông, một cỗ hoàn toàn mới, cường đại, áp đảo kim tiên phía trên sinh mệnh ký tức, như là ngủ say cự long thức tỉnh, đột nhiên từ Tần Dạ thể nội bộc phát ra, quét sạch tứ phương. Tiên vương cảnh thành. Nhưng mà, đột phá cũng không đình chỉ. Cái kia hỗn độn kiếp lôi năng lượng thực sự quá to lớn. Thôi động tu vi của hắn tiếp tục liên tục tăng lên. Tiên vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ bậc cửa. Nhục thể của hắn, tiên nguyên, thần hồn còn tại điên cuồng thuế biến cường hóa. Cùng lúc đó, hỗn độn nguyên châu tại định trụ kiếp lôi đồng thời, cũng đang điên cuồng hấp thu ẩn chứa trong đó vạn đạo pháp tắc mạnh mẽ. Bên ngoài mặt châu vết dạn tựa hồ lại khép lại một tia, tản ra hỗn độn khí tức càng cổ lão bằng bạc. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Đến lúc cuối cùng một tia hỗn độn kiếp lôi năng số lượng bị thôn phệ hầu như không còn thời điểm, trong tinh không mênh mông kiếp vân, như là đã mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tính hủy diệt tiên uy dần dần rút đi, tinh không khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có một chút lưu lại dư âm năng lượng đang dập dần. Tần Dạ thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Hắn vẫn như cũ trôi nổi tại trong tinh không, nhưng khí thế đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quanh thân hỗn độn chi khí tự nhiên lượn lờ, phản phất cùng toàn bộ tinh không hòa làm một thể. Da thịt bánh nhuận như ngọc, phía dưới lại ẩn chứa băng tinh nứt vực lực lượng kinh khủng. Hai con ngươi đang mở hí, hỗn độn chi quang lưu chuyển, phản phất có vũ trụ sinh diệt cảnh tượng chìm nổi. Một cỗ cường đại vương giả uy áp một cách tự nhiên lan ra, làm cho vạn vật lòng sinh kính sợ. Tiên vương cảnh, mà lại cũng không phải là mới bảo, mà là trực tiếp vững chắc tại tiên vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn nhẹ nhàng một nắm quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét, viễn siêu lúc trước lực lượng kinh khủng, một loại khống chế thiên địa cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiên vương chi cảnh, rốt cục đạt đến. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn tinh không cùng sau lưng vỡ ra tử tinh, cùng linh tính bị hao tổn, cần ôn dưỡng hai đại trí bảo, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Giao quang tiên đế phủ, chúng ta sổ sách, hiện tại vừa mới bắt đầu thanh toán. Hắn bước ra một bước, thân ảnh dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không, chỉ để lại mảnh kia độ kiếp tàn tích, nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, nghịch chuyển sinh tử vạn đạo ma diệt chi kiếp. Mới Thiên Vương đã sinh ra. Tinh hải đại thế, đem bởi vì hắn mà biến. Chương 348, Thiên Vương cảnh thành. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh thôn vệ phát tắc. Chương 348, Thiên Vương cảnh thành. Lĩnh ngộ hoàn chỉnh thôn vệ phát tắc. Tĩnh mịch tinh không, kiếp ba dần dần bình. Tần Dạ lơ lửng vào hư không, hai mắt nhắm chặt, quanh thân bành trướng như nước thủy triều tiên vương khí tức chậm rãi nội liễm, không còn như vừa mới đột phá lúc như vậy dẫn động tinh hà chấn động, mà là trở nên thâm trầm tựa như biển, hòa hợp mà mỹ. Ý thức của hắn cũng không đắm chìm tại lực lượng tăng vọt trong vui sướng, mà là triệt để chìm vào đối tự thân đại đạo, đối với thiên địa pháp tắc hoàn toàn mới trong cảm ngộ. Đột phá tiên vương, không chỉ là tiên nguyên, nhục thân, thần hồn nhảy vọt, càng quan trọng hơn là tự thân sở tu chi đạo ngưng tụ cùng thăng hoa, là đối với một loại nào đó thiên địa pháp tắc cấp độ càng sâu, càng hoàn chỉnh khống chế. Giờ phút này, tại thức hải của hắn chỗ sâu, chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia vốn chỉ là làm một loại cường đại thần thông, một loại thể chất bản năng tồn tại thôn vệ khái niệm, đang bị vô hạn phóng đại, phân tích, dựng lại. Vô số liên quan tới thôn vệ cảm ngộ, như là trăm sông đổ về một biển giống như sông lên đầu, từ ban sơ thức tỉnh thể chất lúc thôn vệ thiên địa linh khí, đan dược tinh hoa, càng về sau thôn vệ yêu thú nội đan, địch nhân tu vi, lại đến thôn vệ các loại năng lượng kỳ dị, khoáng mạch tinh khí, thậm chí thiên kiếp kiếp lôi, cho đến cuối cùng, tại vạn đạo ma diệt chi kiếp bên trong, tại hỗn độn nguyên châu gia chỉ bên dưới, cưỡng ép thôn vệ cái kia ẩn chứa vạn đạo pháp tắc hỗn độn kiếp. Lôi. Qua lại mỗi một lần thôn vệ kinh lịch, mỗi một lần năng lượng chuyển hóa trải nghiệm, đều tại đây khắc bị vô hạn rõ ràng xem, lý giải, thăng hoa. Thôn vệ không chỉ là cấp đoạn, là chuyển hóa, là quy về chính mình dùng. Nó càng là một loại vũ trụ bản nguyên pháp tắc, là vạn vật vận chuyển tầng dưới chốt quy luật một trong. Tinh thần thôn vệ tia sáng, lỗ đen thôn vệ vật chất, cường giả thôn vệ kẻ yếu, văn minh thôn vệ tài nguyên. Nhỏ đến hạt va chạm, lớn đến vũ trụ bành trướng cùng nhiệt tịch, không chỗ không ẩn chứa thôn vệ áo nghĩa. Nó đại biểu cho đạt được cùng mất đi dung hợp cùng chôn vùi bắt đầu cùng kết thúc. Trong thức hải, hỗn độn nguyên châu quang mang lưu chuyển, đem Tần Dạ vô số năm này tích lũy cùng thời khắc này đốn ngộ, đều thu nạp, thôi diễn, tiêu hóa, cuối cùng ngưng tụ. Ông. Một tiếng đại đạo luân âm phảng phất từ linh hồn chỗ sâu nhất vang lên, lại như vang vọng tại vô ngần tinh hải ở giữa. Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra. Con ngươi của hắn không còn là đơn giản hỗn độn chi sắc, mà là biến thành hai cái sâu không thấy đáy, xoay chậm chậm vòng xoáy. Mắt trái vòng xoáy hiện ra thuần túy màu đen, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, năng lượng, thậm chí thần thức. Mắt phải vòng xoáy thì hiện ra hỗn độn chi sắc, ẩn chứa diễn hóa, dung hợp, sáng tạo ý vị, hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc, ngưng tụ thành công. Tại thời khắc này, hắn không còn là vẹn vẹn có được thôn vệ thể chất, sử dụng thôn vệ thần thông, mà là chân chính khống chế thôn vệ pháp tắc, trở thành đầu đại đạo này tại hiện thế hóa thân một trong. Tâm niệm vừa động ở giữa, quanh thân hư không tự nhiên mà vậy hình thành một cái vô hình sức cắn nuốt trận, trong tinh không bụi bặm, ánh sáng yếu ớt, tản mát năng lượng, thậm chí xa xôi tinh thần quang mang đều phảng phất nhận dẫn dắt, muốn đầu nhập trong đó, trở thành hắn một bộ phận. Nhưng hắn có thể hoàn mỹ khống chế cái này lực trường, thu phóng tự nhiên. Hắn đối với năng lượng cảm giác cùng điều khiển, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Thế gian mọi loại năng lượng, trong mắt hắn tựa hồ cũng có hương vị cùng nhan sắc, hắn có thể tùy tiện phân biệt nó thuộc tính, độ tinh khiết, cũng có thể lấy tối ưu hóa nhất, triệt để nhất phương thức tiến hành thôn phệ cùng chuyển hóa. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, mình có thể thông qua thôn phệ pháp tắc đi ảnh hưởng, thậm chí tước đoạt người khác cùng thiên địa pháp tắc liên hệ, suy yếu hắn thực lực. Đây mới thật sự là tiên vương thủ đoạn. Chấp trưởng pháp tắc, luân xuất pháp thủy. Thì ra là thế. Đây mới là thôn phệ chân chính diện mục. Tần Dạ chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay một cái nho nhỏ hỗn độn xoáy nước tự nhiên sinh thành, tản mát ra làm người sợ hãi thôn vệ chi lực, nó tinh diệu cùng cường đại, viễn siêu lúc trước. Hắn cảm giác, hiện tại nếu như gặp lại Giao Nguyệt Minh, thậm chí không cần như vậy phí sức, chỉ cần dẫn động hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc, liền có thể cực lớn trình độ áp chế nó giao quang đế thuật ý lực, thậm chí trực tiếp thôn vệ hết nó thuật pháp bên trong đế uy. Thực lực tăng lên, là toàn phương vị. Tiên vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, phối hợp hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc, lại thêm hỗn độn nguyên châu, táng thiên quan, càn khôn trung mặc dù bị hao tổn nhưng căn cơ còn tại hắn bây giờ chân thực chiến lực, đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận tiên vương trung kỳ, thậm chí có thể cùng tiên vương hậu kỳ cường giả phân cao thấp. Hỗn độn nguyên châu Tần Dạ tâm thần chìm vào thức hải, nhìn về phía viên kia lập xuống đại công hạt châu. Hắn cảm giác đến, theo chính mình ngưng tụ hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc, cùng hỗn độn nguyên châu liên hệ càng thêm chặt chẽ. Nguyên châu mặt ngoài đạo kia vết rạn nhỏ xíu, tựa hồ lại khép lại một tia, tản ra hỗn độn bản nguyên khí tức càng thêm nồng đậm. Nó phảng phất một cái đói bụng vô số năm hài tử, đối với mình khống chế thôn vệ pháp tắc truyền lại ra hân hoan cùng khát vọng cảm xúc. Ngươi cần thôn vệ pháp tắc tới chữa trị tự thân. Tần Dạ có chút hiểu được. Có lẽ, hỗn độn nguyên châu hoàn toàn chữa trị, không chỉ cần có năng lượng cùng vật liệu, càng cần hơn đối ứng pháp tắc ôn dưỡng cùng bù đắp. Đồng thời, hắn cũng đối hỗn độn nguyên châu lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Vật này tuyệt đối siêu việt bình thường thần khí, đế khí, thậm chí khả năng liên quan đến vũ trụ bản nguyên nhất huyền bí. Đè xuống trong lòng đủ loại suy nghĩ, Tần Dạ vươn người đứng dậy, củng cố cảnh giới. Lĩnh ngộ pháp tắc hao tốn không ít thời gian, động thiên gia tốc bên dưới là thời điểm kiểm nghiệm một chút cái này hoàn toàn mới lực lượng. Hán thần thức như là thủy ngân chảy giống như chảy tản mát, tiên vương cấp thần niệm xa so với kim tiên lúc cường đại gấp trăm lần, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy chục cái tinh vực phạm vi. Rất nhanh, hắn liền bắt được mấy cố quen thuộc lại làm cho người chán ghét khí tức, giao quang tiên đế phụ tiên lực ba động, ngay tại cách đó không xa cái nào đó tinh vực tiến hành địa thám thức tìm kiếm, trong đó một cố khí tức thình lình đạt đến tiên vương cảnh giới. Thử, đuổi đến ngược lại là rất gấp. Tần Dạ trong mắt hàn mang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, vừa vặn bắt các ngươi thử nghiệm cũng thuận tiện thu chút lợi tức. Thân hình phát một cái, hắn trực tiếp xé liệt không ở giữa, hướng phía cố khí tức kia vị trí thuấn di mà đi. Thiên Vương đã thành, pháp tác nơi tay, cái này vô ngần tinh hải giờ đến phiên hắn săn giết thời khắc. Chương 349, xuất quan trận chiến đầu tiên, chém giết tiên đế thế gia truy binh. Chương 349, xuất quan trận chiến đầu tiên, chém giết tiên đế thế gia truy binh. Toái tinh đới bên dưới, một chi do ba chiếc hoa lệ tiên hạm tạo thành cỡ nhỏ hạm đội đang chậm rãi tuần hành. Trên thân hạm giao quang tiên đế phủ huy hiệu chiếu sáng rạng rỡ, mang theo một cỗ tự nhiên ngạo mạn cùng uy nghiêm. Cầm đầu tiên hạm phòng điều khiển chính bên trong, một vị thân mang giao quang tiên đế phủ đặc thủ chế thức tiên giáp, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, chính nhắm mắt ngưng thần, cường đại tiên vương cấp thần niệm như là dạ đã giống như không ngừng quét nhìn chung quanh tinh không. Hắn chính là giao quang tiên đế phủ phái ra đuổi bắt Tần Dạ đông đảo đội ngũ một trong thủ lĩnh, tên là Giao Liệt, tiên vương sơ kỳ tu vi. Mặt khác hai chiếc tiên trên hạm thì đều có mấy tên kim tiên đỉnh phong tu sĩ làm phụ tá. Liệt đại nhân, chúng ta đã tại mảnh khu vực này tìm tòi 3 tháng, ngay cả cái kia Tần Dạ một chút vết tích cũng không phát hiện. Hắn có thể hay không đã trốn hướng những tinh vực khác? Một tên phó quan thông qua truyền tin trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giao Liệt mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng bực bội, đế phủ dụ lệnh, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Ma đầu kia vô cùng giàu hoạt, am hiểu nhất ẩn nấp, có lẽ liền trốn ở mảnh tinh vực này một góc nào đó. Tiếp tục tìm kiếm, bất luận cái gì khả nghi không gian ba động cũng không thể buông tha. Là, phó quan vội vàng ứng thanh, không còn dám nhiều lời. Giao Liệt trong lòng cũng là thầm mắng không thôi. Đuổi bắt một cái kim tiên tu sĩ, vậy mà lớn như thế động căn qua, còn hao tổn tiên vương cùng một tòa tài nguyên căn cứ, đơn giản mất hết đế phủ mặt mũi. Hắn vốn cho rằng đó là cái dễ như trở bàn tay việc cần làm, không nghĩ tới khó giải quyết như thế, tại cái này hoang vu tinh vực một đợi chính là lâu như vậy. Ngay tại hắn tâm thần khẽ buông lỏng sát na, dị biến nảy sinh. Không có dấu hiệu nào, hạm đội phía trước vạn dặm hư không, như là màn vải giống như bị bỗng nhiên xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Một bóng người từ đó bước ra một bước, áo xanh phần phật, tóc đen rối tung, khí tức quanh người nhìn như bình tĩnh, lại mang theo một loại làm cho tinh không cũng vì đó ngưng kết uy áp kinh khủng. Chính là Tần Dạ. Hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại vị trí vừa vặn kẹt tại hạm đội tiến lên lộ tuyến cùng bước nhảy không gian tốt nhất chặn đường đốt. Địch tập, cao nhất cảnh giới. Giao Liệt con ngươi bỗng nhiên co vào, tiên vương cấp tốc độ phản ứng để hắn trong nháy mắt hô lên mệnh lệnh. Ba chiếc tiên hạm quang hoa đại phóng, phòng ngự trận pháp trong nháy mắt mở ra đến lớn nhất, pháp trận công kích cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Nhưng mà, Tần Dạ động tác càng nhanh. Hắn căn bản không có đi xem cái kia ba chiếc tiên hạm, mà là trực tiếp khóa chặt chủ hạm bên trong Giao Liệt, nhếch miệng lên một vòng đạm mạc độ cong. Giao quang tiên đế phụ chó săn. Với bạn, bắt ngươi tế cờ. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đối với Giao Liệt chỗ chủ hạm, hư không một nắm. Không có kinh thiên động địa năng lượng bộc phát, cũng không có sức tưởng tượng lóa mắt tiên quang. Nhưng ngay lúc hắn nắm tay trong nháy mắt, Giao Liệt cùng tất cả trên hạm tu sĩ đều cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đại khủng bố giáng lâm. Thôn vệ pháp tắc, vạn vật quy hư. Một cái thanh âm băng lãnh, giống như tử thần tuyên án, vang vọng tinh không. Ông lấy Giao Liệt chỗ tiên hạm làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm không gian, đột nhiên trở nên ảm đạm đi. Tia sáng, năng lượng, thậm chí không gian bản thân đều phảng phất bị một loại lực lượng vô hình cưỡng ép rút ra, chôn vùi. Chiếc kia toàn lực mở ra phòng ngự tiên hạm, nó hộ thuẫn ánh sáng như là nến tàn trong gió giống như kịch liệt lấp lóe, sau đó vô thanh vô tức dập tắt, phảng phất chưa từng tồn tại. Thân hạm bản thân, vô luận là cỡ nào cứng rắn tiên kim chất liệu, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên u ám, mục nát, sau đó phân giải thành nguyên thủy nhất lưu lượng hạt, bị cái kia cô vô hình thôn phệ chi lực cắt đoạn, hấp thu. Không, đây là lực lượng gì? Giao Liệt kinh hai muốn tuyệt, hắn cảm giác chính mình khổ tu nhiều năm tiên vương pháp tắc, tại nguồn lực lượng này trước mặt vậy mà nhận lấy cực lớn áp chế, vận chuyển lại vướng víu không gì sánh được. Trong cơ thể hắn tiên nguyên, thậm chí sinh mệnh lực đều tại không bị khống chế hướng ra phía ngoài sói mòn. Hắn điên cuồng gào thét, tế ra chính mình bản mệnh tiên bảo, một thanh giao quang tiên kiếm, chém ra sáng chói đế quang, ý đồ sẽ rách cái này quỷ dị sức cắn nuốt trợ. Nhưng kiếm quang phủ vừa xuất hiện, nó năng lượng ẩn chứa cùng pháp tắc liền bị cấp tốc thôn phệ, phân giải, bay ra không đến 100 mét liền triệt để tiêu tán vô hình. Hoàn chỉnh thôn phệ pháp tắc uy lực, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây là trên cấp độ tuyệt đối áp chế. Mặt khác hai chiếc tiên trên hạm kim tiên tu sĩ càng là không chịu nổi, bọn hắn ngay cả dãy ruột đều làm không được, tiên hạm tính cả bọn hắn tự thân, ngay tại ngắn ngủi một hai hơi bên trong, bị thôn phệ lực trưởng hóa thành hư không, tất cả năng lượng tinh hoa đều trở thành Tần Dạ thuốc bổ. A, phá cho ta. Giao Liệt thiêu đốt tinh huyết, liều mạng dãy rủa, muốn xé liệt không ở giữa bỏ chạy. Chấn. Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng, tay trái vung lên, bị thương chưa lành nhưng vẫn như cũ kinh khủng táng thiên quan bay ra, ô quang đại thịnh, tử vong cùng thôn phệ chi lực xen lẫn, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như chấn xuống xuống. Bành. Giao Liệt vừa ngưng tụ lực lượng bị trong nháy mắt đánh tan, thân thể kịch chấn, lần nữa phun máu. Chết. Tần Dạ bước ra một bước, giống như quỷ mị xuất hiện tại Giao Liệt trước mặt, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa lực lượng pháp tắc, hỗn độn tiên nguyên, chủ yếu hơn chính là cái kia không có gì không nuốt hoàn chỉnh thôn phệ pháp tắc. Giao Liệt muốn rách cả mí mắt, chỉ có thể hai tay giao nhau, ngưng tụ toàn bộ tiên nguyên đó đỡ. Vâng. Quyền tí giao kích, không có kịch liệt bạo tạc, chỉ có rợn người suy suy âm thanh. Giao Liệt hoảng sợ phát hiện, quả đấm đối phương bên trên thôn phệ chi lực, vậy mà trực tiếp tấu thể mà vào, điên cuồng thôn phệ lấy hắn tiên nguyên, khí huyết, thậm chí hắn tiên vương pháp tắc bản nguyên. Cánh tay của hắn như là phong hóa như là nham thạch cấp tốc khô héo, vỡ vụn. thôn vệ chi lực như là kịch độc dọc theo cánh tay lan tràn hướng toàn thân hắn.
Không,
không cần. Ta là Giao Quang Tiên Đế phủ Giao Liệt phát ra kêu rên tuyệt vọng, ý đồ cầu xin tha thứ. Nhưng Tần Dạ ánh mắt băng lãnh, không có chút nào dao động. Thôn vệ chi lực toàn diện bộc phát. Giao Quang Tiên Đế phủ, giết chính là các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Giao Liệt thân thể như là bị rút khô tất cả trình độ cây khô, cấp tốc khô gắt, nứt ra, cuối cùng bành một tiếng, triệt để hóa thành cho bụi, tính cả hắn tiên hồn đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Một vị tiên vương sơ kỳ cường giả, tính cả ba chiếc tiên hạm, mấy tên kim tiên đỉnh phong, tại ngắn ngủi trong mười hơi, bị vừa mới đột phá Tần Dạ lấy nghiền ép chi thế, triệt để diệt sát, biến thành tự thân trưởng thành tư lương. Tinh không lần nữa khôi phục yên tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Tần Dạ chậm rãi thu quyền, cảm thụ được thể nội lại lớn mạnh một tia tiên nguyên cùng càng thêm mượt mà thôn phệ pháp tắc, thần sắc bình tĩnh. Tiên vương cấp truy binh, không gì hơn cái này. Ánh mắt của hắn đảo qua trống rông tinh không, nhìn về phía Giao Quang Tiên Đế phủ chỗ sâu phương hướng, trong mắt hàn mang đột nhiên thịnh. Cái này chỉ là bắt đầu. Chương 350, tuyên cáo trở về, kiếm chỉ tiên đế thế gia. Chương 350, tuyên cáo trở về, kiếm chỉ tiên đế thế gia. Phất tay, Giao Liệt còn sót lại một chút cho tàn cùng tiên hạ mảnh vỡ bị thôn vệ lĩnh vực triệt để dọn dẹp sạch sẽ, phản phất chưa từng tồn tại tại vùng tinh không này. Tần Dạ đứng chắp tay, tiên vương khí độ tự nhiên bộc lộ, quanh thân hỗn độn khí tức lượn lờ, trong hai con ngươi vòng xoáy thôn vệ xoay chậm chậm, thâm thúy mà khủng bố. Tùy tiện chém giết Giao Liệt cực kỳ tiểu đội, cũng không để hắn có bao nhiêu vui sướng, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái đáng ghét con rồi. Tiên vương sơ kỳ đối thủ, tại hắn ngưng tụ hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc đằng sau, đã khó mà đối với hắn cấu thành chân chính uy hiếp. Ánh mắt của hắn, phản phất xuyên thấu vô tận tinh hải, rơi vào cái kia xa xôi mà huy hoàng, thống trị mênh mông cương vực Giao Quang Tiên Đế phủ nơi ở trầm mặc một lát, hắn bỗng nhiên cười, dáng tươi cười băng lãnh, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ tự tin và một tia chờ mong. Một mực bị đuổi bắt, trốn đông trốn tây, thậm chí bị ép rời xa tông môn, hóa thân tinh không đại cấu. Phần biệt cốt này, phần này lửa giận, sớm đã trong lòng hắn đọng lại quá lâu. Bây giờ, tiên vương đã thành, pháp tắc nơi tay, át chủ bài phục hồi, là thời điểm để thế nhân biết, hắn Tần Dạ trở về, mà lại là lấy một loại cường thế không gì sánh được tư thái trở về. Hắn muốn nói cho Giao Quang Tiên Đế phủ, bọn hắn truy nã, bọn hắn truy sát, tại bọn hắn muốn ách sát mục tiêu trước mặt, là bực nào buồn cười. Hắn muốn nói cho tất cả ngấp nghé người khác đầu, lòng mang ý đồ xấu thế lực, Phệ Linh Ma Quân bốn chữ này, đại biểu cho chính là tử vong cùng hủy diệt, mà không phải khen thưởng. Hắn muốn nói cho Vạn Đạo Tiên Tông, nói cho những cái kia quan tâm hắn người, hắn Tần Dạ không chỉ có còn sống, còn trở nên càng thêm cường đại, không cần lại vì bọn hắn lo lắng. Tâm niệm cố định, Tần Dạ không tiếp tục cẩn giấu tự thân khí tức. Vâng. Một cỗ bàng bạc mênh mông, ẩn chứa hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc ý cảnh tiên vương uy áp, không giữ lại chút nào từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là trong hắc ám hải đăng, lại như cùng bình tĩnh mặt biển nhấc lên vạn trượng sóng to, hướng phía bốn phương tám hướng quần quần khuyết tán mà đi. Cỗ uy áp này, không giống với phổ thông tiên vương pháp tắc uy áp, nó càng mang theo một loại thôn vệ vạn vật, ma diệt hết thảy bá đạo cùng khủng bố, trong nháy mắt kinh động đến phương viên mấy trăm cái bên trong tinh vực tất cả cường giả. Ân, thật là khủng khiếp uy áp. Là vị nào tân tấn tiên vương? Không đối. Uy áp này cực kỳ cổ quái, lại để cho ta tiên nguyên bất ổn, phản phất muốn bị hút đi. Thôn vệ, là thôn vệ pháp tắc. Như vậy thuần túy thôn vệ pháp tắc, chẳng lẽ là cái kia bị truy nã Tần Dạ, hắn vậy mà không chết, còn tại truy sát bên dưới đột phá tiên vương cảnh? Cái này sao có thể? Vô số bế quan lao quái, tông môn lãnh tụ, tinh hải cường giả, nhao nhao bị cỗ này không che giấu chút nào tuyên cáo tính uy áp bừng tỉnh, thần thức vượt qua tinh không giao lưu, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Tần Dạ cảm giác được những cái kia nhìn trộm mà đến thần thức, khóe miệng cười lạnh càng sâu. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chập ngón tay như kiếm, hỗn độn tiên nguyên cùng thôn vệ pháp tắc cao độ ngưng tụ, đối với phía trước một mảnh trống trải không người tĩnh mịch tinh vực, đột nhiên một kiếm chém ra. Giao Quang Tiên Đế phủ, các ngươi nghe kỹ. Quần quần thanh âm hùng vĩ, ẩn chứa tiên vương pháp tắc cùng hỗn độn tiên nguyên, như là cửu thiên kinh lôi, nương theo lấy đạo kia xé rách tinh không hỗn độn kiếm cương, ầm vang truyền vang ra, rõ ràng truyền vào vô số chú ý nơi đây cường giả trong thần thức. Ta Tần Dạ, hôm nay nơi này tuyên cáo trở về. Suy, kinh khủng hỗn độn kiếm cương chém vào mảnh kia tĩnh mịch tinh vực, trong nháy mắt đem bên trong mười mấy quả hoàng vũ tinh thần, thậm chí một mảnh cỡ nhỏ tinh vân, trực tiếp chém bạo, thôn vệ, hóa thành một mảnh triệt để khu vực hư vô. Uy lực của nó chi khủng bố, làm cho bọn rình rập đều trái tim băng giá. Các ngươi thực hiện tại ta thân truy sát, nói xấu, bước bách, từ hôm nay, ta đem gấp trăm lần hoàn trả. Lại một đạo kiếm cương chém ra, đem nơi xa một viên thể tích hàng tinh to lớn chặn ngang chặt đứt, đưa tới khủng bố năng lượng bạo tạc như là siêu mới tinh bạo phát, chiếu sáng nửa bên tinh không. Giao Nguyệt Minh đầu người, tạm thời gửi bên dưới. Ngày khác ta tất đích thân tới đế phủ, lấy hắn đầu người trên cổ, lấy tuyết mục trước. Tất cả tham dự truy sát đế phủ nhanh bước, có một cái tính một cái, ta Tần Dạ gặp một cái, giết một cái. Cho đến các ngươi đế phủ, không người dám ra. Thanh âm một câu so một câu lăng lệ, một câu so một câu bá đạo. Nương theo lấy mỗi một câu nói, đều có một mảnh tinh không cảnh tượng bị hủy diệt, bị thôn phệ, phản phất tại cho hắn bá đạo tuyệt luân lời nói làm lấy tàn khốc nhất lời chú giải. Vô số theo dõi thần thức vì đó nghẹn nào, bị cái này trắng trợn khiêu khích cùng tuyên cáo cả kinh trợn mắt hốt mồm. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Một cái vừa mới đột phá tiên vương, cũng dám như vậy công nhiên khiêu khích một cái truyền thừa vô số vạn năm, có tiên đế chấn giữ quái vật khổng lồ. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng cảm thụ được trong lời nói kia ẩn chứa ý chí kiên định cùng cái kia hủy diệt tinh không lực lượng kinh khủng, nhưng lại không người nào dám hoàn toàn đem nó coi là của ngôn. Nhất là những cái kia biết rõ Tần Dạ lấy kim tiên nghịch phạt tiên vương sự tích người, càng là trong lòng nghiêm nghị. Kẻ này đã thành khí hậu, nó trình độ uy hiếp, chỉ sợ muốn một lần nữa ước định. Từ hôm nay, ta Tần Dạ, cùng giao quang tiên đế phủ, không chết không thôi. Một câu cuối cùng, như là cuối cùng thẩm phán, mang theo sát ý lạnh như băng cùng quyết tuyệt, vang vọng tinh không. Nói xong, Tần Dạ thu liễm tất cả khí tức, nhìn cũng không nhìn mảnh kia bị hắn tự tay hủy diệt tinh không, cùng vô số khiếp sợ bọn rình rập, thân hình thoát một cái, lần nữa xé liệt không ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng hắn lưu lại tuyên ngôn cùng mảnh kia bừa bộn tinh không, lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, tại cả nhân tộc tiên giới, nhấc lên trước nay chưa có kinh đảo hải lãng. Phệ linh ma quân Tần Dạ, thành tựu tiên vương, công khai tuyên cáo, kiếm chỉ giao quang tiên đế phủ. Tin tức này, lấy so tinh không phong bạo nhanh hơn tốc độ, điên cuồng truyền bá ra. Cả thế gian chấn kinh, vạn giới xôn xao. Tất cả mọi người ý thức được, tiên giới trời phải đổi. Một cái vô pháp vô thiên, tiềm lực vô tận, đồng thời cùng tiên đế thế gia kết xuống tử thủ tân tấn tiên vương, sẽ cho cái này nhìn như vững chắc tiên giới cách cục, mang đến như thế nào trùng kích cùng biến số. Phong bạo đã giáng lâm, mà giờ khắc này Tần Dạ sớm đã cách xa vùng không được kia, xuất hiện tại một mảnh khác xa lại trong tinh hải. Tuyên cáo chỉ là vì cho thấy thái độ, hấp dẫn hỏa lực, thuận tiện hắn tiếp xuống hành động. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía giao quang tiên đế phủ trong phạm vi thế lực, những cái kia càng trọng yếu hơn, phòng thủ càng thêm nghiêm mật mục tiêu. Đi săn tiên vương, thôn vệ pháp tắc, thu hoạch tài nguyên, tiếp tục mạnh lên. Hắn đường báo thủ cùng quật khởi chi lộ vừa mới bắt đầu. Kiếm đã xuất vỏ, không thấy máu, há có thể về. Chương 351, độc sông tiên đế thế gia bên ngoài tinh vực. Chương 351, độc sông tiên đế thế gia bên ngoài tinh vực. Tần Dạ tuyên cáo trở về, kiếm chỉ đế phủ của luôn, như là cuồng bạo nhất tinh hải phong bạo, bằng tốc độ kinh người quét sạch gần như gần phân nửa tiên giới. Đưa tới chấn động cùng xôn xao, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Vô số thế lực nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Có cười nhạo nó không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong, có chấn kinh nó đạm phách, âm thầm bội phục, cũng có thờ ơ lạnh nhạt, chuẩn bị ngư ông đắc lợi, càng có ma quyền sát trưởng, cho là đây là định bợ giao quang tiên đế phủ cơ hội trời cho. Giao quang tiên đế phủ phản ứng càng là kịch liệt không gì sánh được. Nghe nói hôm đó, đế phủ chỗ sâu truyền ra khủng bố đế uy ba động, hiển nhiên có tồn tại cổ lão bị triệt để chọc giận. Nhằm vào Tần Dạ số tiền thưởng lần nữa tiêu thăng, đạt đến một cái làm cho người điên cuồng tình trạng. Đồng thời, đế phủ lệ thuộc trực tiếp giao quang vệ cùng đại lượng thế lực phụ thuộc, như là bị thọc tổ ong bỏ vẽ, trước kia chỗ không có hiệu suất cùng quy mô bị điều động, vô số cường giả như con chó săn nhào về phía Tần Dạ cuối cùng xuất hiện vùng tinh vực kia, bày ra thiên la địa võng. Nhưng mà, làm trung tâm phong bạo Tần Dạ, lại tại phát ra cái kia đạo thạch phá thiên kinh tuyên cáo sau, tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Tuy ý ngoại giới như thế nào gió nổi mây phun, quần quần sóng ngầm, hắn tử lù lù bất động. Hắn giờ phút này, sớm đã cách xa vùng không vực kia, đang đứng tại một mảnh hoàn toàn khác biệt dưới tinh không. Nơi này, tinh thần sáng chói, trật tự rành mạch. Trong hư không, mắt trần có thể thấy từng đạo to lớn, do tiên tinh cùng phù văn ngưng tụ mà thành quỹ đạo giang khắp nơi, kết nối với từng viên bị nhân công cải tạo qua, sinh cơ bừng bừng tinh thần. Vô số hoa lệ tiên hạng, phi thuyền, chính là trí cường lớn tu sĩ, như là ong thợ giống như tại những này quỹ đạo cùng tinh thần ở giữa bận rộn xuyên thẳng qua vắng lai. Mỗi một viên tinh thần phía trên, đều có xây nguy nga tiên cùng, phồn hoa tiên thành, cùng quy mô khổng lồ tài nguyên thu thập cùng gia công căn cứ. Nồng đậm tiên linh khí cơ hồ tan không ra, viễn siêu ngoại giới. Tinh không trong bối cảnh, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một tầng bao trùm cực lớn, tản ra nhàn nhạt đế uy cự hình màng ánh sáng. Đây là giao quang tiên đế phủ bố trí chu thiên tinh thần đại trận yếu ớt hiển hóa, để mà giám sát, phòng ngự, cũng hội tụ tinh thần năng lượng. Nơi này đã là giao quang tiên đế phủ trực tiếp thống trị hạch tâm bên ngoài tinh vực, giao quang tinh vực khu vực biên giới. Cùng nói là tinh vực, không bằng nói là một cái bị hoàn toàn quân sự hóa cùng tài nguyên hóa đế quốc to lớn cương thổ. Trật tự sâm nghiêm, đẳng cấp rõ ràng, lực lượng phòng ngự viễn siêu trước đó Tần Dạ cướp bóc những cái kia biên giới điểm tài nguyên. Xâm nhập nơi này, không khác độc lang xâm nhập cự long thủ vệ bảo khố, mức độ nguy hiểm tăng vọt đâu chỉ gấp trăm lần. Tần Dạ thu liễm tất cả khí tức, hỗn độn nguyên châu lực lượng tự nhiên lưu chuyển, đem hắn hoàn mỹ ẩn nấp tại tinh không bối cảnh bức xạ cùng tầng tầng không gian nhăn nheo bên trong, cho dù là tiên vương cấp thần niệm quét hình, cũng khó có thể phát giác. Ánh mắt của hắn tỉnh táo quét mắt mảnh này phồn hoa mà nguy hiểm tinh vực, trong mắt không có chút nào e ngại, chỉ có thợ săn xem kỹ con mồi giống như sắc bén cùng một tia kích động hưng phấn. Giao quang tiên đế phủ, quả nhiên nội tình thâm hậu. Cái này bên ngoài tinh vực phòng ngự cùng phù đình, liền viễn siêu bình thường tiền tông, hắn thấp giọng tự nói, vừa vặn, càng là kiên cố pháo đài, từ nội bộ công phá lúc, mới càng là thú vị. Hắn tới đây, tự nhiên không phải là vì ngắm cảnh. Tuyên cáo đằng sau, giao quang tiên đế phủ tất nhiên tăng cường cảnh giới, ngoại bộ siêu tầm lực lượng sẽ đạt tới đỉnh phong. Ngược lại nó hang ổ bên ngoài, mặc dù phòng ngự sâm nghiêm, nhưng trải qua thời gian dài an bình cùng đối với nó uy danh tuyệt đối tự tin, có thể sẽ sinh ra một tia không dễ dàng phát giác thư giãn. Càng quan trọng hơn là, nơi này có được hắn cần thiết đồ vật, rộng lượng, chất lượng cao tài nguyên cùng địch nhân cường đại. Thôn vệ phổ thông tài nguyên cùng kim tiên tu sĩ, đối với hắn bây giờ tiên vương cảnh tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ. Hắn cần thôn vệ cường đại hơn tiên vương pháp tắc, càng cần hơn thôn vệ loại kia hội tụ tinh thần chi lực, đi qua đế phủ đại trận chuyển hóa chiết xuất sau cao đẳng năng lượng. Mà nơi này, khắp nơi đều có. Hắn mục tiêu thứ nhất, cũng không phải là nào đó khỏa tư nguyên tinh, mà là ở vào mảnh này bên ngoài tinh vực chỗ sâu, một viên tên là Thiên Xu vệ tinh pháo đài quân sự tinh cầu. Nơi đó là mảnh tinh vực này chu thiên tinh thần đại trận một cái trọng yếu tiết điểm, chú đóng một vị tiên vương trung kỳ phó thống lĩnh cùng trọng binh, phụ trách giám sát phương viên mấy chục cái tinh thần động tĩnh, đồng thời cũng là năng lượng chuyển tâu trung tâm một trong. Đánh dụng nó, không chỉ có thể trọng thương đế phủ ở chỗ này hệ thống phòng ngự, càng có thể làm cho hắn có cơ hội tiếp xúc đến tinh thần đại trận năng lượng hạch tâm. Phong hiểm cực lớn, nhưng ích lợi cũng đồng dạng mê người. Không có quá nhiều do dự, Tần Dạ thân hình như là dung nhập trong nước mặc tích, lặng yên không một tiếng động dọc theo hư không quỹ đạo bóng ma, hướng về tinh vực chỗ sâu tiềm hành mà đi. Hắn tiềm hành kỹ xảo, kết hợp không gian pháp tắc cùng hỗn độn nguyên châu che đậy, có thể xưng hoàn mỹ. Trên đường đi, tránh đi vô số đội tuần tra cùng dò xét trận pháp, như là một cái vô hình u linh, không ngừng xâm nhập đầm rồng hang hồ này. Ven đường, hắn thấy được quá nhiều giao quang tiên đế phụ xa hoa cùng bá đạo. Nhìn thấy bọn hắn như thế nào nô dịch chủng tộc khác khai thác tài nguyên, nhìn thấy bọn hắn tử đệ như thế nào ngang ngược cản rỡ, xem rốt cục tầng tu sĩ như thế nào gian nan cầu sinh. Những này đều càng thêm kiên định trong lòng của hắn tín niệm. Quái vật khổng lồ này sớm đã từ trên rễ mục nát, nó hủy diệt, có lẽ là thiên đạo luân hồi. Không biết đi về phía trước bao lâu, một viên bị triệt để sắt thép hóa, mặt ngoài hiện đầy vô số họng pháo cùng trận pháp phù văn, như là một cái giữ tận chiến tranh cự thú tinh cầu xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Thiên su vệ tinh đến. Tinh cầu bên ngoài, mắt trần có thể thấy tấm chắn năng lượng dày đặc không gì sánh được, trên đó phù văn lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi ba động. Ra vào thông đạo kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một chiếc tiên hạm đều muốn trải qua hơn đạo quét hình cùng thân phận xác minh. Tần Dạ dừng ở nơi xa một viên tiên thạch đằng sau, ánh mắt xuyên thấu hư không, khóa chặt tại viên kia pháo đài trên tinh cầu. Thập bát trọng liên hoàn phòng ngự trận, trong ngoài đều có tiên vương khí tức tỏa chấn. Quả nhiên cảnh giới xâm nghiêm, hắn khẽ nhíu mày, cưỡng ép đột phá cũng không phải là không có khả năng, nhưng tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, dẫn tới bây công. Hắn cần một cơ hội, một cái lặng yên không một tiếng động chui vào cơ hội. Kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, rốt cục một chiếc lệ thuộc vào giao quang tiên đế phủ hậu cần ti, vận chuyển cao giai đồ tiếp tế cự hình tiên hạm, thông qua được bên ngoài kiểm tra, chậm rãi lái về phía thiên su vệ tinh lối vào. Ngay tại cửa vào kia trận pháp mở ra, tiên hạm sắp lái vào sát na, ngay tại lúc này, Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình hóa thành một đạo so quang tử còn nhỏ hơn hơi hư vô ba động, cơ hồ là đồng bộ tại chiếc kia tiên hạm bóng dáng, ở tại tiến vào thông đạo, trong ngoài trận pháp giao thế sinh ra nhỏ bé khoảng cách một phần vạn sát na, hiểm lại càng hiểm xuyên thấu mà vào. Vô thanh vô tức, không có gây nên bất luận cái gì cảnh báo. Độc Lang đã nhập thất. Chương 352, liên tiếp phá tầng 18 quan, chém giết thủ quan tiên vương. Chương 352, liên tiếp phá tầng 18 quan, chém giết thủ quan tiên vương. Thiên su vệ tinh nội bộ cũng không phải là trong tưởng tượng lờ mờ cứ điểm quân sự, ngược lại như là một cái cự đại, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác kim loại thế giới. Cao ngất kiến trúc kim loại san sát, đường ống năng lượng như là mạch máu giống như trải rộng 4 mét tường, vô số thân mang chế thức tiên giáp tu sĩ bộ pháp đội vàng, bầu không khí khẩn trương mà túc sát. Tần Dạ giống như quỷ mị, dán chặt lấy chiếc kia hậu cần tiên hạm bóng ma, tại phức tạp trong thông đạo di chuyển nhanh chóng. Thân niệm của hắn như là vô hình xúc tu, cẩn thận tránh đi từng đạo thần thức quét lướt cùng trận pháp dò xét, phi tốc phân tích lấy cái này khổng lồ pháo đài kết cấu cùng dòng năng lượng hướng. Hỗn độn nguyên châu khẽ chấn động, cung cấp lấy cường đại sức tính toán duy trì, rất nhanh liền khóa chặt một cỗ năng lượng mạnh mẽ nhất nguyên cùng tiên vương khí tức chỗ, ở vào tinh cầu khu vực hạch tâm trận nhãn khống chế đại điện. Nơi đó, tất nhiên là nơi đây đại trận hạch tâm, cũng là vị kia tiên vương trùng kỳ phó thống lĩnh tọa trấn chi địa. Mục tiêu minh xác, Tần Dạ không do dự nữa, tốc độ đột nhiên tăng lên, hóa thành một đạo gần như không thể gặp hư ảnh, dọc theo đường ống năng lượng dày đặc nhất khu vực, bay thẳng hạch tâm. Nhưng mà, giao quang tiên đế phủ hệ thống phòng ngự tuyệt không phải không có tác dụng. Ngay tại hắn tới gần khu vực hạch tâm phạm vi trăm dặm lúc, ô, ô, ô. Chói tai không gì sánh được tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên su vệ tinh. Cao nhất cảnh báo, có không biết năng lượng cường đại nguyên xâm nhập khu hạch tâm, không phải đăng ký ở trong danh sách năng lượng ba động, là ngoại địch. Tất cả đơn vị tiến vào vị trí chiến đấu, khởi động nội bộ phòng ngự trận. Tương đạo thần thức cường đại như là đèn pha giống như trong nháy mắt tập trung mà đến. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khóa chặt Tần Dạ vị trí cụ thể, cũng đã nhận ra hắn tồn tại cùng đại khái phương hướng. Phản ứng ngược lại là nhanh. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, nếu bị phát hiện, vậy liền không cần lại ẩn tàng. Thôn vệ lĩnh vực, mở. Vâng. Tối tăm mở mịt lĩnh vực lấy hắn làm trung tâm đột nhiên khuyết trương ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Trong lĩnh vực, tia sáng bập bẹo, năng lượng hỗn loạn, tất cả quét hình mà đến thần thức như là châu đất xuống biển, bị trong nháy mắt thôn phệ quấy nhiễu. Những cái kia dựa vào năng lượng vận hành tự động phòng ngự pháo đài, giam cầm chất pháp, càng là quang mang cấp tốc cảm đạm, nhao nhao mất linh. Địch tập. Tại B7 khu, thật quỷ dị lĩnh vực, có thể thôn phệ tiên nguyên cùng thần niệm. Kết trận, ngăn lại hắn. Số lớn đóng quân đế phủ tu sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới, cấp tốc kết thành chiến trận, đạo đạo tiên thuật quang mang như là như mưa rơi đánh phía thôn vệ lĩnh vực. Nhưng mà, những này nhiều nhất chân tiên, kim tiên cấp khác công kích, rơi vào thôn vệ lĩnh vực, như là cục đá đầu nhập biển cả, vẹn vẹn kích thích một tia gợn sóng, liền bị triệt để thôn vệ tiêu hóa, ngược lại thành lĩnh vực thuốc bổ. Tần Dạ nhìn cũng không nhìn những con cá nhỏ này, tốc độ không giảm, trực tiếp hướng phía hạch tâm đại điện phóng đi. Đệ nhất trọng kim cương bích lũy khải, một cái mệnh lệnh lạnh như băng âm thanh thông qua trận pháp truyền đến. Ầm ầm. Lối đi phía trước trong nháy mắt bị một đạo dày đến mấy trượng, lóe ra kim quang chói mắt vách tường kim loại phong kín, trên tường khắc rõ vô số phòng ngự phù văn, tản mát ra có thể so với tiên vương sơ kỳ phòng ngự cường độ. Phá! Tần Dạ tốc độ không giảm chút nào, thậm chí không có xuất thủ, chỉ là đem thôn phệ lĩnh vực hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy. Xuy xuy xuy, Cái kia không thể phá vỡ kim cương bích lũy, tại cùng thôn phệ lĩnh vực tiếp xúc trong nháy mắt, trên đó năng lượng cùng phù văn lợi dụng tốc độ khủng khiếp bị làm hao mòn, thôn phệ. Vẹn vẹn chống đỡ một hơi, liền ầm vang pha toái, hóa thành vô số mất đi linh tính kim loại khối vụn. Tần Dạ thân ảnh chợt lóe lên. Đệ nhị trọng huyền băng tuyệt vực, đệ tam trọng liệt diễm phần thiên trận, đệ tứ trọng vạn kiếm rào sát trận, đệ ngũ trọng từng đạo cường đại phòng ngự trận pháp bị liên tiếp kích hoạt, hàn băng, liệt diễm, kiếm khí, độc trướng, huyết tượng. Các loại thuộc tính công kích như là giống như mưa to gió lớn đánh tới, ý đồ ngăn cản Tần Dạ bước chân. Những trận pháp này đơn nhất uy lực có lẽ không đủ để uy hiếp Tiên Vương, nhưng liên hoàn được ra, phối hợp địa lợi, đủ để vây giết thậm chí trọng thương Tiên Vương trung kỳ cường giả. Đây cũng là giao quang tiên đế phụ kinh doanh nhiều năm pháo đài chỗ đáng sợ. Nhưng mà, bọn hắn hôm nay gặp phải là nắm trong tay hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc Tần Dạ. Nuốt, nuốt, nuốt. Tần Dạ thậm chí lười nhát chiêu thức biến đổi, chỉ là đem thôn vệ lĩnh vực thôi động đến cực hạn, như là một đầu thao thiết cự thú, một đường quét ngang qua. Mặc cho ngươi mọi loại trận pháp, ngàn loại thần thông, ta từ một nuốt. Tất cả công kích năng lượng, tất cả trận pháp hoạch tâm cung cấp tiên lực, đều thành thôn phệ lĩnh vực chất dinh dưỡng, để nó chẳng những không có tiêu hao, ngược lại càng lớn mạnh ngưng thực. Đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, đệ thất trọng, đệ thập trọng. Tần Dạ thế như trẻ tre, liên tiếp phá thập trọng tiên quan. Tốc độ nhanh chóng, làm cho chỉ huy phòng ngự tướng lĩnh tê cả da đầu. Quái vật, đó là cái quái vật. Lĩnh vực của hắn có thể thôn phệ hết thể năng lượng. Tất cả trận pháp đối với hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thủ quan tiên tướng đâu? Xin mời Vương Phò thống lĩnh xuất thủ a. Ngay tại hỗn loạn tương bừng bên trong, một cỗ cường đại tiên vương uy áp cuối cùng từ hạch tâm trong đại điện bạo phát đi ra. Phế vật, một đám phế vật, ngay cả một người đều ngăn không được. Thanh âm chưa dứt, một đạo người mặc giao quang đế phủ chế thức tiên vương chiến giáp, cầm trong tay một cây phương thiên họa kích thân ảnh, như là như lôi đỉnh từ trong đại điện xông ra, mang theo căm giận ngút trời cùng tiên vương trung kỳ khí thế khủng bố, một kích hung hăng chém về phía thôn phệ lĩnh vực, cho bản thống lĩnh dừng lại. Kích mang xé rách trường không, ẩn chứa xé rách pháp tắc cùng giao quang tiên lực, uy lực viễn siêu trước đó trận pháp công kích. Tần Dạ ánh mắt ngưng lại, rốt cục dừng bước. Chính chủ, tới. Đến hay lắm. Hắn chập ngón tay như kiếm, hỗn độn tiên nguyên ngưng tụ, đầu ngón tay thôn phệ pháp tắc quấn quanh, đối với cái kia xé rách kích mang nhẹ nhàng điểm một cái. Thôn thiên chỉ. Đầu ngón tay cùng kích mang va chạm. Không có tiếng vang, chỉ có rợn người tư tư âm thanh. Cái kia nhìn như vô kiên bất tồi kích mang, như là gặp khắc tinh, nó năng lượng ẩn chứa cùng pháp tắc bị đầu ngón tay thôn phệ chi lực điên cuồng phân giải, hấp thu, cấp tốc trở nên ảm đạm, hư ảo. Cái gì? Cái kia Vương Phó thống lĩnh sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên không ngờ tới toàn lực của mình một kích lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Thôn phệ pháp tắc. Ngươi là Tần Dạ, hắn rốt cục nhận ra thân phận của người đến, trong mắt lóe lên hãi nhiên cùng một tia sợ hãi. Hiện tại biết, đã chậm. Tần Dạ thanh âm băng lanh vang lên, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Vương Phó thống lĩnh trước mặt. Hỗn độn thần ma quyền. Đấm ra một quyền, hỗn độn khí bành trướng, lực lượng pháp tắc bộc phát, càng đáng sợ chính là cái kia ở khắp mọi nơi thôn phệ chi lực. Vương Phó thống lĩnh trong lúc đội vã hành kích đó đỡ. Oanh! Quyền kích giao kích. Vương Phó thống lĩnh chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực truyền đến, càng đáng sợ chính là quả đấm đối phương bên trên thôn vệ chi lực xuyên thấu qua chiến kích điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, điên cuồng cướp đoạt lấy hắn tiên nguyên cùng sinh cơ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nước gan bàn tay, phương thiên họa kích cơ hồ tụt tay, thân thể bay rất ra ngoài, va sụt vài tòa kiến trúc kim loại. Ngăn lại hắn, hắn hoảng sợ kêu to. Mặt khác hai nơi phương hướng, sớm đã mai phục hai tên tiên vương sơ kỳ thủ quan tướng lĩnh đồng thời giết ra, một người tế ra khốn tiên tác, một người thi triển thần hồn công kích, phối hợp ăn ý. Gà đất chó sành. Tần Dạ nhìn cũng không nhìn, thôn vệ lĩnh vực đột nhiên quyết trường, trực tiếp đem cái kia khổng tiên tắc quang mang thôn vệ hầu như không còn, tên kia tiên vương sơ kỳ tướng lĩnh lọt vào phản vệ, phun máu lùi lại. Về phần thần hồn kia công kích, tức thì bị trong thất hải càn khôn trung tùy tiện ngăn lại. Mà Tần Dạ bản thể thì như bóng với hình, lần nữa đuổi kịp bay ngược Vương Phó thống lĩnh. Chết. Táng tiên quan ầm vang bay ra, ô quang đại thịnh, lực lượng tử vong cuốn quanh, hung hăng chấn xuống. Vương Phó thống lĩnh bị thôn vệ chi lực quá nhiều, tiên nguyên vận chuyển khúc khoái, trơ mắt nhìn xem chiếc kia làm hắn tim đập nhanh quan tài rơi xuống, chỉ có thể liều mạng giơ lên phương thiên hỏa kích ngăn cản. Đông. Táng Thiên Quan cùng Phương Thiên Họa kích va chạm. Tố Quang cùng Tiên Quang điên cùng sen lẫn chốt bụi. Giang giác. Phương Thiên Họa kích cái này tiên vương mình, vậy mà không chịu nổi cái nặng, từ đó đứt gãy. Táng Thiên Quan dư thế không giảm, hung hăng đập vào Vương Phó thống lĩnh trên lồng ngực. Phúc. Vương Phó thống lĩnh tiên vương chiến giáp trong nháy mắt lom sùm dưới, xương ngực vỡ vụn, nội tạng hóa thành thịt nát, máu tươi như là suối phun giống như từ miệng trong mũi tuôn ra. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không. Đế phủ sẽ vì ta báo thù. Tần Dạ ánh mắt lạnh nhạt, thôn vệ lĩnh vực triệt để bao phủ xuống. Người tiên vương bản nguyên, ta nhận. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, một vị tiên vương trung kỳ phó thống lĩnh, hai vị tiên vương sơ kỳ thủ tướng, vừa chết lưỡng trọng thương. Tầng 18 quan đều bị phá. Toàn bộ thiên su vệ tình lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng. Tần Dạ đứng ở hư không, thôn vệ lĩnh vực như là ma thần miệng, điên cuồng thôn vệ lấy ba vị tiên vương lực lượng cùng nơi đây bàng bạc năng lượng, khí tức của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa kéo lên. Mà ánh mắt của hắn đã nhìn về phía cái kia đã mất đi chủ nhân trấn thủ, trận nhãn khống chế đại điện. Nơi đó có hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tiết điểm hạch tâm. Chương 353, thôn vệ tinh vực đại trận năng lượng. Chương 353, thôn vệ tinh vực đại trận năng lượng. Thiên Xu vệ tinh hạch tâm, trận nhãn khống chế đại điện. đã mất đi vương phó thống lĩnh tọa trấn, bên ngoài đại điện vây phòng ngự trận pháp tại Tần Dạ thôn vệ lĩnh vực trước mặt thùng rông kêu to, bị hắn tùy tiện xé mở một đường vết rách, cất bước mà vào. Trong đại điện rộng lớn không gì sánh được, ở trung tâm cũng không phải là truyền thống trận pháp la bàn, mà là một cái cự đại không gì sánh được, do vô số ngôi sao hạch tâm cùng đường ống trong suốt tạo dựng mà thành phức tạp năng lượng tụ hợp thể. Vô số đạo thô to, cô đọng như thực chất tinh thần năng lượng quan trụ, từ bốn phương tám hướng tụ đến, rót vào cái này tụ hợp thể bên trong, trải qua phức tạp chuyển hóa cùng chiết xuất sau, lại phân hướng chạy tinh vực các nơi mà khác tiết điểm cùng trọng yếu công trình. Nơi này, tựa như là toàn bộ giao quang ngoại vi tinh vực lưới năng lượng lạc một cái trái tim đầu mối then chốt. Bàng bạc, tinh thuần, mênh mông đến không cách nào hình dung tinh thần năng lượng tràn ngập trong đó. Nó nồng độ thậm chí vượt qua Tần Dạ hỗn độn trong động tiên hỗn độn linh dịch ao. Năng lượng ba động khiến cho không gian đều tại có chút bặm mẻo, phát ra trầm thấp bù bù. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này hô hấp một ngụm, đều bù đắp được ngoại giới khổ tu mấy ngày. Quả nhiên là nơi tốt. Tần Dạ trong mắt bộc phát ra sáng chói tinh quang, tràn đầy kinh hỉ cùng khát vọng. Cái này hội tụ vô số tinh thần chi lực, lại đi qua tiên đế cấp đại trận đã tinh luyện năng lượng, nó phẩm chất độ cao, viễn siêu lúc trước hắn thôn phệ qua bất luận tài nguyên gì. Đối với củng cố hắn tiên vương cảnh tu vi, thậm chí trùng kích cảnh giới cao hơn, có không gì sánh kịp chỗ tốt. Hay hơn chính là những năng lượng này mặc dù khổng lồ, nhưng giờ phút này lại như là vô chủ bảo tàng, tùy ý hắn cướp lấy. Không có chút gì do dự, Tần Dạ trực tiếp quanh chân ngồi tại cái kia năng lượng to lớn tụ hợp thể trước đó. Thôn vệ lĩnh vực, cực hạn quyết trương. Hắn khẽ quát một tiếng, tối tăm mở mịt lĩnh vực không còn dùng cho đối địch, mà là hóa thành một cái không gì sánh được to lớn, vòng xoáy vô hình, đem toàn bộ năng lượng tụ hợp thể, thậm chí từ bốn phương tám hướng tụ đến năng lượng quan trụ, đều chậm rãi bao phủ đi vào. Thôn vệ càn khôn quyết, cho ta chuyển. Công pháp điên cuồng vận chuyển, trong thức hải hỗn độn nguyên châu cũng hưng phấn mà ông tác hưởng, tản mát ra mãnh liệt hấp lực. Bắt đầu. Ầm ầm long, phản phất thiên hà vỡ đê, lại như tinh hải chảy ngược. Khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng, như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng mà tràn vào thôn vệ lĩnh vực, lại thông qua lĩnh vực tràn vào Tần Dạ thể nội. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến thành năng lượng hải dương. Kinh mạch, tiên hải, ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu cái này tinh thuần không gì sánh được tinh thần năng lượng. Tu vi tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng vọt. Vừa mới đột phá tiên vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình cảnh, trong nháy mắt bùng lòng, hướng phía tiên vương trung kỳ hát vang tiến mạnh. Một hai năm loại tốc độ tăng lên này, đơn giản nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, hỗn độn nguyên châu cũng đang điên cuồng hấp thu những này cao đẳng năng lượng, bên ngoài mặt châu đạo kia vết dạng nhỏ xíu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại, tản ra hỗn độn khí tức càng phát ra cổ lão cùng thuần túy. Nó phản hồi ra hỗn độn bản nguyên chi khí, lại trái lại trợ giúp Tần Dạ tốt hơn luyện hóa cùng hấp thu tinh thần năng lượng, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nhưng mà, năng lượng to lớn như vậy ba động, không có khả năng không làm cho ngoại giới chú ý cơ hồ tại Tần Dạ bắt đầu thôn vệ trong mấy mắt. Ô, ô, ô. Thiên Xu vệ tinh thậm chí toàn bộ giao quang ngoại vi tinh vực vang lên cấp bậc cao nhất tai nạn cảnh báo. So trước đó địch tập cảnh báo còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Cảnh cáo, cảnh cáo. Thiên Xu tiết điểm năng lượng dị thường kịch liệt sói mòn. Sói mòn tốc độ vượt qua điểm giới hạn 600-800-1000. Năng lượng cung ứng hệ thống quá tải. Nhiều cái tinh thần tiên lực cung ứng gián đoạn. Khu vực hạch tâm năng lượng trình độ kịch liệt hạ xuống. Nguyên nhân không biết. Hư hư thực thực tiết điểm bị phá hư toàn bộ giao quang tiên đế phủ bên ngoài tinh vực, trong nháy mắt lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Vô số dựa vào đại trận năng lượng vận chuyển tiên thành, nhà máy, thiết kế phòng ngự trong nháy mắt giảm đậm đi, lâm vào tê liệt. Đang tu luyện tu sĩ hoảng sợ phát hiện tiên mạch năng lượng đoạn tuyệt. Tuần tra tiên hạm đã mất đi động lực, phiêu phủ ở hư không. Chuyện gì xảy ra? Thiên Xu tiết điểm thế nào? Vương phó thống lĩnh đâu? Nhanh liên hệ vương phó thống lĩnh. Liên lạc không được. Thiên Xu vệ tinh mất đi tất cả tín hiệu truyền về. Hô trưởng, nhất định là cái kia Tần Dạ. Hắn tại thôn vệ đại trận năng lượng, xa xôi đế phủ lệ thuộc trực tiếp trên tinh thần, tòa trấn này phiến tinh vực thống soái tối cao. Một vị tiên vương hậu kỳ cự đầu tức giận gào thét, một bàn tay đập nát trước mắt bàn ngọc. Tất cả phụ cận đơn vị, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức gấp rút tiếp viện Thiên Xu vệ tinh. Khởi động tinh thần tỏa liên cấm chế, phong tỏa vùng không được kia. Tuyệt không thể để hắn đạt được. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ đế phủ máy móc điên cuồng vận chuyển đứng lên. Khoảng cách tương đối gần mấy quả pháo đài quân sự tinh cầu, lập tức có mấy đạo tiên vương khí tức cùng đại lượng tiên hạm lên không, liều lĩnh hướng phía Thiên Xu vệ tinh nhảy vọt mà đến. Đồng thời, bao trùm tinh vực Chu Thiên tinh thần đại trận bị bộ phận kích hoạt, vô số đạo tinh quang xiển xích từ trong hư không rũ ra, như là cự mãng giống như quấn quanh hướng Thiên Xu vệ tinh chỗ không gian, ý đồ tiến hành không gian phong tỏa, ngăn cản Tần Dạ thoát đi. Trong đại điện, Tần Dạ đối với ngoại giới hỗn loạn cùng sắp đến vây quét lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào. Cơ hội khó được, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn. Tăng thêm tốc độ, hắn toàn lực thôi động công pháp và nguyên châu, tốc độ cắn nuốt lần nữa tiêu thăng. Năng lượng giống như nước thủy triều tràn vào, tu vi của hắn rất nhanh liền xông phá bậc cửa kia. Oanh! Thiên Vương trung kỳ, nước chảy thành sông, mà lại tăng lên vẫn còn tiếp tục. Thiên Vương trung kỳ sơ giai, trung giai. Cái kia năng lượng to lớn tụ hợp thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm đi, tụ đến năng lượng quang trụ cũng bắt đầu trở nên tinh tế, không ổn định. Toàn bộ Thiên Xu tiết điểm năng lượng bị hắn thôn phệ gần bốn thành. Đúng lúc này, siêu siêu siêu. Mấy đạo cường đại tiên vương khí tức đã giáng lâm Thiên Xu vệ tinh bên ngoài, lại bị cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp tinh thần tỏa liên tạm thời ngăn cản ở ngoài, ngay tại điên cuồng công kích xiển xích, ý đồ xâm nhập. Tần Dạ ma đầu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Lập tức đình chỉ hành vi của ngươi. Nếu không đế phụ chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Tiếng giống giận dữ xuyên thấu qua trận pháp truyền đến. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng vững chắc tại Tiên Vương trung kỳ trung giai tu vi, cùng Hỗn Độn Nguyên Châu lại khép lại một tia vết rạn, thỏa mãn cười cười. Không sai biệt lắm, lại nuốt vào, tiết này điểm liền muốn phát nổ, ngược lại phiền phức. Hắn thấy tốt thì lấy, đình chỉ thôn phệ. Nhìn xem bên ngoài ngay tại điên cuồng công kích tinh thần tỏa liên đế phủ Việt quân, cùng cái kia lít nha lít nhít phong tỏa tinh quang, Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Muốn dùng cái này phá xiển xích bầy không ta. Hắn đứng người lên, thôn phệ lĩnh vực thu hồi thể nội, trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Hắn đi đến trong đại điện, nhìn xem cái kia ảm đạm rất nhiều năng lượng tụ hợp thể, cùng những cái kia trở nên mảnh khảnh năng lượng con trụ. Trước khi đi, cho các ngươi thêm một món lễ lớn. Hai tay của hắn bỗng nhiên cắm vào cái kia năng lượng tụ hợp thể bên trong, thôn phệ pháp tắc đảo ngược vận chuyển. Không còn là hấp thu, mà là quán thâu cùng dẫn bạo. Hắn đem một cỗ tinh thuần không gì sánh được, lại cực độ cuồng bạo hỗn độn tiên nguyên, hỗn hợp có một tia thôn phệ pháp tắc hủy diệt ý chí, cưỡng ép rót vào năng lượng truyền thâu trong mạng lưới. Bạo. Làm xong đây hết thảy, hắn nhìn cũng không nhìn kết quả, thân hình thoát một cái, trực tiếp xé liệt không ở giữa. Nhưng mà Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không gian phong tỏa sát thực lợi hại, không gian kết cấu kiên cố không gì sánh được. Hừ, thôn thiên vệ địa, phá cho ta. Thôn vệ lĩnh vực tập trung vào một điểm, điên cuồng thôn vệ lấy phong tỏa không gian tinh thần tỏa liên chi lực. Suy suy suy, cái kia đủ để vây khốn tiên vương hậu kỳ phong tỏa, tại hoàn chỉnh thôn vệ pháp tắc trước mặt, lại bị ngạnh sinh sinh ăn mòn ra một cái ngắn ngủi lỗ nhỏ. Tần Dạ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui ra, biến mất vô tung vô ảnh. Cơ hồ tại hắn rời đi một giây sau, oanh, thiên su vệ tinh hải tâm, cái kia năng lượng to lớn tụ hợp thể, bởi vì nội bộ bị rót vào dị chủng cuồng bạo năng lượng, trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc năng lượng dọc theo năng lượng truyền thâu mạng lưới đảo ngược đánh tới. Phanh phanh phanh. Trong tinh không, mắt trần có thể thấy, những cái kia kết nối với thiên su tiết điểm năng lượng con trụ, như là bị nhen lửa kích nổ bình thường, liên tiếp không ngừng mà nổ tung lên. Phản phất một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn, lại đại biểu cho giao quang tiên đế phủ bên ngoài tinh vực lưới năng lượng lạc tê liệt cùng tai nạn. Không, vừa mới đánh vỡ tinh thần tỏa liên xông tới đế phủ Việt quân, nhìn thấy cái này tận thế giống như cảnh tượng, phát ra tuyệt vọng gào thét. Tần Dạ sớm đã đi xa, thâm tàng công cùng danh. Thôn vệ tinh vực đại trận năng lượng, đột phá tiên vương trung kỳ, trọng thương đế phủ hệ thống phòng ngự. Lần này, giao quang tiên đế phủ mặt, bị đánh đến rung động đùng đùng. Chương 354, đối chiến thế gia lão tổ chuẩn tiên đế chương 354, đối chiến thế gia lão tổ chuẩn tiên đế băng lãnh toái tinh đới, ngàn vạn tiên thạch đi mắng trôi nổi, như là vũ trụ mộ địa giống như tĩnh mịch. Tần Dạ xếp bằng ở một viên cự nham hạch tâm, quanh thân hỗn độn chi khí như thủy triều dao động, vững chắc lấy vừa mới đột phá tiên vương trung kỳ tu vi, tiêu hóa lấy thôn phệ thiên xu tiết điểm mang tới bảng bạc năng lượng. Đồng nhiên, một loại cực hạn tĩnh mịch giáng lâm, cũng không phải là ý mắng, mà là phản phất tất cả thanh âm, tất cả quan tuyến, tất cả năng lượng ba động đều bị một loại vô hình mà trí cao vô thượng ý chí cương ép nuốt lên, quy về một loại làm người sợ hãi tuyệt đối trật tự phía dưới. Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt hỗn độn xoáy nước điên cuồng xoay tròn, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy cảm giác không cách nào ức chế mà dâng lên. Quanh người hắn hỗn độn tiên nguyên tự chủ sôi trào, hình thành kiên cố vòng bảo hộ, dưới da thịt hỗn độn phù văn kịch liệt lấp lóe, phát ra trầm thấp vụ vụ cảnh báo. Đây không phải năng lượng uy áp, mà là một loại pháp tắc phương diện ngạt thở cảm giác. Phản phất toàn bộ vũ trụ quy tắc đều tại hướng hắn thực hiện ác ý, muốn đem hắn bại xích, nghiền nát. Tới Tần Dạ thanh âm khô khốc, chậm rãi đứng người lên, mỗi một bước bước ra đều phản phất giống tại ngưng kết thời không phía trên, dị thường gian nan. Trong cơ thể hắn thôn vệ pháp tắc tự chủ vận chuyển, điên cuồng thôn vệ lấy cái kia đâu đâu cũng có bài xích cùng áp chế lực, mới miễn cưỡng có thể hành động tự nhiên. Hắn biết, chính mình trước đó náo ra động tĩnh quá lớn, rốt cục đưa tới giao quang tiên đế phủ chân chính áp đáy hòm lao quái vật, một vị đã nửa bước bước vào tiên đế lĩnh vực, bắt đầu ngưng tụ tự thân đế tắc chuẩn tiên đế. Trốn. Ý niệm mới vừa nhốn liền bị bóc cắt. Tại bực này tồn tại ý chí khóa chặt bên dưới, trừ phi đồng dạng có chuẩn tiên đế cấp thủ đoạn quái nhiều thiên cơ, nếu không hết thảy độn thuật đều là trò cười. Chỉ có chiến. Tần Dạ hít sâu một hơi, trong mắt chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại dấy lên phần thiên chiến ý. Áp lực. Hắn cùng nhau đi tới, chưa từng sợ qua áp lực. Cùng chuẩn tiên đế giao thủ, đây là kiếp nạn, cũng là ma luyện thôn vệ pháp tắc, thăm dò cảnh giới cao hơn khoáng thế cơ duyên. Hắn chủ động phóng thích tự thân khí tức, tiên vương trung kỳ uy áp hỗn hợp có thôn vệ vạn vật bá đạo ý cảnh, như là một thanh vô hình lợi kiếm, đâm rách cái kia làm cho người hít thở không thông trật tự bay thẳng sâu trong tinh không. Hắn đang gây hấn mới. Hừ. Một tiếng băng lanh tiếng hừ lạnh, phản phất từ vạn cổ thời không cuối cùng truyền đến, lại như tại Tần Dạ mỗi một tấc máu thịt trong thần hồn đồng thời băng lên. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lấy Tần Dạ làm trung tâm, phương viên vạn dặm không gian như là bị cự lực đập nện lưu ly, trong nháy mắt hiện đầy vô số vết rách. Không phải phá toái, mà là phản phất đã mất đi không gian khái niệm này bản thân vốn có tính liên quan, trở nên phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép dán lại cùng một chỗ, hình thành một loại bẹo, hỗn loạn, tràn ngập thị giác lửa gạt tính cảnh tượng khủng bố. Vô số thật nhỏ mảnh vỡ không gian như là ước vạn đem lưới đao sắc bén, từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng Tần Dạ, mỗi một phiến đều ẩn chứa cắt chém phát tác, chôn vùi vật chất đáng sợ lực lượng. Thôn vệ lĩnh vực, mở. Tần Dạ cuồng hống, tối tăm mở mịt lĩnh vực cực hạn quyết trường, đem hắn quanh thân trăm trượng bao phủ. Trong lĩnh vực, hỗn độn khí mãnh liệt, cái kia ước vạn mảnh vỡ không gian tràn vào, như là châu đất xuống biển, bị điên cuồng phân giải, thôn vệ, chuyển hóa làm bản nguyên nhất không gian năng lượng bổ sung tự thân. Nhưng lĩnh vực biên giới cũng tại kịch liệt chấn động, sáng tối chập chờn, hiển nhiên thừa nhận áp lực thật lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước mảnh kia phá thành mảnh nhỏ trong hư không, một bóng người không có dấu hiệu nào ngưng tụ. Người tới thân mang nhìn như một mạc màu xám vải bố đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt phong cách cổ xưa đến như là đã trải qua vũ trụ luân hồi, một đôi mắt đạm mạc không gì sánh được, phản chiếu lấy tinh thần sinh diệt, lại không có chút nào tình cảm ba động. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, quanh thân cũng không khí thế cường đại ngoại phóng, nhưng không gian pha toái tại dưới chân hắn tự động bình phục, hỗn loạn pháp tắc ở bên cạnh hắn tự nhiên thần phục, hắn phảng phất như là mảnh này vặn bẹo tinh không tuyệt đối hệ tâm, vạn đạo pháp tắc lâm thời chỗ tể. Giao Quang Tiên Đế phủ cổ lão lão tổ, Giao Khư, một vị chân chính chuẩn tiên đế. Giao Khư ánh mắt rơi vào Tần Dạ trên thân, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu huyết nục, nhìn thẳng trong thức hải của hắn hỗn độn nguyên châu cùng sở tu công pháp bản nguyên. Đánh cắp đế phủ năng lượng, hủy ta thiết điểm, làm tổn thương ta môn nhân, Giao Khư mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo ngôn suất pháp ủy, phán định chịu tội vô thượng uy nghiêm, tiểu bối, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Tần Dạ toàn lực vận chuyển công pháp chống cự lại ở khắp mọi nơi đế uy áp bách, nghe vậy cười lạnh nói, lão giả, mạnh được yếu thua, vốn là thiên địa pháp tắc. Ngươi đế phủ lấy mạnh hiếp yếu lúc, có thể từng nghĩ tới tội nghiệp. Giao Khư lão tổ ánh mắt không có chút ba động nào, phảng phất tại nhìn một cái ồn ào sâu bọ, miệng lưỡi bén nhọn. Giao ra trong cơ thể ngươi hạt châu kia cùng ngươi tu luyện ma công, bản tổ có thể đồng ý ngươi chân linh vào luân hồi, khỏi bị luyện hồn nỗi khổ. Đây là ngươi sau cùng ân điển. Ân điển? Tần Dạ cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vũ trụ chúa tể sao? Muốn đồ của ta, liền lấy ra bản lãnh của ngươi đến. Giao Khư lão tổ đạm mạc ánh mắt rốt cục nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng, đó là bị sâu kiến nhiều lần khiêu khích sau sinh ra một tia không vui. Ngu xuẩn mất khôn, liền hình thần câu diệt đi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nâng lên khô gầy như củi tay phải, năm ngón tay khẽ nết, đối với Tần Dạ vị trí, nhẹ nhàng một nắm. Không có tiên quang lập lòe, không có phủ văn bay múa. Nhưng theo hắn cái này một nắm, Tần Dạ quanh thân cái kia vốn là phá thành mảnh nhỏ vạn dặm hư không, đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cái kia vô số dán lại mảnh vỡ không gian trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành triệt để nhất hỗn độn hư vô. Cùng lúc đó, kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, ánh sáng, tối, thậm chí thời gian, không gian các loại cấu thành vũ trụ cơ bản phát tác, phản phất bị một cái vô hình cự thủ cưỡng ép rút ra đi ra, hóa thành nước vạn đầu lóe ra các loại quang mang, ẩn chứa lực lượng kinh khủng pháp tắc xiển xích, như là thiên la địa vong giống như, từ bốn phương tám hướng trong hư vô bắn ra, hướng Tần Dạ cuốn quanh, rào sát mà đến. Thiên địa làm lô, pháp tắc là hỏa. Đây mới thực là thiên địa trung chu. Chuẩn tiên đế thủ đoạn đã siêu thoát ra bình thường tiên thuật thần thông phạm vi, gần như ngôn xuất pháp thủy, điều động bản nguyên vũ trụ lực lượng vì đó giết địch. Tần Dạ lập tức cảm giác mình như bị toàn bộ vũ trụ cô lập cũng cam thủ, cái kia ước vạn pháp tắc xiển xích mỗi một đầu đều đủ để tùy tiện rào sát tiên vương sơ kỳ, giờ phút này hội tụ thành dòng lũ, uy lực đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thôn phệ pháp tắc, vạn pháp quy thư. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, đem hoàn chỉnh thôn phệ pháp tắc thôi động đến cuộc đời cực hạn. Quanh thân thôn phệ lĩnh vực điên cuồng xoay tròn, tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí trở nên đen như mực, trong lĩnh vực phảng phất xuất hiện một cái vi hình lỗ đen vũ trụ, tản mát ra thôn phệ hết thảy hấp lực khủng bố. Xuy 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 xuy. Vô số pháp tắc xiển xích dòng lũ giống như xông vào thôn vệ lĩnh vực. Lần này, thôn vệ lĩnh vực không còn giống trước đó nhẹ nhàng như vậy thôn vệ, mà là phát ra kịch liệt không gì sánh được rung động cùng mênh mình. Mỗi một đầu pháp tắc xiển xích bị thôn vệ, phân giải, đều như cùng ở tại trong lĩnh vực đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ bạo tạc. Tần Dạ thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, khóe miệng tràn ra huyết dịch màu vàng nóng, tiên vương cấp tạng phủ đều hứng chịu tới kịch liệt trùng kích. Nhiều lắm, quá mạnh. Những pháp tắc này xiển xích gần chứa lực lượng cùng thiên đạo ý chí viễn siêu trước đó bất luận cái gì năng lượng, thôn vệ chuyển hóa bọn chúng cần hao phí to lớn tâm thần cùng tiên nguyên. Nhưng hắn không có khả năng lui, lui chính là chết. Cho ta nuốt, nuốt, nuốt. Tần Dạ hai mắt xích hồng, trong thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra tơ máu, điên cuồng nghiền ép lấy mỗi một phần tiềm lực, thôn vệ lĩnh vực như là một cái siêu phụ tải vận chuyển cối xay, gian nan lại kiên định ma diệt, chuyển hóa pháp tắc dòng lũ. Ngoài lĩnh vực, tinh không cho bụi, vạn vật thành cho. Trong lĩnh vực, Tần Dạ như là trong báo tố rẽ rùa thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng lại ngoan cường mà chống đỡ lấy. Giao Khư lão tổ nhìn xem cái kia tại pháp tắc trong dòng lũ đau khổ trèo trống, nhưng thủy chung chưa từng sụp đổ thôn vệ lĩnh vực, đạm mạc trong mắt rốt cục hiện lên một tia chân chính kinh ngạc. Có thể ngăn cản bản tổ tiện tay bày ra vạn pháp rào sát. Ngươi cái này thôn vệ chi đạo, thật có chỗ độc đáo. Đáng tiếc, đồ hao tổn tâm lực. Hắn nhìn ra được, Tần Dạ đã là nọ mạnh hết đà. Thế là, hắn lần nữa giơ tay lên. Lần này, hắn vươn một ngón tay. Đầu ngón tay, một chút cực kỳ yếu ớt, lại làm cho bốn bề tất cả hỗn loạn pháp tắc cũng vì đó đứng im, phảng phất đại biểu cho trung cực tịch diệt cùng kết thúc hào quang màu xám, chậm rãi ngưng tụ. Khư diệt đế tắc hình thức ban đầu sắp hiện hiện. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Chương 355, Tiên Vương chiến chuẩn đế. Pháp tắc bản nguyên va chạm. Chương 355, Tiên Vương chiến chuẩn đế. Pháp tắc bản nguyên va chạm. Giao Khư lão tổ đầu ngón tay điểm này màu xám ánh sáng nhạt, nhìn như yếu ớt như tinh hỏa, lại phảng phất hút hết thế gian tất cả sắc thái cùng thanh âm, trở thành nước vạn pháp tắc chạy xiết bên trong duy nhất tĩnh cùng không. Nó cũng không phải là năng lượng cao độ ngưng tụ sản phẩm, mà là pháp tắc cực hạn thăng hoa, là độc thuộc về Giao Khư tự thân, bắt đầu chạm đến tiên đế lĩnh vực, Khư diệt đế tắc hình thức ban đầu cụ hiện hóa. Này đế tắc vừa ra, cũng không phải là hủy diệt, mà là quy khư, là để vạn vật vạn pháp trở về nó nguyên thủy nhất, nhất hư vô diện mạo như trước, là vũ trụ trùng cực kết cục một trong. Nó cấp độ cùng ý lực đã hoàn toàn siêu việt tiên vương cảnh có thể hiểu được cùng khống chế pháp tắc lực lượng, đó là chất khác biệt. Tần Dạ toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang phát ra rít lên giống như cảnh cáo. Thần hồn điên cuồng rung động. Trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không có khả năng bị điểm ấy ánh sáng nhạt dính vào người. Nếu không, vô luận là bất diệt tiên vương thể, hay là thôn phệ lĩnh vực, hoặc là thần hồn ý thức, đều sẽ được từ khái niệm bên trên quy khư triệt để hóa thành hư không, ngay cả tồn tại vết tích đều sẽ bị xóa đi. Táng Thiên Quan, Càn Khôn Trung, sống chết trước mắt, Tần Dạ không có chút gì do dự, áp đáy hòm chí bảo ngang nhiên tới ra. Ô ông, ô quang ngút trời, tử khí ngập trời. Bị thương chưa lành Táng Thiên Quan ầm vang hiện hiện, nắp quan tài mở rộng, không còn là đơn thuần tử vong thôn vệ chi lực, mà là dẫn động trong cõi u minh luân hồi pháp tắc cùng kết thúc đạo vận, hóa thành một đạo vắt ngang tinh không to lớn mộ bia màu đen hư ảnh. Trên bia mộ phảng phất có vô số thế giới sinh diệt cảnh tượng lưu chuyển, mang theo chôn vùi hết thảy, uy về giấc ngủ ngàn thu bi thương cùng tĩnh mịch, cả hướng điểm này màu xám ánh sáng nhạt. Đông, huyền hoàng chi khí phô thiên cái địa, Càn Khôn chấn thế trung phát ra trước này chưa có gấp rút anh mình, thân trung tăng gọn, trên đó điêu khắc sơn hà sa tắc, bức tranh mặt trăng mặt trời và các vì sao phảng phất toàn bộ xuống lại, dẫn động chư thiên vạn giới địa mạch long khí cùng tinh thần chi lực vượt qua hư không gia trì. Rủ xuống huyền hoàng chi khí nặng nề như thái cổ tinh vân, tầng tầng lớp lớp, đem Tần Dạ thủ hộ ở bên trong, tiếng chuông cuộn cuộn, mang theo chấn áp hoàn vũ, đóng đô địa hỏa nước gió vô thượng vĩ lực. Hai đại chí bảo, cảm ứng được chí mạng uy hiếp, đều là tự phát thiêu đốt bản nguyên, bạo phát ra viễn siêu bình thường uy năng. Khư diệt. Giao Khư lão tổ đạm mạc mở miệng, đầu ngón tay điểm này màu xám ánh sáng nhạt nhẹ nhàng bay ra. Nó tốc độ di động nhìn như chậm chạp, lại phảng phất siêu việt thời không ước thúc, nó những nơi đi qua, vô luận là chưa lắng lại hỗn độn loạn lưu, hay là cái kia mãnh liệt pháp tắc xiển xích dòng lũ, đều như là gặp tuyệt đối không vô thanh vô tức lắng lại, tiêu tán, phảng phất chưa từng tồn tại. Nó ở trong tinh không bạch ra một đạo tuyệt đối hư vô quy tích. Đầu tiên, nó chạm đến Táng Thiên Quan biến thành to lớn mộ bia màu đen hư ảnh. Suy, không có kinh thiên động địa va chạm, chỉ có làm người tuyệt vọng tan rã. Cái kia đủ để chôn vùi đại thiên thế giới, làm cho tiên vương vẫn lạc tử vong mộ bia, tại điểm ấy màu xám ánh sáng nhạt trước mặt, như là sa bảo gặp thủy triều, từ tiếp xúc cấn mở bắt đầu, cấp tốc trở nên trong suốt, hư ảo, cuối cùng triệt để phân giải tiêu tán, ngay cả ẩn chứa trong đó tử vong cùng kết thúc đạo vận, đều bị quy khư thành bản nguyên nhất hư vô. Phúc, bản mệnh giao tu Táng Thiên Quan gặp trước nay chưa có trọng thương, thân quan tài bên trên vết rạn trong nháy mắt mở rộng, cơ hồ muốn triệt để vỡ vụn. Ô quang ảm đạm gần như dập tắt, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, bỗng nhiên lùi về Tần Dạ thể nội, linh tính trong nháy mắt lâm vào yên lặng, không biết cần ôn dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục. Màu xám ánh sáng nhạt thể tích cơ hồ không có giảm nhỏ, tiếp tục đi tới, chạm đến Càn Khôn chấn thế trung rủ xuống, nặng nề như tinh vân huyền hoàng chi khí. Giang giác, giang giác, giang giác. Vạn pháp bất xâm, có thể xưng tiên giới phòng ngự mạnh nhất một trong huyền hoàng chi khí, giờ phút này cũng gặp phải chân chính khắc tinh. Cái kia màu xám ánh sáng nhạt bên trong ẩn chứa khư diệt ý chí, bá đạo vô cùng tan rã lấy huyền hoàng chi khí căn bản kết cấu, khiến cho mất đi phòng ngự khái niệm, liên miên đất sụp nát, tiêu tán. Càn Khôn trung tiếng chuông trở nên không gì sánh được gấp rút cùng ai huyền, trên thân trung sơn hà sa tắc, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh kịch liệt lắc lư, phản phất trong đó thế giới ngay tại gia tốc đi hướng tận thế, nhao nhao băng diệt. Trung thể quang hoa cấp tốc cảm đạm, đạo đạo rất nhỏ vết dạng hiện hiện, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng mù mù, đồng dạng linh tính tổn hao nhiều bay trở về Tần Dạ thức hải, miễn cưỡng bảo vệ thần hồn của hắn. Liên tục phá vỡ hai đại chí bảo dùng hết bản nguyên phòng ngự, điểm này màu xám ánh sáng nhạt thể tích, tựa hồ bèn bèn rút nhỏ không có ý nghĩa một điều, vẫn như cũ mang theo hờ hững, tuyệt đối, làm người tuyệt vọng quy khư ý chí, chậm rãi ấn hướng Tần Dạ bản thể. Giờ phút này, Tần Dạ thôn phệ lĩnh vực còn tại gian nan chống cự lấy bốn bề pháp tắc xiển xích dòng lũ, căn bản là không có cách trở về thủ. Bóng ma tử vong, nồng đậm đến cực hạn. Giống, hỗn độn thần ma thể, vạn hóa quý nhất. Tần Dạ phát ra nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên nhất gào thét, đem thôn phệ càn khôn quyết vận chuyển tới siêu việt cực hạn tình trạng. Thân thể của hắn trong nháy mắt bắn ra ước vạn hỗn độn hào quang, dưới làn da hỗn độn phù văn như cùng sống đi qua giống như du tẩu xen lẫn, toàn bộ nhục thân phảng phất biến thành một cái hơi co lại, ngay tại mở hỗn độn vũ trụ. Hắn song quyền đều xuất hiện, không còn là đơn giản hỗn độn thần ma quyền, mà là đem còn sót lại tất cả tiên nguyên, lực lượng pháp tắc, thậm chí vừa mới thôn phệ tới bộ phận lộn xộn pháp tắc lực lượng, cưỡng ép hỗn hợp với nhau, hóa thành hai đạo màu hỗn độn, cứ không ổn định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc năng lượng dòng lũ, đánh phía điểm này màu xám ánh sáng nhạt. Đây là sau cùng, gần như tự hủy giống như giấy rửa. Ông màu xám ánh sáng nhạt cùng cái kia hai đạo hỗn loạn năng lượng dòng lũ va chạm, trong dự đoán bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia hai đạo đủ để trọng thương phổ thông tiên vương trung kỳ năng lượng dòng lũ, tại tiếp xúc đến màu xám ánh sáng nhạt trong nháy mắt, liền như là gặp liệt diễm bốc tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, phân giải, nó nội bộ hỗn loạn năng lượng cùng pháp tắc bị tùy tiện quy khư hóa thành hư không. Thậm chí ngay cả Tần Dạ hoành ra song quyền, nó làn da, cơ bắp, xương cốt cũng tại tiếp xúc trong nháy mắt bắt đầu từ nguyên tử phương diện phân giải, biến mất. Đau nhức kịch liệt chưa truyền đến, hủy diệt đã giáng lâm. Trên lệch quá xa. Đây là sinh mệnh cấp độ cùng pháp tắc bản chất tuyệt đối trên lệnh. Mắt thấy điểm này màu xám ánh sáng nhạt liền muốn triệt để khắc ở Tần Dạ lồng ngực, đem nó từ nhục thân đến thần hồn triệt để quy khư. Ngay tại cái này một phần vạn sát na, sinh tử vĩnh cách trong nháy mắt, một mực yên lặng tại Tần Dạ thức hải chỗ sâu nhất, yên lặng hấp thu trước đó thôn phệ tới rộng lượng năng lượng cùng pháp tắc mảnh vỡ hỗn độn nguyên châu, tựa hồ bị ngoại lai này, cùng thuộc cấp độ cực cao nhưng thuộc tính hoàn toàn tương phản đế tắc lực lượng chỗ kích thích, càng cảm nhận được ký chủ sắp triệt để chôn vùi nguy cơ. Châu thể đột nhiên chấn động. Chương 356, Hắc Châu phát huy. Quấy nhiều đối phương đế tắc trường 356, Hắc Châu phát huy, quấy nhiều đối phương đế tắc hỗn độn nguyên châu dị động, cũng không phải là năng lượng bộc phát, mà là một loại cấp độ càng sâu, nguồn gốc từ nó bản nguyên tô tỉnh. phảng phất một vị ngủ say vô thượng tồn tại, bị một cái ong long kêu con rồi khư diệt đế tắc đánh thức, càng phát hiện con rồi này ý đồ trục chết chính mình che chở cho sâu kiến tần dạ thế là vô ý thức toát ra một tia. Không vui. Ông. Một loại không cách nào dùng nhan sắc, không cách nào dùng hình thái, thậm chí không cách nào dùng hiện hữu vũ trụ bất luận cái gì khái niệm đi miêu tả ba động từ tần dạ mi tâm lặng yên khuyết tán ra đến. Ba động này vô thanh vô tức, lại phảng phất siêu việt tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ tần dạ quanh thân một tấc vuông. Nó cũng không loa mắt, ngược lại lộ ra dị thường nội liễm mông lung, nhưng nó xuất hiện một khắc này, nó nơi bao bọc nhỏ bé trong khu vực quy tắc bị cưỡng ép cải biến. Thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, thậm chí cấp độ càng sâu pháp tắc vận hành logic, tại cô ba động này ảnh hưởng dưới, đều tạm thời thoát ly vũ trụ này đại đạo giàn cung, tiến nhập một loại ngắn ngủi, duy ngã độc tôn hỗn độn trạng thái. Điểm này ẩn chứa giao khư lão tổ khư diệt đế tắc đủ để cho vạn vật quy khư màu xám ánh sáng nhạt, đang xông nhập mảnh này bị hỗn độn ba động bao phủ khu vực lúc, đột nhiên ngưng trệ. Cũng không phải là bị ngăn cản cản, cũng không phải bị thôn vệ hoặc chôn bụi, mà là phản phất. Đã mất đi mục tiêu, đã mất đi ý nghĩa, đã mất đi nó dựa vào tồn tại quy tắc cơ sở. Nó nội bộ cái kia chí cao vô thượng, phán quyết vạn vật khư diệt ý chí, phát ra y mắng gào thét cùng hoang mang. Nó y nguyên cường đại, nhưng nó vận hành hạch tâm logic, tức làm vạn vật quy khư đầu này đế tắc, tại mảnh này hỗn độn khu vực bên trong, tạm thời bị một loại khác cao hơn ưu tiên cấp, bao dung hết thảy, diễn hóa hết thảy hỗn độn bản nguyên quy tắc nơi bao bọc cùng cái nhiễu. Tựa như một đoạn tỉ mỉ biên soạn chương trình dấu hiệu, bị ném vào một cái hoàn toàn không kiêm dùng, thậm chí không có hệ điều hành khái niệm nguyên thủy hoàn cảnh bên trong, mặc dù dấu hiệu bản thân vẫn tồn tại như cũ, lại không cách nào lại chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì. Loại quái nhiễu này cùng áp chế, cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí so tư duy điện quang hỏa thạch lóe lên còn muốn ngắn ngủi ước và lần. Mà lại phạm vi cực nhỏ, vẻn vẹn cực hạn tại tần dạ quanh thân hơn một xích chi địa. Nhưng đối với tần dạ cường giả bực này mà nói, cái này không có ý nghĩa một cái chớp mắt cùng một tấc vông, chính là sinh tử nghịch chuyển duy nhất thời cơ. Là tuyệt đối trong hắc ám bỗng nhiên sáng lên một tia ánh dạng đông. Ngay tại lúc này, thôn phệ nghịch chuyển, pháp tác đánh cắp, tần dạ bản năng chiến đấu cùng đối với năm chắc thời cơ, sớm đã dung nhập cốt tủy. Cơ hồ tại hỗn độn nguyên châu ba động phát ra trong nháy mắt đó, hắn cố nén hai tay bị chôn vùi đau nhức kịch liệt cùng thần hồn run rẩy, phát ra như tê liệt gào thét. Hắn từ bỏ tất cả phòng ngự cùng công kích, đem còn sót lại tất cả thần niệm, ý chí, cùng đối với thôn phệ pháp tác bản chất nhất lý giải, toàn bộ quán chú đến cái tiêm ngưng trệ màu xám ánh sáng nhạt bên trong. Lần này, không còn là ngày tháng, cũng không phải dẫn dắt hắn trệ hướng phương hướng, mà là càng thêm điên cuồng, càng thêm không thể tưởng tượng, phân tích cùng đánh cắp. Hắn lấy tự thân thôn vệ pháp tắc làm cầu nối, mượn nhờ hỗn độn nguyên châu cái kia vô thượng bản nguyên ba động sáng tạo, vạn pháp giai không ngắn ngủi chân không hoàn cảnh cưỡng ép đi cảm giác, phân tích cái kia màu xám ánh sáng nhạt nội bộ kết cấu, cái kia thuộc về khư diệt đế tắc một tia bản nguyên huyền bí, cũng ý đồ từ đó đánh tắc một tia lực lượng, trái lại bổ sung tự thân, trùng kích cái kia ngưng trệ trạng thái. Đây là một cái cực kỳ hành động mạo hiểm, như là phàm nhân tay không đi phá giải sắp bạo tạc đạn hạt nhân, hơi không cẩn thận chính là sớm dẫn bạo, hình thần câu diệt. Nhưng tần dạ làm, tại hỗn độn nguyên châu ban cho quý giá này sát na, hắn làm ra to gan nhất, điên cuồng nhất lựa chọn. Suy, điểm này màu xám ánh sáng nhạt run rẩy kịch liệt, nội bộ ổn định vận hành khư diệt kết cấu bị cưỡng ép quá nhiều, trở nên cực kỳ không ổn định. Nó ẩn chứa khủng bố quy khư chi lực, bởi vì bất thình lình phân tích cùng đánh cắp, đã mất đi cân bằng, sắp sớm bộc phát. Mà bộc phát địa điểm, ngay tại nó tự thân nội bộ. Ân, nơi xa, một mực đạm mạc quan chiến, cho là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay giao khư lao tổ, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sắc mặt kỳ biến, không hề bận tâm trong đôi mắt bộc phát ra khó có thể tin qua mang. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia mọi việc đều thuận lợi khư diệt đế tắc, tại sắp gạt bỏ mục tiêu thời khắc xuống còn, vậy mà không kiểm soát, bị một cỗ không thể nào hiểu được, không cách nào cảm giác, cấp độ cao đến làm hắn tim đập nhanh lực lượng cưỡng ép quấy nhiễu, thậm chí bị cái kia sâu kiến ngay tại ý đồ phân tích đánh cắp. Đó là lực lượng gì? Giao khư lão tổ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, ngay sau đó chính là không cách nào ức chế, trước nay chưa có tham lam. Siêu việt đế tắc, tuyệt đối là siêu việt tiên đế pháp tắc chí cao đồ vật. Trên người người này lại có như thế nghịch thiên cơ duyên, nhất định phải đạt được, không tiếc bất cứ giá nào. Mà giờ khắc này, tần dạ cũng đến cực hạn. Hắn không cách nào chân chính đánh cắp đế tắc chi lực, nhưng thành công để nó nội bộ mất cân bằng. Bạo. Thừa dịp cái kia màu xám ánh sáng nhạt kết cấu không ổn định nhất, nội bộ lực lượng xung đột nhất kịch liệt trong nháy mắt, tần dạ dùng hết cuối cùng khí lực, đột nhiên đem nó hướng bên cạnh đẩy, cũng không phải là đẩy ra, mà là cho nó một cái bộ phát phương hướng cùng lực đẩy. Sau một khắc, hỗn độn nguyên châu ba động đột nhiên biến mất, khu vực này quy tắc khôi phục bình thường. Mà đã mất đi áp chế, nội bộ lại cực độ mất cân bằng màu xám ánh sáng nhạt, ầm vang bạo phát. Không có âm thanh, không ánh sáng, chỉ có một mảnh đường kính ước trăm dặm, tuyệt đối khu vực hư vô đống nhiên xuất hiện. Khu vực này hết thảy, tinh thần, bụi bặm, tia sáng, không gian, phát tác, hết thảy tất cả đều hoàn toàn biến mất, phản phất bị một cái vô hình cự thủ từ vũ trụ trên vải vẽ triệt để tẩy. Chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, nhất chống rông không. Kinh khủng khư diệt gợn sóng như là sóng nước nộn nhạo lên, mặc dù uy lực bởi vì nội bộ xung đột cùng sớm bộc phát mà đại giảm, vẫn như cũ như là trọng truy giống như hung hăng nện ở gần trong gang tấc tần dạ trên thân. Phanh. Tần dạ như là bị thái cổ tinh thần chính diện va chạm, lồng ngực trong nháy mắt lom sùm dưới, không biết bao nhiêu cái xương vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí thậm chí vỡ tan, huyết dịch màu vàng nóng như là suối phun giống như từ toàn thân trong lỗ chân lông bắn tung tóe đi ra. Cả người hắn như là diều bị đứt dây, hướng về hậu phương bóng tối vô tận tinh không ném đi ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm, sắp gặp tử vong. Nhưng hắn cuối cùng không có bị chính diện đánh trúng, hắn còn sống. Tại một vị chuẩn tiên đế đế tắc công kích đến, như kỳ tích nhặt về một cái mạng. Tiểu bối, lưu lại bảo vật. Giao Khư lão tổ từ chấn kinh cùng tham lam bên trong kịp phản ứng, há lại cho con vịt đã đun sôi bay đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, một cái bao trùm tinh không pháp tắc cự thủ trong nháy mắt ngưng tụ, cái tay này càng thêm ngưng thực, trong lòng bàn tay thậm chí có màu xám khư diệt phù văn lưu chuyển, uy lực viễn siêu trước đó, hướng phía Tần Dạ ném đi phương hướng hung hăng chụp tới. Hắn muốn ngay cả người mang bảo cùng một chỗ bắt. Nhưng mà, ngay tại cái kia pháp tắc cự thủ sắp khép lại, bắt lấy trọng thương sắp chết Tần Dạ lúc, Tần Dạ ném đi quý tích hậu phương, không gian cực kỳ mịt mờ ba động một chút, một tia nhỏ bé không thể nhận ra, so vừa rồi yếu ớt vô số lần hỗn độn bản nguyên khí tức lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, cái kia ẩn chứa khư diệt phù văn pháp tắc cự thủ, nó nội bộ ổn định vận hành đế tắc chi lực, xuất hiện lần nữa cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác một tia ngưng trệ cùng hỗn loạn. Tựa như là dụng cụ tinh vi bên trong đột nhiên tiến vào một hạt bụi nhỏ, mặc dù không có ý nghĩa, lại đủ để tạo thành trong nháy mắt tạc đốn. Chính là tia này không có ý nghĩa tạc đốn. Xoẹt xẹt. Tần Dạ sau lưng, một đạo sớm đã tính toán tốt, cực kỳ yếu ớt vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, vừa lúc đem hắn hút vào trong đó, lập tức trong nháy mắt khép kín. Giao Khư lão tổ pháp tắc cự thủ bắt hụt, năm ngón tay khép lại, bóp nát một mảnh hư vô, lại tốn công vô ích. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt lần thứ nhất trở nên âm trầm không gì sánh được, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ biến mất vùng không gian kia, quanh thân tản ra sát ý băng lãnh để xa xôi tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Một cái tiên vương trung kỳ tiểu bối, không gần như chỉ ở dưới tay hắn chống nổi mấy chiêu, càng là tại hắn vận dụng đế tắc sau thành công đào thoát, thậm chí còn bại lộ một kiện hư hư thực thực siêu việt đế cấp chí bảo, vô cùng nhục nhã, càng là cơ duyên to lớn. Truyền lệnh chư thiên, Giao Khư lão tổ thanh âm băng lãnh, ẩn chứa căm giận ngút trời cùng nhất định phải được quyết tâm, vang vọng xung quanh tinh vực, khởi động tinh đế đại trận, phong tỏa xung quanh tất cả phi thăng thông đạo cùng khóa tinh vực truyền tống trận. Thông chi đế phủ, tuyên bố giao quang đế lệnh truy sát treo giải thưởng. Một kiện hoàn chỉnh đế binh, bản tổ muốn đích thân san giết hắn. Tinh hải bởi vì chuẩn tiên đế tức giận mà run rẩy, mà trọng thương Tần Dạ đã mượn hỗn độn nguyên châu cuối cùng cái tia lực lượng yểm hộ, kéo lấy tàn phá thân thể, rơi hướng về phía một cái không biết, tràn ngập nguy hiểm khả năng cũng là duy nhất sinh cơ địa phương. Chương 357, Táng Thiên Quan mở. Chương 357, Táng Thiên Quan mở. Bằng lãnh tĩnh mịch không biết tinh vực, một viên hoang vu hành tinh địa hạch chỗ sâu, lâm thời mở trong động vật. Tần Dạ ngồi xếp bằng, quanh thân bị nồng đậm hỗn độn chi khí bao khỏa, như là một cái cự đại quan kén. Tình trạng của hắn cực kỳ hỏng bét, lồng ngực đáng sợ lom xuống dưới, che kín giống mạng nhện vết rách, màu vàng đế huyết không ngừng từ trong cái khe chảy ra, lại bị cưỡng ép thu nạp trở về. Ngũ tạng lục phủ vỡ thành vô số khối, dựa vào bàng bạc tiên nguyên cùng cường đại sinh mệnh lực duy trì lấy không tiêu tan. Hai tay càng là vô cùng thê thảm, cơ hồ chỉ còn lại có lóe ra hỗn độn phù văn xương cốt. Cùng chuẩn tiên đế giao khư một trận chiến, đại giới thảm liệt tới cực điểm. Nếu không có hỗn độn nguyên châu thời khắc sống còn hai lần phát huy quá nhiều đế tắc, hắn sớm đã hình thần câu diện. Giờ phút này, hắn đang điên cuồng vận chuyển thôn vệ càn khôn quyết trong thức hải hỗn độn nguyên châu cũng tản mát ra ôn nhuận quang mang, phụ trợ hắn chữa trị cố này gần như sụp đổ tiên vương thể. Rộng lượng tiên tinh, thật tại như là băng tuyết tan rã giống như bị thôn vệ lĩnh vực luyện hóa, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần rót vào thể nội. Thời gian ở trong đau khổ trôi qua trong động quật bị Tần Dạ bày ra thời gian gia tốc trận pháp. Không biết qua bao lâu, cái kia trải rộng toàn thân vết rách rốt cục bắt đầu chậm rãi khép lại, phá toái nội tạng một lần nữa ngưng tụ, xương gãy nối liền, thân sinh huyết đục lóe ra so trước đó càng thêm sáng chói hỗn độn quang trạch. Phá rồi lại lập. Mỗi một lần sắp chết trùng sinh, hắn hỗn độn thần ma thể đều sẽ càng thêm cường đại. Ngay tại thương thế hắn khôi phục bảy thành, sắp triệt để vững chắc cảnh giới lúc, ông một cỗ quen thuộc mà kinh khủng ý chí, lần nữa như là vô hình tiên võng, đột nhiên bao phủ mảnh tinh vực này, thậm chí thẩm thấu tiến vào bên trong hành tinh bộ, một mực khóa chặt trong địa hạch Tần Dạ. Giao Khư lão tổ, hắn đã vậy còn quá nhanh liền đuổi tới. Tiểu bối, bản tổ nhìn ngươi lúc này trốn nơi nào? Thanh âm băng lãnh trực tiếp tại Tần Dạ trong thần hồn nổ vang, mang theo một tia mèo vờn chuột giống như treo tức cùng nhất định phải được sát ý hiển nhiên, vận dụng một loại nào đó đế phủ bí thuật hoặc trí bảo, Giao Khư lần nữa tinh chuẩn tìm được hắn chỗ ẩn thân. Ầm ầm, toàn bộ hoang vu hành tinh chấn động kịch liệt đứng lên. Trên mặt đất, một cái do vô tận pháp tắc ngưng tụ mà thành cự thủ màu xám trống rỗng xuất hiện, bao trùm cả viên tinh thần, sau đó hung hăng hướng phía dưới một nắm. Giang giác. Vâng. Cả viên hành tinh, tính cả nó đất hạch, tại cái này chuẩn tiên đế nén giận một kích bên dưới, như là yếu ớt trứng gà giống như, trong nháy mắt bị bóp sụp đổ ra, hóa thành bụi bằng vũ trụ. Tần Dạ thân ảnh lành nghề tinh bạo nổ liệt diễm cùng trong mảnh vỡ phóng lên tận trời, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại băng lãnh như vạn tái hàn băng. Không thể trốn đi đâu được, chỉ có tử chiến. Vùng vẫy dây chết. Giao Khư lão tổ thân ảnh ở trong tinh không hiện hiện, vẫn như cũng là bộ kia đạm mạc dáng vẻ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra một tia không kiên nhẫn cùng càng nóng bỏng tham lam. Hắn lần nữa đưa tay, khư diệt đế tắc hình thức ban đầu ngưng tụ, điểm này làm cho vạn vật quy khư màu xám ánh sáng nhạt xuất hiện lần nữa, khóa chặt Tần Dạ. Hắn không muốn lại cho Tần Dạ bất cứ cơ hội nào. Nguy cơ tử vong lần nữa giáng lâm, thậm chí so với lần trước càng thêm mãnh liệt. Tần Dạ thương thế chưa lành, hỗn độn nguyên châu tựa hồ cũng lâm vào yên lặng. Mắt thấy cái kia màu xám ánh sáng nhạt liền muốn lần nữa rơi xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tần Dạ trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn làm ra một cái lớn mật tới cực điểm quyết định. Hắn chẳng những không có ý đồ phòng ngự hoặc trốn tránh, ngược lại chủ động nên hướng điểm này màu xám ánh sáng nhạt. Đồng thời, hai tay của hắn đống nhiên kết xuất một cái cổ lão mà quỷ dị thủ ấn, trong miệng ngâm tụng ra tối nghĩa khó hiểu đại đạo chân ngôn. Bằng vào ta chi huyết, tế điện giấc ngủ ngàn thu. Bằng vào ta chi hồn, câu thông u minh. Táng thiên chỗ, vạn linh kết cục. Quan tài. Mở. Ông. Trong cơ thể hắn cái kia bị thương nặng nề, lâm vào yên lặng táng thiên quan, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có ô quang. Ô quang này không còn là đơn thuần tử khí, mà là mang theo một loại cổ lão, bi thương, phản phất gánh chịu vô số kỷ nguyên mai táng bí mật tang thương khí tức. Nắp quan tài cũng không hề hoàn toàn mở ra, chỉ là nhấc lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Nhưng mà, chính là đạo khe hở này. Và anh, một cỗ không cách nào hình dung, cực hạn tĩnh mịch cùng kết thúc chi ý, như là vỡ đê hồng hoang dòng nước lớn, từ trong cái khe kia tuôn trào ra. Trong nháy mắt quét sạch phương viên trăm vạn dặm tinh không. Vùng tinh không này, phản phất trong nháy mắt bị từ trước mắt vũ trụ cắt đứt ra ngoài, biến thành một cái độc lập, tuyệt đối người chết chi cảnh. Tia sáng ảm đạm, sắc thái biến mất, thanh âm chôn bụi, thậm chí ngay cả thời gian đều phản phất đình chỉ lưu động, chỉ còn lại có vĩnh hằng tĩnh mịch cùng băng lãnh kết cục cảm giác. Điểm này ẩn chứa khư diệt đế tắc màu xám ánh sáng nhạt, đang xông nhập mảnh này người chết chi cảnh trong nháy mắt, vậy mà run rẩy kịch liệt, phản phất như gặp phải đồng nguyên lại càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy lực lượng. Khư diệt là để vạn vật trở về hư vô, mà táng thiên quan tản ra là để vạn vật đi hướng mệnh định kết thúc cùng giấc ngủ ngàn thu. Cả hai có chỗ tương tự, nhưng người sau tựa hồ càng thêm bản chất, càng thêm không thể kháng cự. Cái gì? Đây là Minh Tôn táng thiên quan, làm sao có thể trong tay ngươi? Hơn nữa còn luyện hóa đến có thể mở ra một tia trình độ. Giao Khư lão tổ lần thứ nhất là thất thành, trên mặt lãnh đạm tràn đầy khó có thể tin chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Hắn nhận ra cái này trong truyền thuyết hung vật, đó là liên quan đến tiên giới thượng cổ lớn nhất bí mật một trong, thuộc về một vị danh xưng chôn xuống thương thiên tồn tại kinh khủng binh khí. Nó cấp độ tuyệt đối siêu việt phổ thông đế binh. Ngay tại hắn chấn kinh thất thần sát na, ngay tại lúc này, Táng Thiên Quan, chôn bụi chuẩn đế, Tần Dạ phát ra tê tâm liệt phế gào thét, hắn thiêu đốt lên bản mệnh tinh huyết cùng lực lượng thần hồn, điên cuồng thúc dục đạo kia quan tài khe hở. Táng Thiên Quan phát ra ô quang bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái mơ hồ không rõ, phản phất do vô số thế giới mộ biển ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu xám. Đại thủ này tản ra so giao khư khư diệt đế tắc càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão kết thúc đạo vận, vồ một cái về phía điểm này bởi vì chấn kinh cùng đồng nguyên lực lượng trùng kích mà hơi có vẻ bất ổn màu xám ánh sáng nhạt, sau đó hung hăng đem nó nắm, kéo hướng cái kia đạo quan tài khe hở. Không, giao khư lão tổ phát ra hoảng sợ gầm thét, hắn cảm giác chính mình cùng cái kia tia đế tắc hình thức ban đầu liên hệ đang bị cưỡng ép chặt đứt. Trong quan tài kia ẩn chứa đại khủng bố, để hắn vị này chuẩn tiên đế đều cảm thấy thần hồn run rẩy. Hắn liều mạng muốn thu hồi đế tắc, thậm chí không tiếp thiêu đốt bản nguyên, nhưng đã chậm. Táng Thiên Quan phẩm giai quá cao, nó ẩn chứa chôn bụi chi đạo, tại Tần Dạ không tiếp đại giới thôi động bên dưới, tại trong chốc lát buộc phát ra huy năng, vượt ra khỏi giao khư đoạn trước. Suy, điểm này màu xám ánh sáng nhạt, bị cái kia mộ bia đại thủ ngạnh sinh sinh túm vào Táng Thiên Quan bên trong. Nắp quan tài đống nhiên khép kín. Phúc. Giao khư lão tổ như bị sét đánh, đống nhiên phun ra một miệng lớn ẩn chứa đế đạo pháp tắc bản nguyên tinh huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái kia tia đế tắc hình thức ban đầu cùng hắn tâm thần tương liên, bị cưỡng ép chôn bụi, để hắn nhận lấy trước nay chưa có đạo thương. Không có mấy cái kỷ nguyên tu dưỡng, căn bản là không có cách khôi phục. Mà Tần Dạ, tại hoàn thành kinh thiên nhất kích này sau, cũng cơ hồ dầu hết đèn tắt, thân thể lung lay sắp đổ, Táng Thiên Quan triệt để ảm đạm, lùi về thể nội ngủ say. Lưỡng bại câu thương. Không, thậm chí là Tần Dạ hơi chiếm thượng phong. Hắn tống táng đối phương một tia đế tắc hình thức ban đầu. Tiểu bối, bản tổ cùng ngươi không chết không ngất. Giao khư lão tổ triệt để điên cuồng, đạo thương để hắn đã mất đi lý trí, liều lĩnh thiêu đốt còn thừa bản nguyên, hóa thành một đạo lưu quang màu xám, nào về phía hư nhược Tần Dạ, muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng ngay lúc này, dị biến tái sinh. Có lẽ là bởi vì Táng Thiên Quan cưỡng ép chôn vùi một tia đế tắc, dẫn động trong cõi u minh cấp độ càng sâu pháp tắc phản vệ, lại có lẽ là cả hai chiến đấu ba động quá mức kịch liệt, răng rắc. Mảnh này bị tĩnh mịch bao phủ phía trên tinh không, hư không đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, một cỗ hỗn loạn, cổ lão, tràn ngập không rõ thời không loạn lưu như là thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt đem hai người cuốn vào. Không. Giao khư lão tổ kinh sợ tiếng giống cùng Tần Dạ thân ảnh, đồng thời biến mất tại cuồng bạo trong thời không loạn lưu. Tinh không lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có phá toái tinh thần hải cốt, nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, lịch chuyển càn khôn chuẩn đế chi chiến. Chương 358, công phá thế gia tổ tinh, rửa sạch xỉ đủ. Chương 358, công phá thế gia tổ tinh, rửa sạch xỉ đủ. Thời không loạn lưu là trong vũ trụ nguy hiểm nhất địa vực một trong, nơi này pháp tắc hỗn loạn, thời gian vô tự, không gian phá toái, tràn ngập đủ để chôn vùi tiên vương tính hủy diệt năng lượng cùng không thể dự đoán vết nứt không gian. Tần Dạ bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả phương hướng cảm giác, năng lượng cùng bạo xé rách lấy hắn trọng thương thân thể. Vô số mảnh vỡ thời không như là như lưới dao cắt thần hồn của hắn. Nếu không có hắn tu luyện hỗn độn chi đạo, nhục thân cường hành, lại đối với thời không pháp tắc có thô thiện linh ngộ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ phấn thân bay cốt. Nhưng dù vậy, hắn cũng tràn ngập nguy hiểm. Thương thế quá nặng đi, thiên nguyên cơ hồ khô kiệt, thần hồn ảm đạm. Ngay tại hắn ý thức sắp bị hỗn loạn thời không ma diệt thời điểm, trong thức hải yên lặng hỗn độn nguyên châu, lần nữa tản mát ra một sợi yêu ớt hỗn độn chi quang, như là định hải thần châm giống như, miễn cưỡng định trụ quanh người hắn một tấc vuông hỗn loạn, cũng tản mát ra yêu ớt hấp lực, hấp thu loạn lưu bên trong mỏng manh hỗn độn năng lượng tầm bổ hắn. Hắn tựa như một chiếc thuyền con, tại cuồng bạo trong hải dương nước chảy bèo trôi, không biết trôi hướng phương nào. Phản phất đi qua ngàn vạn năm, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Oeng, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ đông nhiên ném ra thời không loạn lưu, đập ầm ầm rơi vào một mảnh cứng rắn trên mặt đất. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Tần Dạ khó khăn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Đây là hoàn toàn hoang lương dãy núi, bầu trời lờ mờ, tràn ngập mỏng manh tiên linh khí, nhưng trong đó tựa hồ xen lẫn một tia quen thuộc, làm hắn chán ghét khí tức. Hắn giáng chống đỡ cường điệu thương thân thể, bay lên không trung, dõi mắt trông về phía xa. Phương xa đại địa cuối cùng là một mảnh không gì sánh được phồn hoa, vô cùng mênh mông tiên gia cảnh tượng. Quỳnh lâu ngọc vũ liên miên bất tuyệt, tiên sơn phủ đảo san sát nối tiếp nhau, vô số khí tức cường đại ở trong đó chìm nổi. Trên trời cao, một đạo to lớn, lóe ra giao quang đế văn xoay chậm chậm, bao phủ tứ phương, tản ra vô thượng uy nghiêm. Nơi này là giao quang tiên đế phủ thống trị hạch tâm cương vực, thậm chí có thể là nó tổ tinh chỗ tinh vực. Hắn bị thời không loạn lưu trời xui đất khiến, trực tiếp ném đến tận giao quang tiên đế phủ hang ổ phụ cận. Thật sự là ý trời ạ. Tần Dạ đầu tiên là giật mình, lập tức trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóng ánh cùng sát ý lạnh như băng. Giao khư lão tổ sát suất lớn cũng bị cuốn vào loạn lưu, không biết tung tích. Giờ phút này, đế phủ hang ổ lực lượng phòng ngự có lẽ chính là nhất chống rông thời điểm, mà lại ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn dám trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Xì nhục, ngày đó hắn bị đuổi giết như là chó nhà có tang, tông môn bị ép phong sơn, chính mình hiểm tử hoàn sinh, đây hết thảy đều nguồn gốc từ ở nơi này. Rửa sạch xì nhục phương thức tốt nhất chính là dùng máu tươi của địch nhân cùng hủy diệt. Một cái kế hoạch điên cuồng trong nháy mắt ở trong đầu hắn thành hình. Hắn không có lập tức hành động, mà là cấp tốc tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc, không tiếc đại giới lấy ra tất cả tồn kho cao giai đan dược và thiền tình, thậm chí vận dụng còn sót lại mấy sợi hỗn độn nguyên khí, toàn lực chữa thương. Thời gian gia tốc trận pháp lần nữa bố trí xuống. Ngoại giới 3 ngày, trong trận 3 tháng. Khi Tần Dạ lần nữa đi ra khỏi sơn cốc lúc, thương thế đã khôi phục tám thành. Mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn có chênh lệch, nhưng tiên vương trung kỳ tu vi đã vững chắc, chiến lực khôi phục 7-8 phần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn về phía mảnh kia phồn hoa hạch tâm chi địa, giao quang tổ tinh. Hắn không có lựa chọn xông vào, như thế là tự tìm đường chết. Tổ tinh đại trận tuyệt đối có thể tùy tiện diệt sát tiên vương. Hắn cần một cơ hội. Hắn như là nhất kiên nhẫn thợ săn, ẩn nấp tại tổ tinh ngoại vi phụ thuộc tinh thần trong bóng tối, quan sát đến ra vào tổ tinh tiên hạm quá trình, phân tích đại trận năng lượng ba độ quy luật. Cơ hội rất mau tới. Một chi quy mô to lớn, trang trí cực kỳ hoa lệ đội nghi trượng, chính hộ tống một chiếc rõ ràng là nhân vật trọng yếu tòa hạm, từ phương xa tinh vực trở về, thông qua được tầng tầng kiểm tra, lái về phía tổ tinh. Giao quang tiên đế nhất mạch đích hệ tử Tôn Tần Dạ từ những hộ vệ kia trong lúc nói chuyện với nhau bắt được tin tức, trong mắt hàn quang lóe lên. Chính là ngươi. Hắn giống như ưu linh chui vào chiếc kia tọa hạm bóng dáng bên trong, ở tại thông qua cuối cùng một đạo trận pháp kiểm tra đo lường, sắp tiến vào tổ tinh tầng khí quyển sát na, thôn vệ pháp tắc, thâu thiên hóa nhật. Hắn thi triển ra đối với thôn vệ pháp tắc tinh diệu vận dụng, cũng không phải là thôn vệ năng lượng, mà là ngắn ngủi thôn vệ tọa hạm cực kỳ trùng quanh mảnh nhỏ khu vực trận pháp phân biệt tín hiệu cùng năng lượng ba động, chế tạo một cái cực kỳ ngắn ngủi thân phận chứng nhận chống không khu gian. Đồng thời, hắn tự thân mô phỏng ra cùng cái kia đích hệ tử Tôn tương tự huyết mạch khí tức nhờ vào thôn vệ qua giao nguyệt minh bộ phận tinh khí. Một phần vạn sát na khoảng cách, trận pháp quét hình lướt qua, bởi vì tín hiệu bị ngắn ngủi thôn vệ quá nhiều, lại kiểm tra đo lường đến chính xác huyết mạch khí tức, phán đoán thông qua. Ông tòa hạm thuận lợi xuyên qua cuối cùng bình chướng, tiến vào tổ tinh nội bộ. Mà Tân Dạ cũng thành công chui vào. Vừa tiến vào tổ tinh, nồng đậm đến cực hạn tiên linh khí đập vào mặt, thậm chí hóa thành linh vũ vẩy xuống. Nơi xa trung ương, một tòa không cách nào hình dung sự hùng vĩ đế cung trôi nổi tại trên 9 tầng trời, tản ra mênh mông đế uy. Nhưng Tần Dạ mục tiêu cũng không phải là đế cung, nơi đó tuyệt đối có hắn không cách nào chống lại tồn tại. Mục tiêu của hắn là giao quang tiên đế phủ tàng kinh các cùng bảo khố. Căn cứ trước đó siêu hồn lấy được lẻ tẻ ký ức cùng hỗn độn nguyên châu thôi diễn, hắn rất nhanh khóa chặt phương hướng. Hành động, hắn không tiếp tục cẩn giấu, tốc độ bộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo xé rách trường không hỗn độn lưu quang, vọt thẳng hướng tổ tinh nội địa cái kia một mảnh bị trọng binh trấn giữ, trận pháp xâm nghiêm liên miên tiên điện. Địch tập, có người xâm nhập tổ tinh. Ngăn lại hắn. Chói tai cảnh báo trong nháy mắt vang vọng toàn bộ giao quang tổ tinh. Vô số khí tức cường đại từ các nơi dâng lên, chấn kinh, phẫn nộ, khó có thể tin. Lại có người dám trực tiếp xâm nhập giao quang tổ tinh. Đây quả thực là ước vạn năm đến không có chi kỳ văn, càng là thiên đại sỉ nhục. Vô số đội tuần tra, thủ vệ tiên tướng phóng lên tận trời, ý đồ ngăn cản. Nhưng lúc này Tần Dạ, sát ý đã quyết, không giữ lại chút nào. Ai cản ta thì phải chết. Thôn vệ lĩnh vực toàn bộ triển khai. Hắn như là một cái di động lỗ đen, những nơi đi qua, tiên binh tiên đem như là sủi cảo vào nồi giống như rơi xuống, bọn hắn công kích, bọn hắn tiên nguyên, thậm chí tính mạng của bọn hắn tinh khí đều bị điên cuồng thôn vệ, trở thành Tần Dạ tiến lên tư lương. Hắn ngạnh sinh sinh tại giao quang tổ tinh nội bộ, giết ra một con đường máu. Thẳng đến tàng kinh các cùng bảo khổ chỗ, khởi động giao quang diệt thế trận, tuyệt không thể để hắn tại tổ tinh làm cản. Tọa chấn tổ tinh một vị tiên vương hậu kỳ trưởng lão kinh sợ gào thét. Trên trời cao, cái kia to lớn đế văn bắt đầu phát sáng, tính hủy diệt năng lượng bắt đầu hội tụ. Nhưng Tần Dạ tốc độ càng nhanh. Táng thiên quan, mặc dù ngủ say, dư uy vẫn còn. Cho ta phá tan bảo khổ cửa lớn. Hắn tế ra ảm đạm táng thiên quan, lấy vô địch chất liệu cùng lưu lại một tia chôn bụi chi ý, như là sao băng giống như hung hăng đánh tới bảo khố cái kia lóe ra ước vạn phù văn đế cấp cửa lớn. Vâng. Tiếng vang kinh thiên động địa, cửa lớn kịch liệt rung động, phù văn sáng tối chập chờn. Mặc dù chưa phá, nhưng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Ngay tại lúc này, thôn vệ phát tác, thôn nạp vật vật. Tần Dạ vừa người nhào tới, thôn vệ lĩnh vực thuận cửa lớn khe hở điên cuồng tràn vào bảo khố nội bộ. Đồng thời, hắn một tay khắc cách không chụp vào xa xa tàng kinh cát. Thôn vệ chi lực hóa thành bàn tay vô hình, cưỡng ép xé mở cấm chế, đem bên trong ngọc giản, kim thư điên cuồng cướp đoạt mà ra. Tặc tử ngươi dám! Đế cung chỗ sâu, truyền đến một tiếng ẩn chứa ngập trời đế uy gầm hét, hiển nhiên có nhân vật càng khủng bố hơn bị tinh động, sắp thức tỉnh. Đủ! Tần Dạ cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông đế uy, biết không thể lại ham hố. Thôn vệ lĩnh vực vòng quanh rộng lượng tài nguyên cùng vô số công pháp ngọc giản, đống nhiên thu hồi. Hắn nhìn cũng không nhìn bậy được quả, đống nhiên quay người, đối với sau lưng đuổi theo vô số giao quang tiên phủ tu sĩ, cùng trên bầu trời kia sắp rơi xuống diệt thế của sáng, phát ra chấn động toàn bộ tổ tinh tuyên ngôn, giao quang tiên đế phủ. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Cái này, chỉ là lợi tức. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp dẫn nổ vừa rồi xâm nhập lúc âm thầm bày ra mấy chỗ hỗn độn năng lượng thiết điểm. Vành, vành, vành. Tổ tinh các nơi phát sinh kịch liệt bạo tạc, mặc dù không đủ để trọng thương tổ tinh, lại đã dẫn phát to lớn hỗn loạn. Nhân cơ hội này, hắn xé liệt không ở giữa, cũng không quay đầu lại trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cảnh hoàng tàn khắp nơi bảo khố cửa lớn, bị tẩy sạch tàng kinh cát, cùng vô số vừa kinh vừa sợ, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt giao quang tiên phụ tu sĩ. Giao quang tổ tinh bị một người công phá, tài nguyên bị đoạn, mất hết thể diện, vô cùng nhục nhã. Chương 359, thu hoạch được rộng lượng tài nguyên, đế kinh tản thiên. Chương 359, thu hoạch được rộng lượng tài nguyên, đế kinh tản thiên. Một mảnh rời xa giao quang tiên đế phụ phạm vi thế lực không biết tinh vân chỗ sâu, Tần Dạ thân ảnh từ trong khe không gian ngã ra, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cưỡng ép công phá giao quang tổ tinh phòng ngự, tại một vị tiên vương hậu kỳ cùng vô số thủ vệ chặn đường xuống hồ miệng đoạt thức ăn, cuối cùng càng là dẫn động hỗn độn năng lượng gây ra hỗn loạn, cũng trọi cứng lấy tổ tinh đại trận bộ phận uy áp xé liệt không ở giữa thoát đi, cơ hồ hao hết hắn khôi phục như cũ tất cả lực lượng, thương thế thậm chí lại rất nhiều nặng xu thế. Nhưng hắn trong mắt lại lóe ra hưng phấn cùng ánh sáng nóng rực. Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Hắn cấp tốc tìm một chỗ ẩn nấp vành đai thiên thạch, bố trí xuống cấm chế dày đặc cùng thời gian gia tốc trận pháp, sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm kê lần này điên cuồng thu hoạch. Đầu tiên là hắn thôn vệ lĩnh vực trực tiếp từ giao quang trong bảo khố cuốn ra tới rộng lượng tài nguyên. Dầm dầm. Khi những vật kia bị từ thôn vệ trong không gian phóng xuất ra lúc, cơ hồ chất đầy toàn bộ động phủ lâm thời, sáng chói thần quang, nồng đậm tiên khí, năng lượng vàng bạc ba động cơ hồ muốn xông ra cấm chế. Thực phẩm tiên tinh trồng chất thành núi, số lượng nhiều, đủ để mua xuống mấy chục cái cỡ lớn tiên tông. Trong đó thậm chí còn có mấy vạn khối ẩn chứa nhàn nhạt đế khí đế tinh, đó là tiên đế mới có thể ngưng tụ chí cao năng lượng kết tinh, đối với tiên vương tu luyện không có cách nào lường được chỗ tốt. Các loại tiên kim thần khoáng rực rỡ muôn màu, rất nhiều đều là ngoại giới sớm đã tuyệt tích, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết luyện khí chí bảo. Như cựu thiên tinh thần thiết hư không mịt dịu hỗn độn mẫu khí thạch, mỗi một dạng xuất ra đi đều đủ để gây nên tiên vương chém giết. Hàng ngàn hàng vạn trong hộp ngọc, phong tồn lấy tuổi thọ vượt qua trăm vạn năm thánh dược, thậm chí bán thần dược. Mùi thuốc sông và mũi, văn nhất văn cũng là người ta tu vi bình cảnh bung lỏng. Thậm chí còn có vài quặng hoàn chỉnh, tản ra hoàn chỉnh pháp tắc khí tức bất tử thần dược mầm non. Thành phẩm tiên đan càng là đến hàng vạn mà tính, từ thánh dược chữa thương đến tăng cao tu vi, đột phá bình cảnh cực phẩm tiên đan, cái gì cần có đều có. Rất nhiều đều là giao quang tiên đế phụ đặc hữu bí phương luyện chế, ngoại giới căn bản không gặp được. Tiên khí, bí bảo trồng chất như núi, mặc dù đại bộ phận là chế thức trang bị, nhưng cũng không thiếu tinh phẩm, thậm chí còn có mấy món không trọn vẹn viễn cổ di bảo, tản ra ba động kỳ dị. Những tài nguyên này tổng giá trị, căn bản là không có cách đánh giá. Cơ hồ tương đương tại giao quang tiên đế phụ trên mặt nổi bảo khố 1/10 tồn kho, đủ để chống đỡ lấy một cái đỉnh cấp tiên tông vô số năm tiêu hao, càng là đầy đủ tần dạ tu luyện tới tiên vương đỉnh phong đều dư xài. Không hổ là tiên đế thế gia, nội tình quả nhiên đáng sợ. Tần Dạ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Nhưng mà, những này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là hắn từ tàng kinh các cấp đoạt tới vô số công pháp ngọc giản cùng kim thư. Những ngọc giản này cùng kim thư chất liệu phi phàm, phía trên hiện đầy cường đại cấm chế, nhưng giờ phút này đều thành vật vô chủ, tại hỗn độn nguyên châu ánh sáng nhạt chiếu xạ cùng thôn phệ chi lực ăn mòn bên dưới, những cấm chế kia đang bị nhanh chóng phá giải. Vô số dòng lũ tin tức tràn vào Tần Dạ thức hải. Đại bộ phận là giao quang tiên đế phủ các loại tiên thuật, thần thông, bí pháp, từ thấp đến cao, bao hàm vàng diện, rất nhiều đều uy lực vô tận, huyền diệu dị thường. Những này đối với hắn bản thân tác dụng không lớn, nhưng cực lớn phong phú kiến thức của hắn kho, là hỗn độn nguyên châu thôi diễn cung cấp rộng lượng tài liệu, tương lai cũng có thể dùng để bồi dưỡng thế lực. Chân chính để hắn nhịp tim gia tốc, là trong đó mấy món tản gia cổ xưa nhất, sâu nhất thúy ba động vật phẩm. Một khối không trọn vẹn, phản phất do tinh thần hoạch tâm rèn luyện mà thành ám lam sắc phiến đá, phía trên khắc lây không cách nào phân biệt văn tự cổ lão, lại ẩn chứa chi cao thủy hệ pháp tắc áo nghĩa, hư hư thực thực một vị nào đó tu luyện thủy chi đại đạo tiên đế truyền thừa mạnh mẽ. Một quyển dùng không biết tên gia thú chế thành cổ lão bức tranh, triển khai sau là một mảnh vô ngần tinh không kiếm đồ. Quan sát phía dưới, thần hồn đều phảng phất muốn bị vô số kiếm ý xé rách, ghi lại một môn vô cùng kinh khủng kiếm đạo đế thuật tàn tiên. Cuối cùng, là một tờ mỏng như cánh ve, lại nặng như tinh vực. Tờ giấy màu vàng kim. Trang này giấy vàng xuất hiện trong ngay mắt, liền dẫn động tần dại trong thức hải hỗn độn nguyên châu kịch liệt phản ứng. Nguyên châu tản mát ra khát vọng ba động. Giấy vàng phía trên chỉ có chút ít mấy trăm cái chữ cổ, mỗi một chữ đều phảng phất do đại đạo quy tắc trực tiếp ngưng tụ mà thành, tản ra chí cao vô thượng, thống ngự vạn pháp khí tức. Nó khúc dạo đầu bốn chữ, càng làm cho tần dại tâm thần rung mạnh, giao quang đế kinh. Mặc dù là tàn tiên, mà lại tựa hồ chỉ là giao quang đế kinh bên trong liên quan tới ngưng tụ đế tắc, rèn luyện nguyên thần nào đó một bộ phận, nhưng nó giá trị không cách nào đánh giá. Đây chính là trực chỉ tiên đế đại đạo vô thượng kinh văn, là một cái tiên đế thế gia hoạch tâm căn cơ. Mặc dù thuộc tính cùng hắn thôn vệ chi đạo không hoàn toàn tương xứng, nhưng trong đó ẩn chứa đế đạo cảm ngộ, pháp tác vận dụng, nguyên thần rèn luyện chi pháp, đối với hắn có không thể lường được tham khảo tác dụng. Thậm chí có thể làm cho hắn thăm dò đến giao quang tiên đế đạo, tương lai đối chiến giao quang tiên đế phụ lúc, biết người biết ta. Càng quan trọng hơn là, hỗn độn nguyên châu có thể thôi diễn, ưu hóa, thậm chí dung hợp, có lẽ có thể từ đó để luyện ra thích hợp thôn vệ chi đạo đế cảnh huyền bí. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Tần Dạ nhịn không được cất tiếng cười to, tâm tình kích động khó mà nói nên lời. Lần này mạo hiểm, thu hoạch thực sự quá lớn. Rộng lượng tài nguyên giải quyết tu luyện vấn đề, vô số công pháp bí thuật phong phú nội tình, mà trọng yếu nhất giao quang đế kinh tản thiên, càng là vì hắn trải bằng thông hướng tiên đế cảnh giới con đường một góc. Dựa sạch xỉ nhục. Đây chỉ là bắt đầu. Có những vốn liếng này, giao quang tiên đế phủ chờ lấy hắn mãnh liệt hơn trả thù đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả thu hoạch phân loại chỉnh lý tốt, đặc biệt là tờ kia đế kinh giấy vàng, trực tiếp đặt vào thức hải, thủ hôn độn nguyên châu ôn dưỡng tôi diễn. Sau đó, ánh mắt của hắn kiên định, đầu nhập vào điên cuồng tu luyện cùng trong lúc chữa thương. Tài nguyên bao no, đế kinh tham khảo, thời gian gia tốc. Thực lực của hắn sắp nên đón lại một lần bạo tạc tính chất tăng trưởng. Chương 360, danh chấn chư thiên, thôn vệ tiên vương Tần Dạ. Chương 360, danh chấn chư thiên, thôn vệ tiên vương Tần Dạ. Giao quang tổ tinh bị sông, bảo khố tàng kinh các gặp nạn. Tin tức này, như là vũ trụ phong bạo giống như, lấy so tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn vô số lần tốc độ, thông qua các loại bí ẩn con đường, giữa các hành tinh truyền tin trận, thậm chí đại năng giả tâm thần cảm ứng, điên cuồng truyền khắp gần như toàn bộ tiên giới thượng tầng vòng tròn. Không người tin tưởng. Nói đùa cái gì? Giao quang tiên đế phủ là địa phương nào? Đó là có được tiên đế tọa trấn, thống trị vô tận tinh vực, nội tình sâu không lường được quái vật khổng lồ. Nó tổ tinh phòng ngự chi sông nghiêm, nghe nói ngay cả chuẩn tiên đế cũng không dám tùy tiện tới gần. Bị người xâm nhập, còn cướp sạch bảo khố cùng tàng kinh các. Đây quả thực là tiên giới bản kỷ nguyên buồn cười lớn nhất. Nhưng mà, theo càng ngày càng nhiều chi tiết bị công bố, cùng giao quang tiên đế phụ tự thân khắc thường, gần như cùng loạn trầm mặc cùng giới nghiêm, mọi người bắt đầu ý thức được, cái này chỉ sợ là thật. Nghe nói, kẻ xông vào chỉ có một người. Nghe nói, người kia ngạnh sinh sinh giết xuyên tổ tinh phòng ngự. Nghe nói, hắn ngay trước giao quang tiên phủ vô số cường giả mặt, cướp đi rộng lượng tài nguyên, thậm chí khả năng bao gồm đế kinh truyền thừa. Nghe nói, hắn còn toàn thân trở ra. Nghe nói, tòa trấn tổ tinh tiên vương hậu kỳ trưởng lão bởi vậy bị đế phủ nghiêm trị. Nghe nói, ngay cả một vị tại trong thời không loạn lưu mất tích chuẩn tiên đế lao tổ giao khư đạo thương đều cùng người này có quan hệ. Từng cái chi tiết chắp vá đứng lên, phát họa ra một cái đủ để cho tất cả nghe nói người nghẹn họng nhìn chân chối, ra đầu tê dại kinh tiên sự thật. Một cái tiên vương, đơn thương độc mã, xâm nhập tiên đế thế gia hang ổ, hung hăng quạt đối phương một bạn hai, sau đó nhẹ lướt đi. Cái này đã không chỉ là thực lực vấn đề, đây quả thực là gan to bằng trời, vô pháp vô thiên đến cực hạn. Tiên điên, đó là cái tiên điên. Tiên vương trung kỳ, định phạt chuẩn tiên đế, còn thành công. Cái này sao có thể? Thôn vệ, hắn tu luyện là thôn vệ chi đạo, có thể thôn vệ vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, khó trách khủng bố như thế. Tần Dạ, phệ linh ma quân cái danh hiệu này đã không xứng với hắn. Đây là thôn vệ tiên vương, tiên giới sắp biến thiên. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám như thế khiêu khích tiên đế thế gia. Toàn bộ tiên giới vì đó sôi trào, chấn động theo. Tần Dạ danh tự trước kia chỗ không có nhiệt độ, vang vọng chư thiên vạn giới. Thôn vệ tiên vương Tần Dạ, cái danh hiệu này không còn mang theo ma quân nghĩa xấu, mà là tràn đầy kính sợ, sợ hãi, cùng một tia khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi thán phục. Hắn trở thành vô số tán tu, môn phái nhỏ tu sĩ âm thầm sùng bái đối tượng, xem làm khiêu chiến quyền uy, đánh vỡ lung đoạn biểu tượng. Cũng làm cho vô số thế lực lớn, nhất là cùng giao quang tiên đế phủ giao hảo thế lực, cảm thấy thật sâu kiên kỵ cùng bất an. Tiên giới cách cục, bởi vì hắn lực lượng một người, mà lặng yên phát sinh biến hóa. Rất nhiều nguyên bản trung lập thế lực bắt đầu một lần nữa xem kỹ cùng giao quang tiên đế phủ quan hệ. Một chút cùng giao quang tiên đế phủ có mối hận cũ thế lực, thì âm thầm vỗ tay khen hay, thậm chí bắt đầu nếm thử bí mật liên hệ Tần Dạ. Giao quang tiên đế phủ danh vọng gặp trước nay chưa có đả kích, nó ba đạo hành vi cũng thu liễm rất nhiều, đem càng nhiều tinh lực dùng cho nội bộ loại bỏ cùng đuổi bắt Tần Dạng. Mà ở vào trung tâm phong bạo Tần Dạng, đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là nói, không thèm để ý chút nào. Hắn giờ phút này chính toàn thân tâm đắm chìm tại trong tu luyện. Không biết tinh vân vành đai thiên thạch trong động phủ, thời gian gia tốc bên dưới đã qua đi đến năm. Dẫu lượng tài nguyên bị điên cuồng tiêu hao, trông chất như núi tiên tinh hóa thành một mịn, vô số thần tài tiên dược bị thôn vệ luyện hóa. Thương thế của hắn sớm đã triệt để khỏi hẳn, tu vi chính hướng phía tiên vương trùng kỳ đỉnh phong vững bước tiến lên. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với giao quang đế kinh tản thiên lĩnh hội có thành quả bước đầu. Tại hỗn độn nguyên châu phụ trợ thôi diễn bên dưới, hắn cũng không trực tiếp tu luyện giao quang đế kinh, mà là hấp thu trong đó liên quan tới nguyên thần rèn luyện, pháp tác ngưng tụ, cùng cái kia một tia giao quang đế tắc bí, đem nó cùng tự thân thôn phệ pháp tác ấn chứng với nhau, dung hợp. Nguyên thần của hắn trở nên càng thêm cô đọng sáng chói, đối với thôn phệ pháp tác khống chế càng tinh diệu nhập vi. Hắn thậm chí bắt đầu nếm thử, đem thôn phệ chi lực ngưng tụ thành cùng loại đế tắc hình thức ban đầu, mặc dù khoảng cách chân chính đế tắc còn chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng phương hướng đã minh xác. Thôn phệ cũng không phải là đơn giản cấp đoạn. Nó hình thái cuối cùng, có lẽ là hải nạp bách xuyên, thôn phệ vạn đạo sau đó hòa vào một thân, tự thành một đạo. Lại có lẽ là quy về hỗn độn, diễn hóa vật vật. Tần Dạ đắm chìm tại huyền diệu trong nội đạo, quanh thân hỗn độn khí tức càng thâm thúy, phản phất một cái ngay tại thai nghén động cùng đáy. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang lưu chuyển, phản phất có thể nuốt tâm thần người ta. Thiên vương trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Đối với thôn phệ chi đạo lý giải, sâu hơn một tầng hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, thỏa mãn gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua trong động phủ vẫn như cũ chồng chất như núi tài nguyên, cùng trong đầu mênh mông công pháp tri thức, một cái ý niệm trong đầu dần dần rõ ràng. Đơn đả độc đấu, cuối cùng cũng có lúc hết sức. Mạnh như tiền đế, cũng có dưới trướng thế lực. Là thời điểm thành lập thuộc về mình thế lực. Một cái lấy thôn phệ chi đạo làm căn cơ, đủ để tương lai dung chuyển tiên đế thế gia tổ chức khổng lồ. Mà bước đầu tiên thì cần muốn một tuyệt đối an toàn, tài nguyên phong phú căn cứ địa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh đồ chỗ sâu, mảnh kia được xưng là vạn ma mai táng vực hỗn loạn chi địa. Nơi đó pháp tắc không trọn vẹn, thế lực săn sát, tràn ngập người lưu vong, ma tu, tà tu, là tiên giới trật tự khó mà chạm đến ngoài vòng pháp luật chi địa, đồng dạng cũng ẩn giấu đi vô số kỳ ngộ cùng tài nguyên. Nơi đó chính thích hợp làm điểm xuất phát. Tần Dạ đứng người lên, thu liễm tất cả khí tức, bước ra một bước đạo phủ, thân ảnh dung nhập tinh không, hướng về vạn ma mai táng vực phương hướng mà đi. Thôn vệ tiên vương truyền kỳ vừa mới bắt đầu, danh hào của hắn chắc chắn theo thế lực của hắn cùng một chỗ, chân chính chấn động chư thiên.